Chương 201, trận đạo có thành tựu dò xét thiên su. Chương 201, trận đạo có thành tựu dò xét thiên su. Thiên su tông bên ngoài, hậu sơn giữa sườn núi. Hộ thân trận pháp thành công nhường Lương Nghệ đối dùng thân là trận con đường tràn ngập lòng tin, hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu mục tiêu kế tiếp. Ẩn nấp trận pháp. Nếu đại trận hộ sơn có thể ẩn giấu toàn bộ tông môn, cái kia dùng tới ẩn nấp cá nhân theo đạo lý tới nói hẳn là càng thêm tinh diệu, bất quá thân thể huyết khiếu chỉ sợ không đủ dùng, chỉ có thể từng bước một đơn giản hóa đại trận hộ sơn, không thể gấp, từng bước một tới. Lương Nghệ lúc này nhớ lại Tử Khí Đông Lai nhất phẩm Thiên Tiên Quyết bên trong ghi lại đại trận hộ sơn, những cái kia phức tạp trận văn tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện. Hắn nếm thử đem này chút khổng lồ trận văn đơn giản hóa, chỉ lưu lại hạch tâm nhất ẩn nấp công năng, lại chuyển hóa làm thích hợp ở trong người xây dựng vi hình trận pháp. Đáng tiếc quá trình này so hộ thân trận pháp càng thêm gian nan, ẩn nấp trận pháp liên quan đến trận pháp chân ý cực kỳ huyền diệu, hơi không cẩn thận cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Đầu một tháng, Lương Nghệ khi bại khi thắng, có mấy lần Lương Nghệ kém chút bởi vì trong cơ thể trận văn xung đột mà thương tới kinh mạch, nếu như không phải là bởi vì thiên đạo đền bù cho người cần cù hạ luyện tập nhiều lần, đã có chỗ tâm đắc, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Không thể gấp, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Lương Nghệ cảm giác mình vẫn còn có chút gấp, liền hắn theo đơn giản nhất thị giác gần nấp tiểu trận pháp bắt đầu, từng bước một phá giải đại trận hộ sơn. Đi qua 7 ngày 7 đêm lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng thành công xây dựng ra thứ nhất ẩn nặc trận văn cùng trận nhãn, sẽ không lại sinh ra bất kỳ xung đột nào. Khi hắn thành công vận chuyển cái này tàn khuyết trận pháp lúc, thân hình lập tức biến đến như ẩn như hiện, tại tia sáng tối tăm chỗ, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Không sai, mở đầu thuận lợi, thế nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ, cần muốn tiếp tục tinh tiến. Lương Nghệ tiếp tục nghiên cứu trận pháp, đem tính giác, khiếu giác thậm chí linh lực ba độ ẩn nấp, cũng bắt đầu từng cái theo đại trận hộ sơn tức đoạn, lại lần nữa dung nhập trong trận pháp. Lúc này hắn phảng phất trở lại tại Ung Thành sơ tu tiên thời điểm, tràn đầy kích tình cùng cảm giác thành tựu, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm tại đơn giản hóa đại trận hộ sơn trận pháp trong nghiên cứu, trong bất chi bất giác, thời gian một năm vội vàng trôi qua. Tu tiên mới biết trong núi không thuế nguyệt, Lương Nghệ lúc này đã lâu lần nữa thể nghiệm được thiên đạo đền bù cho người cần cù hạ tu tiên vui sướng. Trước đó bị thế tục chỗ nhiễu, bây giờ mặc dù khang khổ, nhưng ở trận pháp tinh thâm dưới, còn có thể tiếp tục chịu được. Giờ phút này Lương Nghệ cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển thể nội linh lực, dùng huyệt khiếu là trận nhãn. Một cái hoàn chỉnh nhận nặc trận pháp cuối cùng thành hình. Trận pháp này dùng hai mạch nhâm đốc làm chủ làm, dựa vào 12 kinh mạch, chu thiên 108 cái huyệt khiếu mơ hồ phát sáng, mà hậu trận pháp thành hình dưới, đem hắn tồn tại cảm giác hạ xuống mức thấp nhất. Đáng tiếc chung quy là thời gian học tập quá ít, trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ, bằng không hẳn là có thể tiếp tục mở rộng dùng đến quanh thân 365 cái huyệt khiếu, cái kia hẳn là mới là hoàn mỹ trạng thái. Bất quá bây giờ đã là chính mình có thể làm được tốt nhất trình độ, chờ đến tu vi tăng lên, trận pháp tạo nghệ càng sâu thời điểm, lại tiếp tục nếm thử. Vì nghiệm chứng cải tiến sau ẩn nặc trận pháp hiệu quả, hắn quyết định mạo hiểm chui vào Thiên Su Tông, mượn bóng đêm yểm hộ, Lương Nghệ lặng yên đi vào Thiên Su Tông bên ngoài. Hơn một năm thời gian, Thiên Su Tông đại trận hộ sơn vẫn như cũ vô hình ngăn cản người ngoài tiến vào, thế nhưng hắn mới sáng tạo ra ẩn nặc trận pháp, vậy mà khiến cho hắn như vào chỗ không người, trận pháp không có phản ứng chút nào. Thành công. Hắn mừng thầm trong lòng, mà nối nghiệp tục hướng thiên trụ cột trong tông tiềm hành, ven đường gặp được mấy đội tuần tra đệ tử, gần nhất lúc cách xa nhau cũng bất quá mấy trượng khoảng cách, lại không có người nào phát giác hắn tồn tại. Không bao lâu, tàng kinh các đang ở trước mắt, mặt pháp phía dưới, Thiên Su Tông tàng kinh các, cơ hồ không có bất kỳ người nào trông giữ, dù sao mặt pháp phía dưới đã không có khả năng lại tu luyện tinh tiến, công pháp lại thần diệu thì có ích lợi gì? Lương Nghệ xem đúng thời cơ, tại đội ngũ tuần tra ngay dưới mắt, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng vào trong tàng kinh các. Trong các điển tịch cuồn cuộn, thế nhưng Lương Nghệ thời gian dư dả, cũng không nóng nảy, bất quá tìm tới cất giữ công pháp bí tịch khu vực về sau, rất nhanh liền tại một cái hộp ngọc bên trong phát hiện Thiên Su Liễm Tức Chân Quyết bản đầy đủ. Xem ra bởi vì Liễm Tức Quyết là mạt pháp thời đại sáng tạo công pháp, cho nên liền bày tại phía ngoài cùng, cũng là bất không ít công phu. Chờ hắn tìm đọc sau phát hiện, cùng lúc trước hắn lấy được tán tu phiên bản khác biệt, bản này chân quyết ghi lại vận chuyển con đường càng thêm tinh diệu, đặc biệt là hắn bên trong liên quan tới linh lực nội liễm pháp môn, có thể xưng độc bộ thiên hạ. Mà lại mặt trên còn có một cái cửa ngầm, vừa lúc đối ứng tán tu phiên bản Liễm Tức Quyết, chắc không được tán tu tại tông môn tu sĩ trước mặt, không chỗ che thân. Lương Nghệ cũng không lo lắng bị phát hiện, trong cơ thể hắn linh lực tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, căn bản không cần lo lắng chính mình cải tiến ẩn nạp trận pháp mất đi hiệu lực. Hắn lúc này bắt đầu lĩnh hội Liễm Tức Quyết khiến cho hắn vui mừng chính là, này cùng lúc trước hắn tại Thiên Đạo Đền bù cho người cần cù hạ ưu hóa Liễm Tức pháp, lại có rất nhiều chỗ tương thông, hắn nếm thử đem cũ mới hai loại pháp môn dung hợp thay thế, tại Lương Nghệ tinh chuẩn điều tiết khống chế dưới, dần dần tìm được điểm thăng bằng. Đến lúc cuối cùng một đạo linh lực uy tích điều chỉnh hoàn tất lúc, hắn cảm giác mình phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, còn cùng tự thân ẩn nặc trận pháp sinh ra cộng minh, không chỉ có là khí tức, ngay cả ánh sáng ảnh đều cơ hồ hoàn toàn biến mất. Đây mới thật sự là che giấu khí tức. Ngay tại hắn kinh hỉ phía dưới chuẩn bị lúc rời đi, các bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Thanh Hư Tử mang theo người hướng tàng kinh các bên này đi tới. Bại lộ. Lương Nghệ không khỏi trong lòng căng thẳng, không tự giác theo túi trữ vật xuất ra nắm 100 tấm cựu tiêu thần lôi phủ, dùng phòng ngừa bản nhất. Nhưng mà Thanh Hư Tử căn bản không có tuần tra tàng kinh các, mà là trực tiếp hướng đi luyện đan pháp quyết khu, nắm mấy bản này luyện đan pháp quyết giao cho những tán tu kia, bọn hắn nếu muốn tiếp tục nghiên cứu tinh tiến võ đạo đang dược, liền để cho bọn họ đi làm, đối với chúng ta như vậy cũng có ích. Thiên Su Tông đệ tử nghe được này còn có chút chần chờ, Thanh Hư Tử cười nói, mặt pháp phía dưới sớm đã không có linh thảo linh dược, luyện đan pháp quyết đã không chỗ dùng chút nào, không cần đáng tiếc. Chờ đến ba người rời đi, Lương Nghệ lặng lẽ đi theo ra, Thanh Hư Tử không có chút nào phát giác, phát hiện này nhường Lương Nghệ lòng tin tăng nhiều. Có thần diệu như thế liễm tức thuật, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến. Bất quá Kim Đan chân quân đều không có chút nào cảm giác, không biết Nguyên Anh đạo nhân lại sẽ như gì. Lương Nghệ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không dám thật đi Thiên Xu trong tông khiêu chiến Nguyên Anh đạo nhân cảm chi năng lực, dù sao an toàn vì bên trên, hà tất mạo hiểm. Ai biết Nguyên Anh đạo nhân bây giờ thực lực như thế nào. Lương Nghệ cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Thiên Xu tông, trở lại hang núi sau bắt đầu quy hoạch tiếp xuống tu hành, chính mình hộ thân trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp đều đã tiểu thành, tiếp xuống nên nghiên cứu mặt khác loại hình trận pháp, tăng lên trận pháp tạo nghệ. Ở trong quá trình này, hắn còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, kỳ thật rất nhiều trận pháp đều có chỗ tương đồng, có lẽ mình có thể nếm thử đem nhiều loại trận pháp dung hợp. Ý nghĩ này khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn biết đây là thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới, hắn bất chi bất giác tăng lên trận pháp tạo nghệ, mới có ý tưởng như vậy. Nếu như có thể đem hộ thân, ẩn nấp, công kích chờ trận pháp hoàn mỹ dung hợp, thực lực của hắn đem đạt được toàn phương vị tăng lên. Bất quá hắn cũng rõ ràng, trận pháp dung hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, khác biệt trận pháp ở giữa linh lực vận chuyển, khó tránh khỏi sẽ sinh ra xung đột, cần cực kỳ tinh diệu điều tiết khống chế. Cái kia trước từ chỗ nhỏ lấy tay, hắn lựa chọn trước nếm thử hộ thân trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp dung hợp, này hai cái trận pháp đều dùng phòng thủ làm chủ, xung đột đối lập nhỏ bé. Trải qua mấy tháng thôi diễn điều chỉnh, hắn rốt cuộc tìm được cả hai cùng tồn tại phương pháp, làm hai cái trận pháp đồng thời vận chuyển lúc, hắn đã ở vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái, lại duy trì tốt nhất ẩn nấp hiệu quả. Tiếp xuống nên nghiên cứu công kích loại trận pháp. Lương Nghệ lật xem tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết bên trong công kích trận pháp, phát hiện phần lớn đều cần phải mượn ngoại vật hoặc khổng lồ trận cơ, điều này hiển nhiên không phù hợp hắn dùng thân là trận lý niệm. Có lẽ có khả năng đổi lại mạch suy nghĩ, không cần truy cầu phạm vi lớn sát thương, mà là đem linh lực cực hạn áp xúc, trong nháy mắt bùng nổ. Lần thứ nhất thí nghiệm lúc, bởi vì khống chế linh lực không thích đáng, kém chút thương tới kinh mạch, thế nhưng hắn không có nhục trí, tiếp tục điều chỉnh trận bắn kết cấu. Cuối cùng tại lần thứ 50 nếm thử thời điểm, một đạo cô động chí cực chỉ kình phá không mà ra, trực tiếp xuyên thấu cả ngọn núi như thế mạnh. Ngay tại hắn vì đó kinh hỉ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được nơi xa chuyển đến một hồi mãnh liệt linh lực ba động, hướng đi chính là Thiên Xu tông sở tại. Hoàng bét, dù sao ngọn núi này là Thiên Xu tông sở tại, vừa rồi chính mình thí nghiệm công kích trận pháp, sợ là kinh động đến Thiên Xu tông cao nhân. Lương Nghệ vội vàng vận chuyển ẩn nặc trận pháp, lặng yên hướng sơn xuống di động, không bao lâu hắn liền cảm ứng được mấy đạo cường hãn khí tức đến hắn vừa rồi chỗ hang núi. Nguy hiểm thật. Chương 202, loạn thế phủ sinh. Chương 202, loạn thế phủ sinh. Thiên Xu tông cao nhân điều tra mấy lần, không thu hoạch được gì, Lương Nghệ an tâm xuống núi. Đối với mình nhận nặc trận pháp phối hợp liễm tức quyết hiệu quả hài lòng chí cực. Kể từ đó, chỉ nếu không phải mình chủ động ra tay, chỉ sợ không ai có thể cảm giác được hắn tình huống thật. Lần này đi theo bố lôi tử chờ tán tu, chui vào Thiên Xu tông sơn môn mặc dù hao phí gần 2 năm thời gian, thế nhưng thu hoạch được hoàn mỹ liễm tức quyết, lại trận pháp có thành tựu, có thể nói thu hoạch cực lớn, về sau cơ hồ không còn có bại lộ nguy hiểm. Không quá gần 2 năm tại Thiên Xu tông thanh tu, trong núi không biết tuyết nguyệt, cũng nên qua đời tục hưởng thụ một phen. Nay loại sạch thời gian khổ cực quá mức nhạt nhẽo, hắn cuối cùng vẫn là không quá thói quen. Chờ đến Lương Nghệ xuống núi lúc, hắn thấy số lượng giảm mạnh tán tu, bố lôi tử mặt không thay đổi đứng ở trong đám người, biết bọn hắn bị Thiên Xu tông coi như từ lương, trong lòng Lương Nghệ cũng không có nửa điểm đồng tình. Tự làm tự chịu, chẳng trách người nào. Thiên Xu tông cũng không biết còn có thể chống đỡ mấy năm, dù sao theo thời gian chuyển rời, tu sĩ linh lực tán loạn sẽ càng lúc càng nhanh, cái kia đại trận hộ sơn lại có thể duy trì bao lâu. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn dứt bỏ, hắn hiện tại chỉ cầu tiêu giao tự tại, cần gì phải vì người khác xoắn xuýt. Mục đích chuyến đi này hơn là kinh đô, hắn có chút hoài niệm kinh đô mỹ thực. Lương Nghệ theo Thiên Xu tông xuôi nam, một đường hướng kinh đô bước đi, ven đường thấy, khiến cho hắn cái này luôn luôn chỉ lo thân mình người, cũng không nhịn được lòng sinh chắc ẩn. Lớn hai bên quan đạo cỏ hoang mọc thành bụi, khắp nơi đều thấy ngã lăn người chết đói, mấy cái xanh sao vàng gọn hài đồng ngồi xổm ở bên đường, dùng cành khô đào lấy cây cỏ. Một vị phụ nhân ôm hấp hối hài nhi, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Còn có cái lao hán run rẩy ngồi ở một bên, giống là đang ngồi chờ chết. Lương Nghệ càng chạy càng trầm lặng yên, cuối cùng theo trong túi trữ vật lấy ra một chút thức ăn, lặng lẽ thả tại những hài đồng kia bên cạnh. Đợi đến bọn hắn phát hiện lúc, lập tức của lên, căn bản không kịp kêu gào, liều mạng nắm lấy thức ăn hướng trong miệng nhét. Những người khác cũng chạy tới, chỉ có chờ chết lao đại gia phản ứng lại, hướng phía Lương Nghệ rời đi hướng đi, quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu. Lương Nghệ lúc này không có bao nhiêu hào hứng, những thức ăn này chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời no bụng, về sau như thế nào, toàn xem chính bọn hắn tạo hóa. Dọc theo con đường này, đã từng phồn hoa thành trấn bây giờ thập thất tiểu không, tàn phá dưới mái hiên chật ních chạy nạn lưu dân. Ven đường thỉnh thoảng rõ ràng ngôi mộ mới, nói là ngôi mộ mới, bất quá là cái đống đất nhỏ, tiếng gió thổi ố yết. Phản phất tại vì người mất INS mà ở này mảnh thê thảm cảnh tượng bên trong, võ đạo tại trong loạn thế, ngược lại lộ ra đến mức dị thường hưng thịnh. Tại một chỗ chiến hai bên đại chiến trên chiến trường, hai tên võ thánh đang kịch liệt giao phong, quyền phong khuấy động ở giữa, vậy mà đem chúng quanh đổ nát thê lương đều chấn vì bụi mịn. Một người trong đó đột nhiên thét dài một tiếng, quanh thân cương khí tăng gọn, nguyên lai trong chiến đấu đột phá, trực tiếp tấn thăng đến võ đế cảnh giới. Ha ha ha, ta cuối cùng đột phá. Cái kia tân tấn võ đế cười lớn không ngừng, tiện tay một trường liền đem đối thủ đập thành xương máu. Đám võ giả tại liều mạng tranh đấu bên trong không ngừng đột phá. Đây rõ ràng là tại dùng máu tươi đổ vào võ đạo, nhường thế đạo này càng ngày càng mạnh được yếu thua. Tiếp tục tiến lên, Lương Nghệ tại một chỗ bên ngoài trại lính, thấy càng kinh người cảnh tượng, hai bên võ giả quân sĩ đang ở lẫn nhau chém giết, giữa sân cương khí tung hành, thỉnh thoảng có người đột phá cảnh giới. Hai bên tướng lĩnh thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất tại xem đấu thú đồng dạng. Đây quả thực là tại nuôi cổ. Lương Nghệ nhịn không được tự lẩm bẩm. Quả nhiên, càng đến gần chính diện chiến trường, cao giai võ giả càng nhiều, những võ đạo này cường giả từng cái sát khí ngút trời, rõ ràng đều là tại trong núi thây biển máu giết ra tới. Chờ đến đại chiến ngừng, nghe được quân doanh bên trong may mắn còn sống sót binh sĩ căn bản không kịp cảm hoài thu buồn, ngược lại tại bàn luận trên trời dưới biển, nghe nói không, Giang Nam lại ra người thiếu niên võ thánh, mới 20 tuổi. Này tính là gì? Đông Cương có cái lao binh, một trận đại chiến liên phá lưỡng cảnh, trực tiếp đột phá đến võ đế cảnh giới, đã trở thành một phương cường hào. Bọn hắn nghị luận, khắp nơi hiển lộ đại tấn bây giờ lấy chiến dưỡng chiến hình thức, kể từ đó, quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng cường giả, thế nhưng đại giới quá mức thảm trọng. Lương Nghệ đối với cái này không nói một lời, chờ đến đi ngang qua một cái vừa bị công phá thành trì lúc, hắn thấy làm người giận sôi một màn, mấy cái võ thánh đang ở ngược sát bách tính, tiện tay nhất kích, liền đều biết 10 bình dân mất mạng. Cảnh tượng như vậy tại trong loạn thế rất là phổ biến, Lương Nghệ bất quá vừa vặn gặp được, mặc dù hắn cứu không được nhất thế, nhưng tiện tay vì đó vẫn có thể làm được. Chỉ thấy mới vừa rồi còn tại cười lớn mấy cái võ thánh cường giả, đột nhiên ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp một mệnh ô hô, dọa đến chung quanh binh sĩ loạn cả một đoàn. Địch tập. Lương Nghệ đã sớm phiêu nhiên đi xa. Trong loạn thế, người nào cũng không dễ dàng, hắn không phải cứu thế chủ, không cải biến được này loạn thế, hắn cuối cùng không phải phí đồ sinh loại kia phúc hậu có tử, chẳng qua là cái yêu thương tất cả tính mạng mình người bình thường. Tới gần kinh đô lúc, cuối cùng đã không còn loại kia cảnh tượng thê thảm, thế nhưng ngoài cửa thành y nguyên chật ních muốn vào thành lưu dân. Thủ thành binh sĩ nghiêm ngặt kiểm tra, hơi có khả nghi người, liền sẽ bị trực tiếp bắt đi. Vậy hạ có lệnh, nghiêm phòng Bạch Liên giáo nghịch đảng lẫn vào kinh thành. Xem ra Bạch Liên giáo tại kinh đô phụ cận cũng náo xảy ra sự tình, không phải sẽ không điều tra như thế nghiêm ngặt, bằng vào Lương Nghệ bây giờ thủ đoạn, bình thường binh sĩ căn bản phát giác không được hắn tồn tại, dễ dàng vào thành. Đi tại kinh đô trên đường phố, mặc dù nhìn như vẫn như cũ phồn hoa, lại lộ ra một loại hư giả phồn đinh, binh lính tuần tra rõ ràng tăng nhiều, bách tính trước khi đi vội vàng, xanh sao vàng gọn, nơi nào còn có ngày xưa thông dong. Hắn tùy tiện tìm khách sạn ở lại, nghe các thực khách nghị luận, nghe nói Ngũ hoàng tử tại Giang Nam lại đánh thắng trận, dưới trướng lại thêm ra 3 vị võ đế cường giả. Thắng trận, đó là dùng thi cốt tích tụ ra tới, cháu ta liền trong quân đội, gửi thư nói mỗi ngày ít nhất đều phải chết hơn 1000 người, không sống qua xuống tới, từng cái đều tu vi tiến nhanh. Muốn ta nói, thảm nhất chính là những cái kia tiểu thế gia phú hộ, chỉ cần đứng sai đội, cái kia chính là họa diệt môn. Nhưng hôm nay thế đạo này, bọn hắn đối mặt quân phiệt đồ đao, cũng không thể không chọn chỗ dựa, khó à. Lương Nghệ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn kinh đô nhà nhà đốt đèn, này phồn hoa phía dưới, không biết ẩn giấu đi nhiều ít huyết lệ. Triệu Doanh đến cùng muốn làm cái gì? Hắn gần như là trơ mắt nhìn xem hắn Giang Sơn lâm vào chiến hỏa, để cho người ta khó có thể lý giải được, thật chẳng lẽ chính là trợ bữa truyền ôn, hắn phải dùng nuôi cổ phương thức thúc đẩy sinh trưởng vài vị hoàng tử trưởng thành. Ai, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Lương Nghệ than nhẹ một tiếng, đóng cửa sổ lại, nhắm mắt làm ngơ, dù sao này loạn thế như hồng lưu, hắn vô lực thay đổi gì, chỉ có thể chỉ lo thân mình, tiếp tục truy tìm chính mình trường sinh chi đạo. Tại hắn cảm giác bên trong, rất nhiều bình dân một ngày chỉ ăn một bữa cơm, đầu đường tên ăn mày rõ ràng tăng nhiều, mà võ quán cùng cửa hàng binh khí sinh ý dị thường nóng nảy, khắp nơi đều thấy cao giai võ giả. Không nói thói đời đại loạn, bây giờ võ đạo sát thực hiện hưng thịnh, cục diện như vậy, chỉ sợ cũng có tu tiên giả ở sau lưng trợ giúp, chẳng qua là khổ dân chúng tầm thường. Tránh ra, tránh ra. Lúc này một đội binh sĩ áp lấy mấy cái tù phạm đi qua, xem bọn hắn xuyên qua, hẳn là một cái nào đó tiểu thế gia thành viên. Lương Nghệ nghĩ thầm, nếu như không phải có thiên đạo đền bù cho người cần cù mệnh cách, mình tại loạn thế kết cục, chỉ sợ cũng không tốt gì. Hắn khẽ lắc đầu, tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện. Tại đây trong loạn thế, chỉ có thực lực mới thật sự là cậy vào. Đúng lúc này, đột nhiên có khoái mã lao vụt cho đến hoàng cung, cũng không lâu lắm, liền có tin tức liền truyền ra. 5 họ môn phiệt sau đó muốn biến thành 4 họ môn phiệt, bởi vì họ Thôi môn phiệt tại Thiểm Cam phủ bị Bạch Liên giáo công phá, triệt để diệt tộc. Có cái Lương Nghệ tên quen thuộc xuất hiện tại trong tình báo, không là người khác, chính là Phí Đồ Sinh. Hắn một người một mình chém giết 3 vị võ đế cảnh cường giả, Bạch Liên giáo sĩ khí tăng nhiều, một trận chiến thành công. Tin tức này vừa ra, toàn bộ kinh đô đều chấn động, này cho thấy Bạch Liên giáo thực lực đã hết sức đáng sợ, mà lại chiếm đoạt Thôi gia di sản về sau, tất nhiên sẽ lại lần nữa lớn mạnh. Lúc này trong hoàng cung, dưới ánh đến dưới, Triệu Doanh sắc mặt ảm đạm không rõ, Vạn Thạch Lâm quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, vẻ mặt trắng xám. Vậy hạ, bây giờ Thiểm Cam phủ chấn động, nên như thế nào bình định phản loạn? Lập tức phái người nhường đại hoàng tử chỉnh đốn quân bị vào Thiểm Cam phủ, 2 năm này hắn một mực tại kéo dài thời gian, nói cho hắn biết, sự kiên nhẫn của chấm là có hạn. Thần tuân chỉ. Chương 203, âm thầm tương trợ chương 203, âm thầm tương trợ kinh đô. Lương Nghệ tại kinh đô tháng ngày trôi qua 10 điểm thoải mái, mảy may không bị bên ngoài chiến loạn ảnh hưởng, 2 năm kham khổ sinh hoạt, cuối cùng trầm tĩnh lại. Tu tiên cũng muốn lỏng lẻo có độ. Mỗi ngày tu luyện sau khi, hắn không phải nhấm nháp mỹ thực, liền là tại quán trà nghe sách, tình cờ sẽ còn đi dạm hát nghe một chút khúc, phảng phất thiên hạ phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Một ngày này, hắn đang ở thành Nam nổi danh nhất túy tiên lâu dùng nữa, tại cực hạn cảm giác dưới, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Phí đại ca. Lương Nghệ hơi sững sờ. Vị này vừa mới tại Thiểm Cam phủ đại triển thần uy quân tử kiếm giờ phút này vậy mà xuất hiện tại kinh đô, thật sự là ngoài dự liệu. Phí Đồ Sinh cũng không có phát hiện Lương Nghệ, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, điểm một bình thanh tiểu cùng chút thức ăn, cách cư xử thông dong, mảy may không giống nổi tiếng thiên hạ Bạch Liên giáo phản định. Lúc này, kinh đô Bạch Liên giáo hương chủ Vi Đại Bảo cũng tới đến túy tiên lâu, ngồi tại một bàn khác, bất động thanh sắc truyền âm nhập mật. Phí Minh, đã lâu không gặp. Phí Đồ Sinh không có trả lời, chỉ tiếp tục dùng bữa chờ đến cơm nước no nê, hắn lặng yên tính tiền rời đi, một lát sau, Vi Đại Bảo cũng đi theo tính tiền rời đi. Hai người một trước một sau, lại là lẫn nhau điều tra có hay không có người theo dõi, hành tung cẩn thận, không dám có một chút sơ hở. Lương Nghệ thì tiếp tục thưởng thức trà, phản phất không có cái gì phát sinh, thế nhưng thần thức chăm chú nhìn Phí Đồ Sinh hai người, hết thảy đều tại cảm giác của hắn bên trong. Cũng may Phí Đồ Sinh hai người cuối cùng vẫn là bình yên đến Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm, lại là thành Tây Thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu lộ ra rách nát không chịu nổi, dù sao dân sinh gian nan, bây giờ lại có bao nhiêu tín đồ còn có thể tới dâng hương cầu phúc. Sống sót đã 10 phần không sai. Ban đêm, Phí Đồ Sinh một mình đứng ở trong viện, ánh trăng rắc vào hắn áo trắng bên trên, tăng thêm mấy phần khí thế xuất trận. Vi Đại Bảo bồi ở một bên, cuối cùng vẫn trước mở miệng, "Phí huynh lần này vào kinh thành, thật sự là quá mức mạo hiểm." Phí Đồ Sinh thì là vẻ mặt nghiêm túc, Trần lão không để ý sinh tử, sâu chuỗi thanh lưu, bị cầu hoàng đế quan tại thiên lao, Phí Mộ tự nhiên đến đây cứu hắn. Vi Đại Bảo nghe được này có chút nóng nảy, "Phí huynh, thiên lao thủ vệ sông nghiêm, cấm quân vô số cao thủ, cho dù dùng thực lực của ngươi, sợ cũng là có đi không về. Ngươi hẳn là rõ ràng trong này nguy hiểm lớn đến bao nhiêu." Phí Đồ Sinh thở dài, vỗ vô Vi Đại Bảo bà bay, "Ta biết việc này nguy hiểm, thế nhưng bây giờ Thiểm Cam phủ chiến sự tạm thời bình định, là ngàn năm một thở thời cơ, nếu như ta không tới cứu Trần lão, trong lòng khó có thể bình an." Nguyên lai trước đây đại tấn náo động, dân sinh gian nan, Trần Sĩ Nguyên không để ý sinh tử, tự mình chui vào kinh đô, sâu chui đương thời đại nho thanh lưu, chuẩn bị phối hợp tác chiến bọn hắn vì thiên hạ bất tính, rời bỏ đại tấn vương triều. Đây vốn là vì nước vì dân cử chỉ, lại không nghĩ rằng bị cấm quân truy tầm, Trần Sĩ Nguyên trực tiếp bị giam giữ tại thiên lao, một chút thanh lưu danh thần cũng gặp liên lụy. Đại tấn đại hoàng tử trước đây xuôi nam, tại Thiểm Cam phủ dụng binh thần tốc, nhường trong giáo thương vong thảm trọng. Phí Đồ Sinh tiếp tục giải thích nói, về sau dụng binh bước vàng, thận trọng từng bước, trong giáo liên tục bại lui, lúc ấy ta thoát thân không ra, bây giờ chiến sự tạm thời bình định, ta không thể không tới. Vi Đại Bảo nghe đến nơi này, hốc mắt từng hồng, cho nên ngươi biết rõ đây là hiểm cục, cũng muốn đi qua cứu người. Có một số việc, không thể không làm. Phí Đồ Sinh ánh mắt kiên định. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Phí Đồ Sinh đột nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang ở tốc độ cao tiếp cận, lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Xem ra chúng ta bị phát hiện, rút lui. Lúc này ngoài miếu truyền tới một âm lãnh thanh âm, Phí Đồ Sinh, nếu tới kinh đô, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trong viện, cầm đầu chính là Vạn Thạch Lâm, đi theo phía sau hai trung niên võ giả, từng cái khí tức sâu lắng, vậy mà đều là võ đế cảnh cường giả. Chân Long vệ thống lĩnh Vạn Thạch Lâm, Cấm Quân giáo đầu Lâm Tử Tưởng, còn có Kim Lô vệ thống Soái Ôn Dương, Phí Mộ thể diện thật lớn. Phí Đồ Sinh thấy thế cười nhạt một tiếng, mảy may không hiện ra hỗn loạn, thế nhưng âm thầm làm thủ thế, nhường Vi Đại Bảo hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước tiên rút lui. Vạn Thạch Lâm thì là cười lạnh nói, "Phí Đồ Sinh, nếu như ngươi thất thời, vậy liền thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời. Chỉ bằng các ngươi." Phí Đồ Sinh áo trắng không gió mà bay, quanh thân cương khí lưu chuyển, mặt ngoài gió nhẹ mây bay, Phí Đồ Sinh trong lòng lại thầm nghĩ không tốt. Hắn phát hiện ba đại cao thủ lúc này chỗ đứng công thủ có độ, hết sức khó đối phó, càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, nơi xa còn có đại lượng võ giả khí tức, rõ ràng đã bao vây thành hoàng miếu, có thể nói có tiến vào không ra. Phí Đồ Sinh lúc này đột nhiên thét dài một tiếng, chủ động xuất kích, thân hình như bạch hạc phóng lên tận trời, ba đại thống lĩnh đồng thời ra tay, ba đạo lăng lệ cương khí phong tỏa hết thảy đường đi. Vi Đại Bảo thấy thế đột nhiên lùi lại, lúc này không phải khiêm nhường thời điểm, hắn rời đi ngược lại có thể giảm bớt Phí Đồ Sinh áp lực, vị này dù sao cũng là tại Thiểm Cam phủ một người độc chạm tam đại võ đế Phí Đồ Sinh, hiện tại chính mình chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Bất quá thoát đi về sau, nhất định phải đối kinh đô Bạch Liên giáo tra rõ một phiên, nơi này là bí mật cứ điểm, Vạn Thạch Lâm bọn hắn tới thực sự quá nhanh, lúc này Phí Đồ Sinh đã lâm vào Vạn Thạch Lâm ba người vây công, sau khi giao thủ, tâm tình càng ngày càng nặng, chỉ sợ hôm nay là chạy không thoát. Nhưng vào lúc này, một đạo chỉ phong vô thanh vô tức kéo tới, tinh chuẩn đánh vào ba đại thống lĩnh cương khí tiết điểm bên trên, ba người chỉ cảm thấy cương khí hơi ngưng lại, Phí Đồ Sinh mặc dù không rõ tình huống gì, nhưng vẫn nhân cơ hội đột phá trùng đây. Người nào? Vạn Thạch Lâm vừa sợ vừa giận. Nay tự nhiên là Lương Nghệ âm thầm ra tay, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nhiệt thân, liền để Vạn Thạch Lâm ba người nghi thần nghi quỷ đi. Trong hoàng cung, bệ hạ, chúng thần có tội. Vạn Thạch Lâm ba người vẻ mặt thảm đạm, ba người đồng loạt ra tay, lại bố trí xuống tiên la địa võng, không nghĩ tới vẫn là để Phí Đồ Sinh đào thoát. Việc này tạm thời đi lại, lần sau chớ có lại để cho chấm thất vọng, không nên để cho chấm cho rằng dùng sai người. Triệu Doanh âm thanh lạnh lùng nói, thần nhất định không phụ thánh nhân, chỉ cần Trần Sĩ Nguyên lão gia hỏa này còn tại thiên lao, Phí Đồ Sinh liền nhất định sẽ còn lại đến lúc đó tuyệt đối khiến cho hắn có đến mà không có về. Vạn Thạch Lâm lập tức cam đoan, mặc dù làm kẻ địch, nhưng hắn đối Phí Đồ Sinh quân tử kiếm tên cũng là tin phục. Chỉ cần Trần Sĩ Nguyên tại, đối phương nhất định sẽ tới, huống hồ hắn tại Bạch Liên giáo bên trong còn có ám tuyến, đối phương trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ bất quá đêm nay phát sinh ngoài ý muốn, khiến cho hắn trong lòng cảm giác không tốt, lại không dám nói rõ với Triệu Doanh, sợ hắn lầm sẽ tự mình đang từ chối trách nhiệm. Chỉ có thể tăng lớn phòng thủ, hy vọng không cần xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, Lương Nghệ vẫn tại khách sạn, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, vừa rồi vượt ngang cách xa mấy dặm trình ra tay, trợ giúp Phí Đồ Sinh thoát đi, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Trận pháp chi đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm, khiến cho hắn đối tu tiên chi pháp nhiều rất nhiều cảm ngộ, không hổ là phụ trợ hộ pháp thủ đoạn xếp hàng thứ nhất tồn tại. Không quá lãng phí qua Đồ Sinh tiếp xuống sợ là sẽ không từ bỏ. Dù sao đối phương làm người bằng thẳng, trọng cam kết nhất, lại thêm Trần Sĩ Nguyên là vì đại nghiệp mạo hiểm vào kinh thành, Phí Đồ Sinh lại làm sao có thể làm như không thấy. Lương Nghệ biết mình tại kinh đô nhàn nhã tháng ngày, chỉ sợ muốn chấm dứt hai người tình nghĩa, có thể nói lời hứa ngàn vàng. Chính mình có thể giúp một cái liền giúp một cái, bất quá tiền để tự nhiên là không thể bại lộ chính mình. Không phải, lại là phiền phái một đồng lớn. Bạch Liên giáo kinh đô phân đà. Nơi này không phải trong giáo nhân vật trọng yếu, căn bản sẽ không biết nơi này, lúc này Vi đại bảo trong phòng đi qua đi lại, cảm thấy lo nghĩ. Đột nhiên hắn nghe được một chút tiếng vang, hắn âm thầm cẩn thận, nhìn thấy là Phí Đồ Sinh đi tới, lúc này mới tầng tầng nuối lòng một do khí. Phí huynh, ngươi không có việc gì liền tốt, ta có thể là một mực nơm nớp lo sợ, vẫn là Phí huynh võ nghệ cao cường, đổi lại bất luận cái gì người, chỉ sợ đều khó có khả năng theo Vạn Thạch Lâm ba người liên thủ đào thoát. Phí Đồ Sinh gật gật đầu, chỉ nói là may mắn, về sau đàm luận một lát, Vi đại bảo không lại quấy rầy, an bài Phí Đồ Sinh nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cũng có thể nói là thay đổi rất nhanh, nhưng mà Phí Đồ Sinh nằm ở trên giường lại ngủ không được. Dù sao có người âm thầm ra tay tương trợ, hắn mới dẹp an nhưng đào thoát. Hắn tự hỏi đương thời không có võ giả có thể thắng được hắn, người xuất thủ tu vi cho dù ở trên hắn, trừ phi là tu tiên giả. Có thể là tu tiên giả ẩn nấp thế gian, từ trước tới giờ không bại lộ thân phận của mình, trong giáo tu tiên giả đã từ lâu mỗi người đi một ngả, không phải hắn cũng không có khả năng trở về. Người âm thầm xuất thủ kia, đến cùng là ai? Chương 204, cấp ngục chương 204, cấp ngục kinh đô. Sáng sớm hôm sau, Vi đại bảo đội vàng đi vào Phí Đồ Sinh gian phòng, sắc mặt nghiêm trọng. "Phí huynh, theo tin tức đáng tin, Vạn Thạch Lâm đang tập trung càng nhiều cao thủ, tại Thiên Lao bố trí xuống Thiên La địa võng, liền đợi đến ngươi cất ngục." Phí Đồ Sinh nghe vậy vẻ mặt không thay đổi, trong dự liệu, Trần Lao tại Thiên Lao chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. "Có thể là..." Vi đại bảo muốn nói lại thôi. "Có lời nói thẳng." Vi đại bảo hạ giọng, "Trong giáo khả năng ra nội gian, đêm qua chúng ta mới vừa ở thành Hoàng Miếu gặp mặt, Vạn Thạch Lâm liền dẫn người chạy tới, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp." Phí Đồ Sinh vẻ mặt bình tĩnh, đối với cái này cũng sớm có đoán trước, vậy ngươi điều tra ra là ai chưa? Còn chưa có xác định, nhưng có mấy cái khả nghi ứng cử viên. Vi đại bảo lấy ra một phần danh sách, những người này gần nhất hành tung bị dị, còn tan biến qua một đoạn thời gian, không có người biết rõ bọn hắn khi đó đang làm gì. Phí Đồ Sinh nhìn kỹ danh sách, trầm giọng nói, việc này tạm thời trước buông xuống, cứu Trần Lao quan trọng, ngươi tiếp tục trong bóng tối điều tra, nhưng muốn cẩn thận đánh rắn độ cỏ. Có thể là nội gian chưa trừ diệt, như thế nào cứu Trần lão? Phí huynh, ngươi phải tỉnh táo. Vi đại bảo có chút nóng nảy, có thể là Phí Đồ Sinh cũng đã không muốn bàn lại việc này, hai mắt nhắm lại, Vi đại bảo bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài. Phí huynh vẫn là quá có nguyên tắc. Lương Nghệ mấy ngày nay vẫn như cũ trải qua cuộc sống nhàn nhã, mỗi ngày không phải tại quán trà nghe sách liền là tại quán rượu nhấm nháp mỹ thực, nhưng hắn thủy chung chú ý Phí Đồ Sinh động tĩnh. Nay ngày nửa đêm, hắn đột nhiên cảm ứng được Phí Đồ Sinh khí tức xuất hiện tại cách đó không xa, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn trông thấy Phí Đồ Sinh đang tại Thiên Lao phụ cận dò xét, xem ra hắn dự định động thủ. Lương Nghệ trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua hiện nay Thiên Lao thủ vệ nghiêm nghiêm, Phí Đồ Sinh muốn đem người cứu ra ngoài, sợ là tuyệt đối không thể, nhưng liền cùng Vi đại bảo nói một dạng, Phí Đồ Sinh nếu là không đến, vậy hắn cũng không phải là Phí Đồ Sinh. Lương Nghệ tiếp xuống một mực cảm giác Phí Đồ Sinh động tĩnh, mấy ngày kế tiếp, Phí Đồ Sinh nắm Thiên Lao bên ngoài điều tra hoàn tất, có thể là hắn căn bản tìm không thấy thủ vệ nhược điểm. Ngược lại ban ngày so ban đêm yếu lược lộ ra thư giãn một chút, dù sao ban ngày muốn là không người nào dám tới cất ngục, trợ giúp cơ hồ thoáng qua liền đến, coi như thành công tiến vào Thiên Lao, cũng không trốn thoát được. Vi đại bảo lúc này chỉ có thể cực lực quên can Phí Đồ Sinh, trước chờ đợi thời cơ. Ngàn bạn không thể lỗ mãng làm việc, có thể là Phí Đồ Sinh cũng đã không muốn đợi thêm nữa. Ta có thể đợi, thế nhưng Trần Lao đợi không được. Đúng, nghe nói nội gian ngươi đã tìm đến. Vi đại bảo gật gật đầu, vẻ mặt khó coi. Tìm đến, là phó hương chủ Lưu Tam Đa. Như thế nào là hắn? Lưu Tam Đa, Vân Nông con trai, từng bước một đi cho tới hôm nay, vì Bạch Liên giáo lập xuống công lao hắn mã, làm sao lại làm phản? Vi đại bảo chẳng qua là thở dài một tiếng, lòng người dễ dàng biến, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bây giờ thân là võ thánh cường giả, hắn đã sớm quên lúc đến đường. Nghe đến nơi này, Phí Đồ Sinh liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bản lĩnh lớn, qua không được trước kia thời gian khổ cực, trong lòng không thăng bằng. Ai, đã như vậy? Phí Đồ Sinh lòng sinh một kế. Phí Đồ Sinh tầm mắt trầm tĩnh mà nhìn xem Vi đại bảo, nếu Lưu Tam Đa đã làm phản, chúng ta không ngại tương kế tự kế. Vi đại bảo lập tức hiểu ý, Phí huynh có ý tứ là cho hắn một cái tin tức giả. Phí Đồ Sinh tay lấy ra tờ giấy, tốc độ cao viết xuống mấy dòng chữ, nói cho hắn biết, chúng ta đem tại sau 3 ngày giờ tí, thừa dịp lúc ban đêm sắp cường công Thiên Lao. Vi đại bảo tiếp nhận tờ giấy, lại thấy trên đó viết, ngày mai buổi trưa, dùng hỏa làm hiệu, cường công Thiên Lao cửa chính. Cái này, buổi trưa cường công. Vi đại bảo ngạc nhiên. Phí Đồ Sinh mỉm cười, càng là ngoài dự liệu, càng có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp, ngươi đi chuẩn bị chút dầu hỏa, giáo chủ đã phái tới 30 vị hảo thủ, việc lớn có hy vọng. Ngày kế tiếp buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Thiên Lao bên ngoài đột nhiên giấy lên trùng thiên ánh lửa, cho dù là tại mặt trời lằng không phía dưới, hỏa quang kia y nguyên bắt mắt, hơn 20 người Bạch Liên giáo cao thủ tại Phí Đồ Sinh dẫn đầu dưới, lao thẳng tới Thiên Lao cửa chính. Bọn thủ vệ rõ ràng không ngờ tới sẽ giữa ban ngày gặp tập kích, trong lúc nhất thời trận cước đại loạn, Phí Đồ Sinh thế như trẻ tre, tiến vào Thiên Lao chỗ sâu. Tại ở giữa nhất ở giữa phòng giam bên trong, hắn tìm được mình đầy thương tích Trần Sĩ Nguyên, vị này đương thời đại nho, tiền triều đường trọng thần, bây giờ bị xích sắt khóa ở trên tường, toàn thân vết máu loang lổ, lại như cũ duy trì văn nhân khí khái. Trần lão, Phí Đồ Sinh cương khí bùng nổ, nhất kiếm chặt đứt xích sắt, cẩn thận đỡ dậy đã lung lay sắp đổ lão nhân. Trần Sĩ Nguyên mở ra vận đục hai mắt chờ đến thấy rõ người tới về sau, vẻ mặt đột biến, Đồ Sinh, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên, không phải liền không còn kịp rồi. Ta chính là tới cứu ngài đi ra, ngài nhẫn nhịn chút, khả năng có chút đau nhức. Phí Đồ Sinh nói xong liền muốn cong lên lão nhân. Nhanh lên. Trần Sĩ Nguyên dùng sức đẩy hắn ra, bởi vì xúc động mà kịch liệt ho khan, lão phu đã là người sắp chết, không đáng ngươi mạo hiểm, ngươi muốn giữ lại có ích chi thân, bên ngoài chắc hẳn đã là tầng tầng mai phục, ngươi nhanh chóng rời đi. Phí Đồ Sinh lại kiên định lắc đầu, Trần lão dùng thiên hạ thương sinh vi niệm, nếu như ta thấy chết không cứu, chẳng phải là trong ngoài. Hồ đồ. Trần Sĩ Nguyên đau lòng nhức óc, ngươi cũng đã biết lão phu vì sao cam nguyện chịu chết, chính là muốn dùng này một bầu nhiệt huyết, thức tỉnh thiên hạ có tri thức trí thức, nếu như ngươi dẫn ta đi, ngược lại hỏng việc lớn. Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền đến vi đại bảo thanh âm, Phí huynh, nhanh lên, triều đình nhưng khuyển càng ngày càng nhiều, nhanh. Trần Sĩ Nguyên nghe vậy đột nhiên bắt lấy Phí Đồ Sinh tay, tầm mắt sáng rực, nghe lão phu một lời, ta này vừa chết, là muốn nhường người trong thiên hạ thấy rõ Triệu Doanh chân diện mục, mà ngươi sống sót, mới có thể tiếp tục vì thương sinh chờ lệnh. Trong mắt Phí Đồ Sinh rưng rưng, lại như cũ kiên định, Trần lão, ngài thường nói nhân nghĩa chi đạo, ở chỗ tự thể nghiệm, hôm nay ta như vứt bỏ ngài mà đi, đây mới thực sự là ruồng bỏ lý tưởng. Hắn không nói lời gì đem lão nhân quăng lên, muốn chết, chúng ta cùng chết, muốn sống, chúng ta cùng một chỗ sống. Trần Sĩ Nguyên còn muốn dây dưa, nhưng căn bản không ngăn cản được Phí Đồ Sinh, liền tại bọn hắn sắp lao ra thiên lao lúc, bên ngoài đã tầng tầng bao vây. Trần Sĩ Nguyên lúc này chẳng những không có e ngại, ngược lại đứng thẳng lên còn xuống thân thể, cất cao giọng nói, bạo quân dung túng thế gia môn thiệt, xem bách tính như cỏ rác, vì lợi ích một người, nhường hoàng tử tranh chấp, sinh linh đồ thán, hôm nay lão phu nguyện dùng yếu đối thân thể, thức tỉnh thiên hạ đồng nghiệp chí sĩ. Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, nhưng từng chữ âm vang, nhường không ít cấm quân binh sĩ đều cúi đầu, cấm quân đầu lĩnh thấy thế giận dữ, lao thất phu, sắp chết đến nơi, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Ha ha ha. Trần Sĩ Nguyên nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài, hôm nay lão phu như là chết, tự có ngàn ngàn vạn vạn cái nghĩa sĩ đứng lên, Đồ Sinh, ngươi nhớ kỹ, không cần báo thù cho ta, nhưng muốn vì thiên hạ thương sinh đòi cái công đạo. Lời nói này nhường Phí Đồ Sinh máu nóng sôi trào, hắn biết, hôm nay không chỉ phải cứu ra Trần lão, càng phải khiến cho hắn tận mắt thấy hy vọng ánh rạng đông. Tại sông ra vòng vây trên đường, Trần Sĩ Nguyên thủy trung thẳng tắp sống lưng, mặc dù trên thân vết thương cũ vỡ toang, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, cũng chưa từng rên rỉ một tiếng. Nay phần khí tiết, liền vây công địch nhân đều vì đó động dung, giờ khắc này, Phí Đồ Sinh thật sâu cảm nhận được, có ít người khí khái, so cảnh giới võ đạo càng thêm làm người kính nể. Phí Đồ Sinh càng ngày càng kiên định, chính là bởi vì có dạng này người tại, cho nên thiên hạ này mới còn có hy vọng, tuyệt không thể nhường Trần Sĩ Nguyên chết ở chỗ này. Hắn liền là cọc tiêu, tỉnh táo hết thể người đến sau. Lúc này Vạn Thạch Lâm mang theo rất nhiều cao thủ theo bốn phương tám hướng tuôn ra, trong nháy mắt đem Phí Đồ Sinh đám người bao bọc vây quanh. Ngoại trừ hôm qua Lâm Tử Tưởng, Ôn Dương bên ngoài, còn nhiều thêm hai vị khí tức sâu lắng lão giả, hai vị võ đế cường giả. Vi đại bảo vệ mặt trắng bệnh. Phí Đồ Sinh lại không sợ chút nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, "Vi huynh, ngươi mang Trần lão đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn." Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 205, Trảm Võ Đế, Trứng Võ Thần. Chương 205, Trảm Võ Đế, Trứng Võ Thần. Thiên lao bên ngoài. Phí Đồ Sinh áo trắng phần phật, kiếm quang như rồng, độc chiến ngũ đại võ đế, trong lúc nhất thời, vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng Bạch Liên giáo mặt khác cao thủ lại tại rất nhiều cấm quân vây cùng dưới, liên tục bại lui. Vi đại bảo lúc này tại Phí Đồ Sinh cực lực yểm hộ dưới, đang có Trần Sĩ Nguyên, chuẩn bị phá vây ra ngoài, có thể là lúc này cấm quân càng ngày càng nhiều, thủy chung vô pháp thoát thân chạy đi. Mà theo thời gian chuyển rời, Phí Đồ Sinh tại ngũ đại võ đế vây công phía dưới, trong cơ thể sinh sôi không ngừng chân khí, cũng biến thành có chút vương hữu. Vây công người vì không cho Phí Đồ Sinh chó cùng rất dậu, kéo lên chính mình đệm lưng, cho nên cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, đây mới là trước đó Phí Đồ Sinh không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân, miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Thế nhưng bọn họ đều là võ đế cảnh giới cao thủ, làm sao có thể sai mất cơ hội, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại Phí Đồ Sinh kiếm thế hơi chậm chân khí trong cơ thể nhất thời tiếp không lên thời khắc, ngũ đại võ đế cao thủ nhãn tình sáng lên, lúc này toàn lực bùng nổ. Xong, Phí Đồ Sinh cực lực đón đỡ, nhưng vẫn là bị thương nhẹ, liên tiếp lui về phía sau. Đi chết đi. Vạn Thạch Lâm mấy người thấy thế mừng rỡ, ngay tại Phí Đồ Sinh cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng buông xuống, trong cơ thể cương khí tự động gia tốc vận chuyển, một cỗ mát lạnh chi ý theo đan điền bay lên, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cảm giác này tới đột nhiên, lại làm cho hắn tinh thần đại chấn, bởi vì cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, quả nhiên trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt đông nghẹt, hình như có một tiếng dây cung đoạn sau đó Phí Đồ Sinh khí tức tăng vọt. Ngay sau đó thiên địa giống như có cảm giác, sau đó Phí Đồ Sinh không tự chủ được thoát ra, hôm nay Phí Mộ muốn chứng đạo võ thần cảnh, giết võ đế tế kiếm. Sau đó kiếm thế đột nhiên tăng vọt, giờ khắc này, quanh người hắn huyệt khiếu cùng thiên địa sinh ra của mình, giống như là dẫn vang chín tầng trời hào quang rủ xuống. Cái gì? Chứng đạo võ thần cảnh giới? Có người la thất thanh. Lời còn chưa dứt, Phí Đồ Sinh đã như một đạo tia chớp màu trắng ra tay, kiếm quang lướt qua, đứng mũi chịu sào cấm quân giáo đầu Lâm Tử Tường liền lùi lại ba bước, thế nhưng trước ngực đã nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Thứ nhất, ngay sau đó Lâm Tử Tường thi thể ầm ầm sụp đổ, khí tức hoàn toàn không có, mà Phí Đồ Sinh thanh âm băng lãnh dưới, kiếm thế không ngừng, thẳng đến Kim Ngô vệ thống soái Ôn Dương. Ôn Dương chỉ tới kịp vô ý thức nâng đao đó lấy, lại nghe ken một tiếng, cương khí bọc vào tình cương trường đao ứng tiếng mà đứt, mũi kiếm trực tiếp thấu ngực mà qua, Ôn Dương khó có thể tin trừng lớn hai mắt, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Cái thứ hai, hai vị khác võ đế cường giả thấy thế, đã sớm lòng sinh kích ý, quay người liền muốn trốn, có thể là phí đồ sinh thân hình như quỷ mị, kiếm quang lóe lên ở giữa, hai người gần như đồng thời ngã xuống đất. Cái thứ ba, cái thứ tư. Vừa dứt lời, liền thấy phí đồ sinh thét dài một tiếng, khí tức triệt để tăng vọt, tựa hồ cùng thiên địa cộng minh, đỉnh đầu mơ hồ có cựu thiên hào quang rủ xuống. Phí đồ sinh giờ phút này chính thức đột phá võ thần cảnh. Nơi xa, Tử Cấm Thành, một ánh mắt hình như có kinh hỉ, thốt ra, cái này sao có thể? Mà thiên lao bên ngoài, trong nháy mắt tứ đại võ đế ngã xuống, chỉ còn lại có Vạn Thạch Lâm một người sắc mặt ảm đạm đứng tại chỗ. Cấm quân các binh sĩ không khỏi hoảng sợ lui lại, nhìn xem phí đồ sinh, nhất thời vậy mà không người dám tiến lên. Giờ đến phía ngươi. Phí đồ sinh lúc này triệt để ổn định khí tức của mình, kiếm chỉ Vạn Thạch Lâm. Vạn Thạch Lâm vẻ mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời vậy mà lời đều nói không nên lời. Âm Thầm Lương Nghệ kỳ thật cũng có chút trợn mắt hốt mồm, hắn vừa mới nhìn đến phí đồ sinh tại vây công phía dưới, hiện tượng hoàn sinh, âm thầm thi triển Tịnh Tân Phủ, giúp hắn khôi phục trạng thái, tại ẩn nặc trận pháp cùng liễm tức quyết dưới, không người phát giác. Có thể là không nghĩ tới lần này phí đồ sinh vậy mà lại đột phá tiếp võ đạo gông cùng xiển xích, mà lại lần này đột phá có thể nói là chất biến, bởi vì phí đồ sinh ra tay lực lượng, không thua luyện khí tầng 2 tu sĩ. Chắc không được thiên địa hội có phản ứng như thế, đây quả thực là khai sáng võ đạo tương lai, có thể so sánh luyện khí tầng 2 tu tiên giả, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng vào lúc này, Lương Nghệ đột nhiên nhìn về phía Tử Cấm Thành hướng đi, trên mặt nghi hoặc bên trong, lại mang theo một tia chấn kinh. Không nghĩ tới Triệu Doanh vậy mà gần như trong nháy mắt trực tiếp đột phá võ thần cảnh, trước đây liền nghe nói Triệu Doanh thôn vệ tu tiên giả vô số, chỉ chờ võ giả đột phá cảnh giới mới, hắn liền nhưng lập tức đột phá. Nhưng nhìn đến như thế tình huống, vẫn là để người nhịn không được chấn kinh. Phí Đồ Sinh, ngươi uy phong thật to. Chỉ thấy Triệu Doanh dậm chân tới, quanh thân vậy mà tản ra cùng Phí Đồ Sinh tương xứng võ thần khí tức, tầm mắt sáng rực. Xem ra ngươi Phí gia huyết mạch không phải bình thường, Phí Lương vị thứ nhất đột phá võ thánh cảnh, sau đó lại là các ngươi phụ tử đột phá võ đế trước đây, ngươi hôm nay lại chứng đạo võ thần, xem ra này võ đạo gông cùng xiềng xích, chỉ có ngươi Phí gia huyết mạch có thể đánh bỡ. Phí Đồ Sinh lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tại Triệu Doanh trên thân vậy mà cảm thấy áp lực, vừa rồi đột phá võ thần cảnh hăng hái, toàn bộ chuyển hóa thành cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bí mật truyền âm, nhường Vi Đại Bảo mang theo Trần Sĩ Nguyên đi trước, có thể là còn không có hắn truyền âm hoàn tất, Triệu Doanh đã ra tay. Tiếp lấy hai đại võ thần giao phòng, khí kinh bốn phía, thiên lao tường ngoài ầm ầm sụp đổ, cấm quân binh sĩ cũng tại bạo liệt cương khí uy áp dưới, liên tục lùi về phía sau. Triệu Doanh công pháp cương manh bá đạo, Phí Đồ Sinh kiếm pháp thì linh động phiếu miểu, hai người giao thủ kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao kích đều đã dẫn phát không khí bạo chấn. Người võ thần cảnh giới, tựa hồ còn không có triệt để vững chắc. Triệu Doanh trong mắt tinh quang lấp lánh, liền để chấm tới giúp ngươi rèn luyện rèn luyện. Phí Đồ Sinh trong lòng rung động chí cực, hắn lại có chút gánh không được Triệu Doanh công kích, kịch chiến hơn trăm hiệp về sau, toàn bộ thiên lao khu vực đã biến thành phế tích. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên Vi Đại Bảo chỗ truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai là Vạn Thạch Lâm vụng trộm ra tay, Phí Đồ Sinh lúc này phân thần ra tay ngăn cản, Triệu Doanh lập tức bắt lấy sơ hở, một chỉ điểm ra. Phí Đồ Sinh chỉ có thể vội vàng nên kích, miệng hổ vỡ toang, trường kiếm suýt nữa rời tay. Phúc. Kể từ đó, Vạn Thạch Lâm công kích xuyên thấu qua Vi Đại Bảo, Trần Sĩ Nguyên bị kình phong quét trúng, dàn mua thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại tản viên phía trên. Trần lão, Phí Đồ Sinh lúc này thần tâm đều chấn, chỉ thấy Trần Sĩ Nguyên miệng phun máu tươi, hấp hối, nhanh, đi, nhớ kỹ, vì thiên hạ, thương sinh. Lời còn chưa nói hết, vị này đương thời đại nho đã khí tuyệt bỏ mình. Vạn Thạch Lâm, Phí Đồ Sinh muốn rách cả mí mắt, vừa định vì Trần Sĩ Nguyên báo thù, thế nhưng Triệu Doanh thế công lại càng lăng lệ, đem Phí Đồ Sinh còn hoàn toàn bao phủ. Lúc này Phí Đồ Sinh biết rõ không thể đánh lâu, hắn cố nén bi thống, hư lắc nhất kiếm, ôm lấy Trần Sĩ Nguyên di hải, đối Vi Đại Bảo quát, đi. Triệu Doanh lúc này cũng không có truy kích, nhìn Phí Đồ Sinh đi xa bóng lưng, khóe miệng nổi lên nụ cười ý vị thâm trường, truyền chỉ, toàn lực lùng bắt Phí Đồ Sinh. Nhớ kỹ, muốn sống, bệ hạ thần vũ bất bại. Cấm quân hô to, sĩ khí tăng nhiều. Nơi xa lầu các bên trên, Lương Nghệ khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác được, Triệu Doanh trong cơ thể võ thần khí tức cũng không thuần túy, tựa hồ trộn lẫn lấy một loại nào đó lực lượng bị dị. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, Triệu Doanh đối Phí Đồ Sinh thái độ có chút kỳ quái, hắn rõ ràng có khả năng lưu lại Phí Đồ Sinh, lại làm cho hắn chạy trốn. Này là muốn làm gì? Xem ra này Triệu Doanh, so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Màn đêm buông xuống, kinh đô toàn thành giới nghiêm, có thể là tại Vi Đại Bảo che giấu an bài xuống, Phí Đồ Sinh vậy mà mang theo Trần Sĩ Nguyên Di Hải lặng yên ra khỏi thành, ngoại trừ Lương Nghệ, không người phát giác. Tại yên lặng trên sườn núi, tân nhiệm võ thần Phí Đồ Sinh tự mình đào một cái phân mộ, nắm Trần Sĩ Nguyên thi thể bỏ vào Trần lão, ngài yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho Đại Tấn Hoàng đế lấy cái chết tạ tội, còn bách tính một cái công đạo, thiên hạ đại đồng. Dưới ánh trăng, lúc này Phí Đồ Sinh thân ảnh phá lệ cô độc. Bất quá hắn đột phá võ thần cảnh giới mà nhấc lên phong vân, vừa mới bắt đầu. Chương 207, Trúc Cơ hậu kỳ, Thiên Xu Huyết Đan. Chương 207, Trúc Cơ hậu kỳ, Thiên Xu Huyết Đan kinh đô. Thành thị tại kia nắng ban mai bên trong thức tỉnh, chợ búa dần dần ồn ào, một vành mặt trời đỏ từ đông phương bay lên, tử khí đông lai, y mắng bao phủ này mảnh nhà dân căn phòng. Lương Nghệ quanh chân ngồi trong phòng, linh lực trong cơ thể không nữa giống ngày xưa như thế dịu dàng ngoan ngoãn lưu chuyển, mà là như sôi đẳng giang hải dâng trào khuấy động, hình thành một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ. Nếu như không phải hắn dùng thân là trợ, ẩn nấp khí tức, chỉ sợ trước tiên liền sẽ kinh động hàng xóm. Hắn tâm thần chìm vào đan điền, chỉ thấy cái kia 108 giọt lam tu vi căn cơ màu tím sẫm linh dịch, giờ phút này đang dùng trước đó chưa từng có tần suất kịch liệt rung động. Linh dịch mặt ngoài không nữa chân nhăn như gương, ngược lại hiện ra vô số tinh mịn như mạng nhện màu vàng kim hoa văn, phảng phất có đồ vật gì sắp phá xác mà ra. Thời điểm đến, Lương Nghệ tâm niệm vừa động, tử khí Đông Lai nhất phẩm thiên tiên quyết pháp quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển dâng lên. Trong cơ thể cuồng bạo linh lực tụ hợp vào kinh mạch, đi qua chu thiên luyện hóa, liên tục không ngừng rót vào cái kia 108 giọt đã đi đến bao hòa linh dịch. Ông, linh dịch rung động đạt đến đỉnh điểm, mặt ngoài màu vàng nhạt hoa văn bỗng nhiên sáng lên chói mắt hào quang, đem linh dịch phủ lên thành tử kim chi sắc, sau một khắc, phảng phất vũ trụ sơ khai một tiếng vang thật lớn tại hắn tâm thần bên trong nổ tung. Giang giác. Mỗi một giọt linh dịch mặt ngoài đều xuất hiện thứ một vết nứt, lập tức, vết rách cấp tốc lan tràn, năng lượng bàng bạc theo bên trong tiết ra. Phân liệt ra bắt đầu. Cũng không phải là đơn giản một phân thành hai, mà là như là sao trời bạo liệt bắn ra, nhưng này xa xa không có kết thúc, tân sinh linh dịch tại bàng bạc linh lực chống đỡ dưới, tiếp tục phân liệt, bành trướng, ngưng tụ. Toàn bộ quá trình như là sinh mệnh sinh sôi, tràn đầy đạo pháp tự nhiên nhịp điệu. Đan điền phảng phất hóa thành hơi co lại vũ trụ tinh không, mỗi một giọt tân sinh linh dịch cũng giống như một quả tân sinh sao trời, long lánh tím ánh sáng màu vàng nóng, ẩn chứa vượt xa lúc trước bàng bạc linh lực. Chúng nó lẫn nhau hấp dẫn, lại lẫn nhau gạt bỏ, tự động y theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quy tích chậm rãi vận hành, mơ hồ không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng. Làm linh dịch số lượng đột phá 300 số lượng lúc, Lương Nghệ quanh thân khí thế đã tăng lên đến đỉnh phong, ẩn nặc trận pháp cùng liễm tức quyết một mực khóa lại chỗ có khí tức. Tối hậu quan đầu, Lương Nghệ phúc trí tâm linh, đem toàn bộ thần niệm chìm vào công pháp vận hành bên trong, hắn quan tưởng lấy trời sao rộng lớn vô ngần, quan tưởng lấy cái kia vĩnh hằng vận chuyển chu thiên tinh đấu. 365 giọt linh dịch, chu thiên viên mãn, cho ta ngưng. Theo trong lòng của hắn quát khẽ một tiếng, cuối cùng hơn 60 giọt linh dịch gần như đồng thời ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, 365 giọt tử kim sắc linh dịch, như là 365 viên hơi co lại sao trời, tại hắn trong đan điền tạo thành một cái hoàn mỹ hài hòa, sinh sôi không ngừng tuần hoàn hệ thống, chúng nó chậm rãi lưu chuyển, linh lực ở trong đó dâng trào không ngừng, tuần hoàn qua lại, không còn chút nào nữa trì trệ. Vâng. Chúc cơ hậu kỳ cỡ lớn, bị dồi dào lực lượng cường hãn ầm ầm đụng vỡ, Lương Nghệ đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có tinh hà lưu chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh người hắn tăng vọt khí thế đột nhiên nội liễm, trong cơ thể sao động linh khí trong nháy mắt bình phục, hết thể hồi trở lại bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng trong cơ thể cái kia 365 giọt chu thiên vận chuyển linh dịch đang im lặng tuyên cáo, tại thời đại mạt pháp này, một vị mới chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã buông xuống thế gian. Trong phạm vi 30 dặm hết thảy đều tại hắn cực hạn cảm giác bên trong. Bước kế tiếp chính là đột phá kim đan, đến lại tự tại, bởi vì cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Bất quá Lương Nghệ rất nhanh bình phục tâm tình, lần này đột phá trọn vẹn bỏ ra hơn 3 năm thời gian, mong muốn đột phá kim đan cảnh giới, trong ngắn hạn chỉ sợ khó mà thành công. Lương Nghệ đứng dậy ra cửa. Hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Về sau, một lần nữa cho phụ lục chăm chú linh lực, lại nghiên cứu một chút trận pháp, dù sao bây giờ tu vi đột phá có thể thử một chút. Thiên Xu Tông bên ngoài, một đạo thân ảnh đang ở điên cùng trốn, chính là Phụng Thiên Huyền Huyền chủ bố Lôi Tử, giờ phút này áo quần hắn lam lũ, khí tức bề ngoài, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Mà sau lưng hắn đuổi sát không ngừng, đúng là Kim Đan chân quân Thanh Hư Tử cùng Thiên Xu Tông tu sĩ. Nguyên lai, ngay tại Thanh Hư Tử mệnh lệnh Thiên Xu Tông trên dưới toàn lực nghiên cứu võ đạo đan dược thời điểm, tông bên ngoài còn lại lác đác không có mấy tán tu kỳ thật cũng không có ngồi chờ chết. Nhất là bố Lôi Tử, hắn chịu Lương Nghệ cùng Huyền Nguyên Thượng Nhân đồng quy vu tận dẫn dắt, nảy sinh tiên võ dung hợp dùng ngăn cản linh lực tán loạn ý nghĩ. Dù sao Lương Nghệ có thể làm được, bần đạo vì sao không thể? Lại thêm Giang Nam Thiên Vũ môn Lý Sơn điên cuồng khuyết trương giang hồ thế lực, âm thầm săn giết võ giả dùng cung cấp nuôi dưỡng tiên sủ tông, bố Lôi Tử liền bụng trộm giữ lại một chút thí nghiệm tài liệu. Đi qua không ngừng thí nghiệm, hắn đầu tiên là dùng tiên thiên dùng thượng võ giả khí huyết linh vật luyện chế huyết đan, lại dùng tự thân linh lực tiến hành dung hợp. Sơ kỳ cũng không thuận lợi, nhưng ở nhiều lần nếm thử về sau, cuối cùng luyện chế thành công ra máu đan. Bởi vì bố Lôi Tử tại Thiên Xu Tông bên ngoài thầm cư không ra ngoài, không có người phát giác được cử động của hắn, chỉ có chính hắn một mực dùng luyện chế huyết đan, xác thực trì hoãn linh lực tán loạn, thậm chí ngắn ngủi khôi phục bộ phận thực lực. Cái này khiến hắn thấy được vạn béo hy vọng. Nhưng mà cho tới hôm nay, đại giới mới hiện hiện ra, huyết đan ổn định sau linh lực, cùng mạt pháp thiên địa quy tắc xung đột, sinh ra một chút quỷ dị biến hóa. Hoặc là nói, trong cơ thể hắn linh lực không nữa thuần túy, ngược lại biến đến dở ương ương, có chút càng có khuynh hướng võ giả chân khí. Nhưng ít ra, hắn có thể vận chuyển công pháp, có thể bảo chứng thể nội linh lực không nữa tán loạn. Đối với cái này bố Lôi Tử có thể nói vừa lòng thỏa ý, nhưng mà chính vì vậy tại Thiên Xu Tông chọn lựa tán tu vào đại trận hộ sơn xung làm trận nhãn lúc, bố Lôi Tử trực tiếp bị Thiên Xu Tông tu sĩ nhìn ra mánh khỏe. Thấy đối phương cái kia ánh mắt tham lam trước tiền, đã sớm nhìn thấu Thiên Xu Tông sắc mặt, bố Lôi Tử hiểu rõ tán tu trong mắt bọn hắn bất quá là tư lương mà thôi. Trốn, bố Lôi Tử trước tiên lựa chọn chạy trốn. Thiên Xu Tông mới đầu cũng chưa kịp phản ứng, chỉ tùy ý phái người truy kích một phiên chờ đến điều tra rõ bố Lôi Tử gian phòng còn sót lại tình huống, nhất là cái kia bản thí nghiệm bản chép tay về sau, Thanh Hư Tử lập tức nhận ra huyết đan luyện chế giá trị. Thế là Thanh Hư Tử tự mình dẫn đội truy tung bố Lôi Tử, một đường đuổi tới kinh đô bên ngoài ranh giới, cuối cùng phát hiện tung tích của hắn. Bố Lôi Tử, giao ra huyết đan luyện chế pháp môn, bần đạo có thể tha cho người khỏi chết. Thanh Hư Tử quát lạnh nói. Bố Lôi Tử cười thẳng một tiếng, mơ tưởng. Các ngươi tông môn tu sĩ, xem ta tán tu vì chó rơm, bây giờ liền cuối cùng này dễ rủa cũng muốn đoạt đi sao? Ngu xuẩn mất khôn. Sạch chỉ thấy Hư Tử ra lệnh một tiếng, mấy tên đệ tử đồng thời ra tay, pháp thuật hào quang sen lẫn thành lưới, hướng bố Lôi Tử chủ tới. Bố Lôi Tử trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, lúc này chuẩn bị liều mạng một lần, hắn không hề cố kỵ thi triển thần thông, đối phương mới đầu cũng không hề để ý, mãi đến thần thông cập thân, mới phát giác bố lôi tử linh lực mang theo quỷ dị tính ăn mòn. Mấy tên tiên su tông tu sĩ thể nội linh lực tán loạn trong nháy mắt tăng tốc, sắc mặt đại biến, Thanh Hư Tử phát giác khác thường, lập tức ra tay, bảo vệ chính mình môn đồ. Thật quỷ dị linh lực. Thanh Hư Tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kim đan uy lực toàn lực bùng nổ, sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, huống chi kéo dài càng lâu, tự thân linh lực tiêu hao càng lớn. Bố lôi tử dù sao chẳng qua là trúc cơ chân nhân, làm sao có thể là toàn lực ra tay Thanh Hư Tử đối thủ, trong nháy mắt liền bị bắt lại vậy mà lúc này, trong mắt bố lôi tử vẻ oán hận chợt lóe lên, nếu trốn không thoát, cái kia liền là chết, cũng tuyệt không có thể làm cho mình khổ tâm thành quả nghiên cứu tiện nghi thiên su tông. Mình đã xin lỗi lao tổ, vốn cho rằng đầu nhập vào tông môn năng lực tán tu tranh đến một chút hy vọng sống, không nghĩ tới lại thành tông môn đại trận hộ sơn tư lương, quả thực là ngu không ai bằng. Nhưng lần này, bần đạo lựa chọn nói không. Trong nháy mắt, bố lôi tử trực tiếp thi triển tiên ma giải thể đại pháp. Thanh Hư Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn xem bố lôi tử hóa thành một đạo huyết ảnh, thoát khỏi hắn trường khống, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ khác trong lòng vui lên, nghĩ muốn tiếp tục truy kích, lại bị Thanh Hư Tử ngăn lại. Bố lôi tử trốn hướng về phía Thế Tục Kinh Đô, Thanh Hư Tử nghĩ đến tông chủ trước đó truyền âm nhập mật che giấu, cuối cùng vẫn là quyết định trở về tông môn, nhường tông chủ làm chủ. Còn nữa thiên ma giải thể phía dưới, bố lôi tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần phải đi kinh đô treo chọc vị kia, ngược lại còn có bố lôi tử bản chép tay, mặc dù không được đầy đủ, nhưng đủ để tham khảo tham khảo, bố lôi tử có thể nghiên cứu ra được. Tông môn luyện đan đại sư nhất định cũng có thể. Cùng lúc đó, kinh đô Lương Nghệ đang ở toàn thân chăm chú cựu tiêu thần lôi phù hoàn toàn mới linh lực, mấy bạn tấm phụ lục cần hao phí hắn không ít thời gian. Xem ra chính mình nghĩ muốn tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo, vẫn phải đẩy về sau trễ một chút thời gian. Chẳng qua hiện nay trúc cơ cảnh giới thọ nguyên 200 năm, hắn không cần dùng quá mức gấp gáp. Ngay tại Lương Nghệ toàn tâm toàn ý đắm chìm tại phụ lục chăm chú linh lực thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bố lôi tử giải thể trốn tới phương hướng, thần sắc hơi kinh ngạc, có chút ý tứ. Lập tức bước ra một bước, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thần thông, xúc địa thành thốn. Chương 208, tán tu Bika, tận thế thụ đan. Chương 208, tán tu Bika, tận thế thụ đan kinh đô. Lương Nghệ đang ở vì phụ lục một lần nữa quán chú linh lực, tại mơ hồ cảm giác bên trong, hắn bỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức quỷ dị, đang hướng phía kinh giao hướng đi di chuyển. Mà lại này khí tức vậy mà khiến cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, có thể là hắn càng nghĩ, cũng không nghĩ tới ở nơi nào gặp qua. Dù sao khí tức kia quỷ dị tới cực điểm, không giống như là võ đạo, lại tựa hồ mang theo tiên đạo linh lực đặc chất, đồng thời hắn cường độ gợn sóng cực lớn, phản phất đến tàn trong gió. Lung lay sắp đổ. Lương Nghệ vừa đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, cũng không có theo bên trong cảm giác được bất luận cái gì mối nguy, thế là liền bước ra một bước kinh đô, bằng vào cực hạn cảm giác, hắn tại kinh giao ngoài trăm dặm một chỗ ẩn nấp trong sân động, tìm được hấp hối bố lôi tử. Lúc này bố lôi tử đã sớm không có ngày xưa phụng thiên luyện luyện chủ uy nghiêm, hắn thất khiếu chảy máu, máu tươi căn bản là không có cách ngừng lại, khí tức mỏng manh đến như là tức sắp tắt trúc hỏa, mắt thấy là phải không còn sống lâu trên đời. Lương Nghệ hơi suy tư, hiện thân xuất hiện tại bố lôi tử trước mặt, trong lòng của hắn xác thực có rất nhiều nghi vấn. Bố lôi tử co quắp tại hang động nơi hẻo lánh, cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Lương Nghệ. Ngươi là người phương nào? Bố lôi tử thanh âm khàn khàn, tràn đầy thật sâu mọi bệnh. Một cái đi ngang qua người, thấy đạo hữu bản thân bị trọng thương, khí tức quỷ dị, lại không còn sống lâu nữa, cho nên mới hiện thân xem xét. Lương Nghệ ngữ khí ôn hòa, không có chút nào giấu giếm ý đồ của mình. Bố lôi tử nghe xong, ngược lại thở dài một hơi. Hắn muốn cười, lại khẽ động vết thương, nhịn đau không được đến nhe răng trợn mắt, do dự một chút về sau. Hắn vẫn là quyết định mở đà tạ đạo hữu như thế thẳng thắn bẩm báo. Bố lôi tử thở dốc hơi định, quan sát tỉ mỉ lấy Lương Nghệ, đạo hữu chẳng lẽ cũng là tán tu? Lương Nghệ nhẹ gật đầu, tán tu một cái, không tranh quyền thế. Lương Nghệ cũng không tính nói dối, chỉ bất quá hắn là mạt pháp thời đại duy nhất có thể tu luyện tán tu. Nghe được tán tu nhị chữ, bố lôi tử trong mắt lóe lên một tia đồng bệnh tương liên bị thương. Tán tu? Ha ha, tại thời đại mạt pháp này, chúng ta đều chẳng qua là sâu kiến thôi, tông môn xem chúng ta vì tu luyện tư lương, võ giả xem chúng ta vì tăng lên đan dược, thật sự là hài hước, thảm thương. Lương Nghệ thuận thế hỏi, đạo hưu tại sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Xem tình hình không giống như là bị võ giả vây công bố trí, ngươi có thể động dụng thiên ma giải thể đại pháp, ít nhất cũng có chút cơ chân nhân cảnh tu vi, ấn lý thuyết không nên chật vật như thế. Mới bố lôi tử thân thể run lên, lập tức giống như là triệt để tiêu tan, thản nhiên nói, là thiền su tông kim đan chân quân ra tay, bần đạo may mắn mới đào thoát đến nơi đây. Nói đến đây, bố lôi tử trầm mặt thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, phảng phất tháo xuống tất cả phòng bị. Chuyện cho tới bây giờ, nói cho đạo hưu cũng không sao hiểu rõ bần đạo là tại rơi vào đường cùng. Nghiên cứu ra một loại huyết đan luyện chế chi pháp, này pháp lấy võ đạo linh vận dung hợp tu sĩ còn sót lại linh lực, luyện chế thành đan có thể ngắn ngủi trì hoãn tự thân linh lực tán loạn. Hắn đức quãng giảng giải dâng lên, chính là môn này kiếm tẩu thiên phong sáng tạo huyết đan chi pháp, nhiều lúc trước hắn thấy được một tia hy vọng. Nhưng mà, việc này cuối cùng vẫn là bị Thiên Su tông biết được, Thanh Hư Tử tự mình tìm tới cửa, đối với hắn uy bức lợi dụng, yêu cầu đan phương. Bố lôi tử biết một khi đan phương bị Thiên Su tông trừng khống, tán tu sợ rằng sẽ triệt để biến thành tài liệu luyện đan, Thanh Hư Tử đều chỉ là vì để cho mình giúp bọn hắn hoàn thiện đan phương, lúc này mới đưa tới đến tiếp sau truy sát. Bần đạo vốn cho là bần đạo chủ động đầu nhập vào, nhường Thiên Su tông xuất thế, là vì chỉnh hợp tán tu, chung nhau vượt qua cửa ải khó. Không nghĩ tới, bọn hắn chỉ là muốn càng hiệu suất cao hơn lợi dụng chúng ta. Bố lôi tử cười thẳng nói, tán tu, vô luận là tại tu tiên thịnh thế vẫn là tại mạt pháp thời đại, cũng chỉ là phụ thuộc. đạo hữu, cái này là huyết đan luyện chế chi pháp, nếu như ngươi không chê có thể thử một chút, có lẽ đây mới là tán tu tương lai sống yên phận căn bản. Tiên đạo đã triệt để không có con đường phía trước, võ đạo cũng chỉ là phàm tục chi pháp, chúng ta chỉ có chờ đợi linh khí khôi phục ngày đó, đáng tiếc ta là không thấy được, chúc ngươi may mắn. Tiếng nói vừa ra, Bố Lôi Tử liền khí tuyệt bỏ mình. Trong lòng Lương Nghệ cảm xúc có chút phức tạp, tiếp nhận huyết đan đan phương, hắn đem Bố Lôi Tử di hài an táng tốt về sau, lúc này mới về kinh đô. Đối với cái kia huyết đan chi pháp, Lương Nghệ cẩn thận nghiên cứu một phiên, càng xem càng cảm thấy giống như đã từng quen biết, kỳ thật nó nguyên lý, hết sức như chính mình tịnh thân phủ vùi đầu vào võ giả trong cơ thể, đều là đem linh lực cùng võ đạo chân khí dung hợp đi vào. Nay kỳ thật càng giống là một loại đem linh lực chuyển tu võ đạo, rồi lại giữ lại bộ phận linh lực đặc tính như lợi chi pháp. Mặc dù dùng huyết đan có thể tạm thời tăng lên uy lực, nhưng cũng không có gia tăng thọ nguyên công hiệu, có thể nói là trông thì ngon mà không dùng được. Lương Nghệ cảm thấy thứ này không có quá bất cần nghĩ, liền lần nữa đắm chìm đến tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết trận pháp thiên trong nghiên cứu. Lần này, hắn chuyên chú vào nghiên cứu khốn địch cùng hoặc tâm loại trận pháp. Nếu như có thể bố trí xuống mê trận, đem địch nhân khốn tử trong vô hình, có lẽ có thể lấy ảo thuật mê hoặc kỳ tâm trí, không cần tự mình hiện thân, liền có thể làm kẻ địch khuất phục, đây mới là thượng sách. Lương Nghệ mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hắn vốn là không thích chém chém giết giết, nếu như có thể không động thủ liền giải quyết vấn đề, đó là không còn gì tốt hơn. Hắn nếm thử đem đơn giản mê tung trận tiến hành đơn giản hóa, ý đồ ở trong người xây dựng ra vi hình phiên bản, quá trình này so xây dựng hộ thân trận pháp càng vì nhốt hơn khó, dính đến thần hồn dẫn dắt cùng linh lực biến ảo. Liên tục vài ngày, hắn đều đang không ngừng thôi diễn trận văn, tại trong thức hải xây dựng, lại phá giải. Tình cờ thí nghiệm thất bại, sẽ dẫn đến thần thức chuyển đến hơi hơi đâm nhói cảm giác. Cũng may tiên đạo đền bù cho người cần cù, hắn trận pháp tạo nghệ càng ngày càng tăng. 7 ngày sau đó, một cái cực kỳ giản dị mê thần trận cuối cùng ở trong cơ thể hắn sơ bộ thành hình, mặc dù phạm vi cực nhỏ, chỉ có thể bao trùm quanh thân 3 thước chỗ, mà lại hiệu quả cũng rất nhỏ yếu. Bước vào này phạm vi võ giả, đều sẽ sinh ra trong nháy mắt hốt hoảng cùng hướng đi rối loạn, thế nhưng trúc cơ phía trên tán tu, chỉ sợ cũng sẽ không có phản ứng gì. Thế nhưng nhập môn thành công liền là hy vọng, tại thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới, trận pháp này khẳng định sẽ càng ngày càng hoàn thiện, mãi đến tất cả mọi người lâm vào trong đó. Bất quá dùng tại thời khắc mấu chốt nhiều loạn đối thủ, tranh thủ đến trong nháy mắt cơ hội, cũng là đầy đủ, đến lúc đó, coi như là nguyên anh đạo nhân, tại thời đại mạt pháp này, cũng không biết có thể hay không gánh vác được ta cái kia 1 vạn tâm cựu tiêu thần lôi phụ uy lực. Lương Nghệ đối với cái này có chút hài lòng. Bên trong Tử Cấm Thành, Triệu Doanh lui tả hữu người hầu, một mình đứng ở trống trải đại điện bên trong, đột nhiên, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên cạnh, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Chuyện gì? Triệu Doanh đối với cái này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tới nhìn ngươi một chút bây giờ thế nào? Ngươi này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, có thể từng hối hận qua. Người thần bí trong giọng nói mang theo một chút tiếc hận. Nhưng Triệu Doanh chẳng qua là cười lạnh một tiếng, các ngươi bất quá là tham sống sợ chết chốn nhất, ngồi chờ chết mà thôi, an dám cười ta. Hắn tựa hồ không muốn lại nhiều đi vào mèo, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi cố ý tới một chuyến, đến cùng có cái gì? Đối phương lúc này cũng không có dư thừa động tác, mở ra bàn tay, lộ ra một khỏa cuốn quanh lấy đỏ sẫm hỗn tạp khí tức máu. Đây là tán tu nghiên cứu ra được huyết đan, cùng ngươi đã từng nói lên lý luận có chút tương tự, cho nên đưa tới cho ngươi, nhìn một chút có hay không đối ngươi có ích. Ngọc giản này là mặt khác thí nghiệm ra tới đan phương, bất quá cũng không phải là nguyên sang người lưu lại, là từ tông môn luyện đan đại sư trở lại như cũ ra tới. Triệu Doanh tiếp nhận huyết đan, quan sát một lát, có lòng. Đối ngươi có ích liền tốt, cái kia bần đạo liền cáo tử. Nói xong, người thần bí liền biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện chỉ còn lại có Triệu Doanh một mình cô tọa, qua rất lâu, hắn trực tiếp đem cái kia viên huyết đan nuốt vào, tự lẩm bẩm, có chút ý tứ, vậy mà có thể dẫn động chấm trong cơ thể khí huyết của mình. Hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể đoàn kia một mực cắn trả hỗn loạn không thể tả lực lượng, tại phí đồ sinh đột phá đến võ thần cảnh giới về sau, hắn đi theo đột phá võ thần cảnh giới, đã hóa giải rất nhiều. Bây giờ uống vào này miếng huyết đan, vậy mà nhường cái kia như giỏi trong xương ăn mòn hắn kinh mạch lực lượng, biến đến càng ngày càng bình thản. Hắn vô cùng cần thiết trung hòa này trong cơ thể cố lực lượng, xem ra vẫn là muốn tiến một bước tăng cường võ đạo cạnh tranh mới được, bằng không võ đạo làm sao có thể tốc độ cao tiến bộ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên trầm giọng kêu, "Vạn Thạch Lâm." Vạn Thạch Lâm ứng tiếng đẩy cửa vào, không mình hành lễ, thần tại. Chương 209, trận đạo tinh tiến chương 209, trận đạo tinh tiến cửa ải cuối năm gần, kinh đô mùa đông, lạnh thấu xương, Lương Nghệ thuê viện nhỏ bị tuyết động bao trùm, tính thất bên trong lại tràn ngập một loại huyền hoặc khó hiểu khí tức. Bố Lôi Tử huyết đan, muốn lấy võ giả tinh huyết luyện chế, cho nên Lương Nghệ cũng không có truy đến cùng, chẳng qua là nắm đan phương đặt ở túi trữ vật, sau đó liền ném sau. Mình tại mạt pháp phía dưới như cũng có khả năng tu tiên, còn cần để ý cái gì huyết đan. Như thế quả thực là lẫn lộn đầu đôi. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, quanh thân không thấy bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng nếu như có người đi qua, liền sẽ cảm giác nơi này như là ngắm hoa trong màn sương, không phát hiện được hắn tồn tại. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lương Nghệ đem hết thể tinh lực đều đầu nhập vào mê tung trận cùng hoặc tâm trận trong nghiên cứu, giờ phút này hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, dùng thân là trận, đang ở thôi diễn cả hai cấp độ càng sâu dung hợp. Mê tung loạn kỳ hình, hoặc tâm loạn hắn thần, nếu như cả hai có thể rất hoàn mỹ phù hợp, chỉ sợ sẽ là nguyên anh ở trước mặt pháp suy yếu tình huống dưới, chỉ sợ cũng khó phân biệt ta thật giả, thậm chí có khả năng dẫn động kỳ tâm trí, lưu lại cho mình dùng tốc lúc. Đáng tiếc, cách hoàn mỹ viên mãn còn kém rất xa. Hắn lúc này nội thị bên trong thân thể của mình tình huống, chỉ thấy trong cơ thể 365 chỗ chủ huyệt khiếu bên trong, đã có hơn phân nửa linh lực vì đầu mối then chốt, xuất hiện tinh mịn trận văn bao trùm. Này chút trận văn cũng không là đứng im bất động, mà là theo linh lực lưu chuyển không ngừng biến ảo, cấu thành một cái hơi co lại chu thiên mê trận. Mà lại theo Lương Nghệ nghiên cứu trận đạo, mỗi ngày đều có tiến bộ, lúc này hai trận bị một, nội bộ càng thêm tinh diệu hoặc tâm trận văn đang ở chậm rãi thành hình, mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa ảnh hưởng thần tâm huyền bí. Mê tung trận đã đăng đường nhập thất, võ giả tầm thường thậm chí trúc cơ tu sĩ đều khó mà phát giác, thế nhưng hoặc tâm trận còn tại nhập môn giai đoạn, chỉ có thể dẫn động nhẹ nhàng tâm tình chập chờn. Lương Nghệ hồi tưởng lại ngày hôm trước tại quán trà khảo thí, lúc ấy hắn đối bản bên võ thánh thực hiện hoặc tâm trận ảnh hưởng, người kia chẳng qua là hơi cảm giác bất ổn, rất nhanh liền khôi phục như thường. Đối với chân long vệ mật thám ảnh hưởng cũng giới hạn tại dẫn động cảm giác mệt mỏi, xa xa không có đi đến điều khiển thần tâm trình độ. Gánh nặng đường xa, còn cần tiếp tục tinh tiến trận pháp chi đạo. Hắn vận chuyển ẩn nặc trận pháp, linh lực tại huyệt khiếu ở giữa lưu chuyển, đồng thời còn duy trì lấy mê tung cùng hoặc tâm hai cái trận pháp, duy trì một lát sau, trận pháp sụp đổ. Loại trình độ này tiêu hao đối với hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi mà nói không tính là gì, thế nhưng muốn thời gian dài duy trì, lại là thần thức tiêu hao quá lớn, xem ra còn cần ưu hóa trận văn kết cấu. Trong khoảng thời gian này kinh đô cũng có chút nho nhỏ rối loạn, lại là Vạn Thạch Lâm tại Đại Tấn Hoàng Đế Triệu Doanh chỉ lệnh dưới, thiết lập võ nghiên viện chỉ tại thôi động võ đạo phát triển. Hết thảy tiên thiên chi thượng võ giả đều phải đăng ký tạo sách, người kháng mệnh, dùng phản nghịch luận sự, cho nên trong khoảng thời gian này, kinh đô cũng có chút gà bay chó chạy. Mà lại Triệu Doanh lại bắt đầu mệnh lệnh Kim Nô vệ cùng tuần tra ti tăng lớn đối tu tiên giả tìm kiếm, lần này càng nghiêm khắc. Tu tiên giả chính là họa loạn chi nguyên, nhất định phải đại lực đả kích, còn võ đạo một mảnh thanh thiên, võ giả làm cho rằng làm gương. Vạn Thạch Lâm kỳ thật có chút không hiểu Triệu Doanh đạo mệnh lệnh này dụ ý, thế nhưng hắn trước tiên dùng cấm quân cùng Kim Nô vệ làm căn cơ, dựng võ nghiên viện. Gần nhất vào võ nghiên viện đăng ký tạo sách võ giả số lượng cũng không ít, bất kể có hay không tình nguyện, bị Triệu Doanh tính toán tạ thế ra môn thiệt, đều cực kỳ phối hợp. Đúng lúc này, Lương Nghệ thần thức khẽ động, cực hạn cảm giác bao phủ trong phạm vi 30 dặm, nhịn không được khẽ lắc đầu. Chỉ thấy một đội chân long vệ đang ở thành Tây Niêm Phong một nhà võ quán, quán chủ là vị tiên thiên đỉnh phong quyền sư, giờ phút này đang bị xích sắt bắt trói, ra sức đâm. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta mở quán thụ đồ 20 năm, chưa bao giờ làm điều phi pháp cử chỉ, chẳng lẽ tuân thủ luật pháp cũng có tội? Cầm đầu đội trưởng lúc này lại nghiêm mặt, lộ ra chính mình lệnh bài. Võ nghiên viện điều động lệnh, phàm là tiên tiên dùng thượng võ giả, toàn bộ cần nhập viện đăng ký kiểm tra đánh giá, người kháng mệnh dùng phản nghịch luận xử. Người quyền sư kia lúc này sắc mặt đau thương, rõ ràng biết rõ điều động sau lưng nguy hiểm, bởi vì trước đây hắn biết rõ võ quán quán chủ, đến nay nằm ở trên giường, trọng thương tĩnh dưỡng. Bọn hắn này chút tiên tiên tông sư, hiện tại liền là võ nghiên viện bên trong bồi luyện, nói là bồi dưỡng võ giả, kỳ thật liền là hạ tử thủ, sống hay chết đều xem tạo hóa. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được gầm thét một tiếng, quanh thân cương khí bừng bừng phân chấn, lại là làm chó cùng rất dậu. Chân Long vệ binh sĩ kết trận vây công, ánh đao bóng kiếm trong nháy mắt bao phủ cửa võ quán. Kỳ thật hắn cũng định rời đi kinh đô, chỉ bất quá vẫn là chậm một bước, sớm biết liền bỏ qua này tòa võ quán. Lương Nghệ thần thức bình tĩnh xem lấy một màn này, người quyền sư kia cương khí vận chuyển trong mắt hắn yếu đuối không thể tả, Chân Long vệ hợp kích trận pháp cũng thô ráp không thể tả. Hắn thậm chí có thể rõ ràng xem đến, ở phía xa nóc nhà, hai tên khí tức âm lãnh Kim Nô vệ đang ở ẩn nấp một bên, trơ mắt nhìn trước mắt rối loạn. Tiếng càng lay cây. Quả nhiên, quyền sư rất nhanh liền bị chế phục, trên thân nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương, bị giống như chó chết kéo đi. Võ quán cũng bị dán lên giấy niêm phong, ngày xưa viên náo thoáng qua tĩnh lặng. Lương Nghệ lúc này thu hồi thần thức, tiếp tục thôi diễn trận pháp, ngoại giới gió tanh mưa máu, đối với hắn mà nói bất quá là trên con đường tu hành thỉnh thoảng nghe ngoài cửa sổ tạc âm. Hắn hiện tại xây dựng không chỉ là trận pháp, là thuộc về mình trường sinh hộ pháp thủ đoạn. Sau đó mấy ngày, hắn chuyên chú vào ưu hóa hoặc tâm trận văn, thông qua tại thức hải bên trong mô phỏng trận pháp hạ đủ loại tâm tình chập chờn, hắn dần dần lục lọi ra ảnh hưởng hắn tâm thần người quy luật. Kinh khủng, tham lam, ngờ vực vô căn cứ. Này chút tâm tình tiêu cực dễ dàng nhất dẫn động, nhưng cũng khống chế khó nhất. Xem ra cần tìm tới trận pháp trận nhãn, hoàn mỹ dẫn động hắn nhân tình tự. Trận pháp nhất đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. Tại có thiên đạo đền bù cho người cần cù ra chỉ dưới, hắn tại thất bại mấy chục lần về sau, rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng, hoặc tâm trận tiến thêm một bước. Lúc này, thân thức của hắn vừa vặn cảm giác được một đội võ nghiên viện nhân mã đang ở hai con đường bên ngoài tuần tra, cầm đầu là cái võ thánh đỉnh phong giáo đầu, khí tức thô bạo, đang ở răn dạy thủ hạ hành sự bất lực. Lương Nghệ lúc này tâm niệm vừa động, quyết định lấy người này làm mục tiêu khảo thí mới hoặc tâm trận, bất quá hắn dùng thân là trận, lúc này ảnh hưởng phạm vi không lớn. Hắn liêm thức quyết phối hợp ẩn nặc trận pháp, lặng lẽ đi vào trận pháp ảnh hưởng phạm vi, sau đó bố trí hoặc tâm trận, hắn khóa chặt tên kia giáo đầu, đem dung hợp kinh khủng yếu tố hoặc tâm lực lượng, lặng yên cuốn đi vòng qua. Cái kia giáo đầu đang mắng hưng khởi, đột nhiên toàn thân cứng đờ, một cỗ không khỏi lạnh lẽo theo đáy lòng bay lên, hắn phảng phất thấy được thượng quan ánh mắt lạnh như băng, thấy được chính mình bởi vì hành sự bất lực bị nghiêm trị tình cảnh. Không, sẽ không. Đại nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy, thuộc hạ một mực trung thành tuyệt đối. Thanh âm hắn phát run, gian dạy lời nói hơi ngừng. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Thủ hạ nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Không có gì. Giáo đầu lúc này đột nhiên lại khôi phục như thường, cố gắng tự chấn định, thế nhưng cái kia cố âm thầm sợ hai cảm giác như là độc xà quấn quanh, nhường hắn tâm thần có chút không tập trung, cũng không còn cách nào tập trung tinh thần. Khảo thí hiệu quả so dự đoán muốn tốt. Lương Nghệ thỏa mãn thu hồi thần tâm, sau đó về đến trong nhà, lại bắt đầu tinh nghiên trận văn độ phổ, mê tung cùng hoặc tâm dung hợp chi lộ còn rất dài, thế nhưng hắn đã thấy hướng đi. Hắn cẩn thận ghi chép trận pháp duy trì thời gian. ảnh hưởng phạm vi cùng linh lực tiêu hao, này chút số liệu đều đem trở thành hắn tiến một bước hoàn thiện trận pháp căn cứ. Ngoài cửa sổ, kinh đô đêm vẫn như cũ sâu lắng. Lương Nghệ dùng không người biết được phương thức, không ngừng tăng lên lấy tự thân tại đây mạt pháp trong loạn thế sinh tồn cùng siêu thoát hộ pháp thủ đoạn. Tu tiên đắc đạo, cầu trường sinh. Chương 210, mạch nước ngầm, viện trợ. Chương 210, mạch nước ngầm, viện trợ. Cửa hải cuối năm gần, kinh đô tuyết động đều không có hóa, phố xá bên trên lại khó được náo nhiệt lên. Lương Nghệ dạo bước tại rộn ràng trong đám người, dùng thân là trận, thời khắc vận chuyển, đây cũng là vì tăng tiến trận pháp chi đạo độ thuần thủ. Lúc này mê tung cùng hoặc tâm hai trận chống chất, mặc dù chỉ là thô thiện dung hợp, thế nhưng hắn ở trong mắt người ngoài, chẳng qua là cái khí chất bình thường người đi đường, cực kỳ dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Đây là hắn theo thấy bố lôi tử về sau, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ra cửa, không phải cái gì trọng yếu duyên cớ, liền là thèm ăn mà thôi. Hắn cuối cùng còn đem mình làm một người bình thường, còn có ăn uống chi dụng, không phải chút cơ cảnh giới hạn, linh lực chu thiên vận chuyển, hoàn toàn có thể làm được tích lốc. Người tại hồng trần, không muốn làm vô tình chi tiên. Hắn lần này, bình yên vào trong kinh đô thành, thủ vệ giống như là không có nhìn thấy hắn đồng dạng, căn bản không có kiểm tra, cái này là mê tung hoặc tâm trận pháp hiệu quả. Hắn cực hạn cảm giác bao phủ phương viên 30 dặm, mơ hồ cảm giác kéo dài đến 120 dặm, cái phạm vi này bên trong kinh đô thành mảnh hơi biến hóa, thu hết đáy mắt. Nội thành võ nghiên viện nha môn vẫn như cũ thủ vệ sông nghiêm, thế nhưng người ra vào thành viên rõ ràng tăng nhiều, trong đó không thiếu khí tức hung hãn võ giả, bọn hắn ánh mắt bên trong phần lớn mang theo vài phần ngốc trệ, hành động ở giữa lại lộ ra một cô mất tự nhiên cân đối, phản phất bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối. Từ cấm thành hướng đi, ngược lại để Lương Nghệ hơi kinh ngạc. Cái kia cố thuộc về Triệu Doanh hôn tạp khí tức càng ngày càng sâu lắng, như là ẩn nút hung thú, tựa như đang không ngừng thôn vệ lấy cái gì, lớn mạnh tự thân. Bất quá càng khiến Lương Nghệ rất ngạc nhiên chính là, tình cờ có mấy đạo thuộc về tu sĩ linh lực ba động, tại ngoài hoàng cung vây thoáng hiện, nhưng đều hết sức mỏng manh mà lại ngắn ngủi. Rõ ràng tại mạt pháp hoàn cảnh dưới, mặc dù này chút tông môn tu sĩ cũng không thể không tiết kiệm mỗi một phần linh lực, có thể là Triệu Doanh rõ ràng trước đó phục kích tiên nhân, như thế có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá hôm nay Lương Nghệ không muốn xen vào việc của người khác, đi thẳng tới quán rượu, chuẩn bị nếm thử mỹ thực, khao thưởng chính mình một năm qua này thu hoạch. Lúc này chính vào cửa ải cuối năm, kinh đô dân chúng trên mặt nhiều chút ăn mừng, thời đại này càng ngày càng gian nan, nhưng ngăn không được phổ thông bách tính kiên cường sống sót, bọn hắn chọn lựa hàng hóa, chuẩn bị ăn Tết. Đúng lúc này, quán rượu có khách uống rượu xì xào bàn tán. Nghe nói không? Phía Nam chiến sự căng thẳng, Bạch Liên giáo phí đổ sinh võ thần, đánh đâu thằng đó, Vũ Điện hạ lại tại hướng triều đình thúc giục muốn càng nhiều trợ giúp. Nghe nói phía Nam Bạch Liên giáo phản định, bắt đầu chia thế ra điền sản ruộng đất, không ràng buộc cho dân chúng bình thường, cũng không biết là thật là giả. Phía Nam sự tình ai biết là thật là giả, ngược lại chúng ta kinh đô võ nghiên viện trực tiếp mở ra đan dược bao no bảng giá điều động võ giả, nói là nghiên cứu võ đạo, có thể đi vào người. Ai? Nhỏ giọng một chút, bây giờ chân long vệ hai mắt rất nhiều, chớ có thảo luận việc này, giữa họa vào thân. Mấy cái khách uống rượu thấp giọng nói chuyện với nhau truyền lọt vào trong tai, Lương Nghệ mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn uống, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình khoan thai tu tiên là được, không quản được nhiều như vậy. Không hơn trăm họ lời nói ở giữa đối võ nghiên viện đều là kiêng kỵ sợ hãi, nói rõ đối võ nghiên viện bản chất đều có rõ ràng hơn nhận biết. Đúng lúc này, đầu đường ngõ nhỏ lối vào đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, một đội ăn mặc võ nghiên viện quần áo và trang sức nhân mã xông vào, cầm đầu là cái sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, hắn thân mang giáo đầu quần áo và trang sức, lại có võ đế sơ kỳ tu vi. Phục võ nghiên viện lệnh, thanh tra nội thành hết thảy võ giả, tiên thiên trở lên người, lập tức đăng ký tạo sách. Trong ngõ nhỏ lập tức một mảnh xôn xao, nơi này chính là nội thành, quan lại quyền quý vô số, không nghĩ tới nội thành cũng tại võ nghiên viện điều tra phạm vi bên trong. Không ít võ giả mặt lộ vẻ oán giận, lại là giận mà không dám nói gì, có mấy cái lanh lợi mong muốn chạy đi, lại phát hiện lối ra đã bị ngăn chặn. Lương Nghệ đứng tại chỗ, mê tung trận vận chuyển tới cực hạn, khiến cho võ nghiên viện người vô ý thức không để ý đến hắn tổn. Lương Nghệ cũng không có xen vào việc của người khác, đứng dậy tính tiền, võ nghiên viện trên dưới đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, Lương Nghệ lặng yên cách khai tiểu lâu. Trên đường trở về, hắn vừa lúc đi qua võ nghiên viện nha môn, đột nhiên thấy một cỗ lực lượng bị dị, cùng bố lôi tử dùng huyết đan có chút cùng loại. Cái này sao có thể? Bố lôi tử đan rõ ràng tại trên tay mình, võ nghiên viện lại là thế nào lấy được? Lương Nghệ lại nghĩ tới tử cấm thành bên trong cái kia mấy đạo tu sĩ khí tức, không khỏi nhíu mày. Xem ra võ nghiên viện bên trong quả nhiên tàng long ngọa hổ, không biết tu sĩ ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, Triệu Doanh lại có mục đích gì. Lương Nghệ âm thầm cẩn thận, hắn tận lực tại hoàng thành căn hạ đi ngang qua, lần này nhiều tận lực cảm giác, hắn lập tức phát hiện những người tu tiên kia khí tức khác biệt. Không phải tán tu luyện một chút liễm tức quyết, mà là tông môn tu sĩ đặc hữu liễm tức quyết khí tức, nếu không phải mình liễm tức quyết phối hợp ẩn nặc trận pháp nâng cao một bước, còn không phát hiện được đối phương mánh khỏe. Triệu Doanh cùng Thiên Xu tông có dính dấp. Ngay tại Lương Nghệ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nàng ánh mắt biến đổi, phát hiện võ nghiên viện một chỗ trong mật thất đang có người tại mưu đồ bí mật. Trong mật thất có 5 người, theo khí tức phán đoán đều là võ đạo cao thủ, một người trong đó là võ đế cường giả, còn lại 4 người cũng đều là võ thánh cảnh giới. Quần áo bọn hắn võ nghiên viện quần áo và trang sức, thế nhưng chỗ đàm nội dung lại là nhằm vào võ nghiên viện, tất cả đều là không vừa lòng. Bệ hạ cử động lần này kỳ thực là tự hủy trưởng thành, như thế chỉ thấy lợi trước mắt, nhường thiên hạ võ giả thất vọng đau khổ, ta đại tấn nền tảng lập quốc dao động. Cái kia võ đế cường giả thanh âm trầm thống: "Đại ca, nói cẩn thận, bệ hạ bây giờ đang lâm võ thần cảnh giới, chúng ta cũng không thể châu chấu đá xe, làm xuống biển đốc." Một người khác đội vàng khuyên can: "Nói cẩn thận, lại nói cẩn thận, chúng ta đều muốn thành trên bảng thịt cá, ngươi lại không phải là không có thấy những cái kia không quyền không thế võ giả, bị lấy ra luyện chế huyết đan. Chúng ta vào võ nghiên viện, vốn là vì nghiên cứu võ đạo, ai biết nơi này lại là bực này thủ đoạn. Bạch Liên giáo nói rất đúng, này đại tấn triều đình đã nát đấu. Nếu là lại ngồi nhìn mặc kệ, tiếp xuống liền sẽ đến phiên chúng ta, đến lúc đó cùng chờ chết có cái gì khác biệt? Võ đế đại ca cảm xúc xúc động. Nghe nói Bắc Cương đại hoàng tử chỗ, đối bệ hạ tân chính tựa hồ rất có phê bình kín đáo, có lẽ chúng ta, có lẽ cái gì? Hy vọng Triệu Thừa Tắc, hắn tự thân khó đảm bảo, bây giờ chúng ta chỉ có tự cứu. Như thế nào tự cứu? Liên hợp những người khác, âm thầm thoát đi, ta kỳ thật cùng Phí Đồ Sinh là hảo hữu chí giao. Lời còn chưa nói hết, mật thất cửa lớn ầm ầm pha thoái, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, mấy đạo thân ảnh như quỷ mị xung vào, sát khí nghiêm nghị. Người cầm đầu chính là Chân Long vệ thống lĩnh Vạn Thạch Lâm, mà hắn đi theo phía sau hai tên không thấy chân diện mục người áo choàng. An Võ Nghiên biệt cơm, nện Võ Nghiên biệt nổi, sau lưng phỉ báng bệ hạ, tội thêm một bậc. Vạn Thạch Lâm thanh âm băng lãnh, như là này đông dạ hàn phong. Trong mật thất năm người vẻ mặt trong nháy mắt tạm đạm như tuyết. Bọn hắn tự nhận là làm việc che giấu, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Cái kia Võ Đế đại ca thấy thế, tự biết đã vô pháp may mắn thoát khỏi, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng điên cuồng, nguyên thân cương khí bỗng nhiên bốc cháy lên, khí huyết sôi trào, lại là muốn liều cho cá chết lưới rách. Một vị Võ Đế cường giả sắp chết phản công, Vạn Thạch Lâm không dám ngăn cản, không nghĩ tới đối phương Võ Đế đại ca chẳng qua là phô trương thanh thế, trong nháy mắt liền cùng bốn người khác điên cuồng rút lui, chạy ra mật thất. Vạn Thạch Lâm lại là biểu lộ không thay đổi, đối hai cái áo choàng người thần bí cung kính hành lễ, thỉnh hai vị đặc sứ ra tay. Có thể là sau một khắc, hai cái áo choàng người thần bí vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại, tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu, chỉ có thể lưng tựa lưng, cẩn thận phòng ngự. Vạn Thạch Lâm thấy thế tự nhiên không dám kinh thường, vội vàng tránh ở một bên, có thể là qua rất lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàng Bét, Vạn Thạch Lâm phản ứng lại, lại không dám đắc tội hai cái áo choàng người thần bí, chỉ có thể thầm mắng một câu, mang theo người lao ra mật thất. Truy, chỉ để lại hai cái áo choàng người đưa mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi là người nào tại ra tay? Chương 211, Hoặc Tâm Loạn Thần, Cứu Phí Lương. Chương 211, Hoặc Tâm Loạn Thần, Cứu Phí Lương. Võ Nghiên Viện ngăn cản hai vị thần bí người áo choàng không là người khác, chính là âm thầm ra tay Lương Nghệ. Ban đầu Lương Nghệ cũng không muốn ra tay, có thể là nghe được Phí Đồ Sinh tâm chữ, cuối cùng vẫn quyết định ra tay giúp một thành, cũng tính thí nghiệm một thoáng chính mình hoặc tâm trận pháp đối tông môn tu sĩ hiệu quả như thế nào. Kết quả không cần nói cũng biết, hiệu quả rất là không tệ, cái này khiến hắn rất là hài lòng, sau đó hắn liền nhẹ nhàng đi. Xong chuyện phất áo đi, thâm tàng công cùng tên. Đến mức về sau Vạn Thạch Lâm có hay không truy kích đến năm người kia, Lương Nghệ cũng không hề quan tâm quá nhiều, chính mình cũng không phải cha mẹ của bọn hắn, một lần ra tay, đã là xem ở Phí Đồ Sinh trên mặt mũi. Còn nữa chính mình cho bọn hắn kéo lâu như vậy thời gian ấn đạo lý tới nói bọn hắn cũng sẽ bình yên vô sự, đã tình đến ý tận, về sau hết thảy đều xem chính bọn hắn tạo hóa. Về sau thời gian thoáng một cái đã qua, đến 23 tháng chạp, tiểu niên đêm kinh đô, ngược lại lộ ra phá lệ quận cung é. Bởi vì Võ Nghiên Viện phản bội chạy trốn một chuyện, triều đình trực tiếp ban xuống cấm đi lại ban đêm lệnh, giờ tuất qua đi, trên đường liền lại không có người đi đường, chỉ có tuần tra ban đêm binh sĩ tiếng bước chân, tại tuyết động trên đường phố, phát ra quy luật tiếng vang. Lương Nghệ ngồi tại viện nhỏ trong tĩnh thất, hắn vừa mới lại có thu hoạch, đi qua mấy ngày thôi diễn thí nghiệm, hắn cuối cùng đem hoặc tâm trận lần nữa tăng lên, đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Giờ phút này hắn khí tức quanh người biến ảo chập chờn, lúc khiến người ta lòng sinh không hiểu khát vọng, thỉnh thoảng lại khiến người ta thấy sâu lắng kinh khủng. Thất tình lục dục đều có thể bị dùng hoặc tâm chi đạo, quả nhiên bác đại tinh thông. Đến mức mê tung trận, dĩ nhiên cũng có tình tiến, hắn lúc này vận chuyển thể nội linh lực nhiệt thiếu, cảm thụ được mới tăng trận văn mang tới biến hóa, lại có thiên đạo đền bù cho người cần cụ gia trì, hơn trăm lần thí nghiệm, càng ngày càng tìm được mấy cái trận pháp đồng thời vận hành cân bằng. Bởi vì thời khắc tinh tiến cảm giác, nhường Lương Nghệ muốn ngừng mà không được, dù sao đại ẩn ẩn tại thành thị, khoan thai tu tiên, thật sự là vui sướng chí cực. Sau đó bế quan, rèn sắc khi còn nóng, nhường trận pháp chi đạo tiến thêm một bước. Có thể là qua vài ngày nữa, một cái biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng lại không thể không nhường Lương Nghệ trước giờ xuất quan, đêm tối thăm dò Tử Cấm Thành. Bởi vì Phí Lương lại bị áp giải vào kinh thành, mà lại không có bị đưa đến Võ Nghiên Viện, mà là trực tiếp đưa vào Tử Cấm Thành. Kể từ đó, Lương Nghệ chỉ có thể thở dài một hơi, coi như là mình tại thực tế trong hoàn cảnh khảo thí tân trận pháp hiệu quả giờ gờ xem Tử Cấm Thành những cái kia đột nhiên xuất hiện tông môn tu sĩ, mình lúc này trận pháp tạo nghệ dưới, bọn hắn có thể bị ảnh hưởng mấy phần. Trận pháp mở. Hắn tâm niệm vừa động, khí tức quanh người hoàn mỹ nội liễm, ẩn nấp, mê tung, hoặc tâm tăng trận đồng thời vận chuyển, thân hình trực tiếp dung nhập trong bóng đêm. Lương Nghệ tựa như một đạo khói xanh, hắn lặng yên không một tiếng động ra biển nhỏ, dung nhập bóng đêm mịt mờ, tuần tra ban đêm binh sĩ theo bên cạnh hắn đi qua, lại không phát giác gì, phản phất hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Rất nhanh, hắn tới đến nội thành Tử Cấm Thành, một đường tiến lên, đi tới một cái che giấu nơi hẻo lánh, bên trong viện cảnh tượng khiến cho hắn ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy trong sân Bắc lấy một cái giản dị pháp đàn, ba tên tu sĩ đang ở đàn bên trên thi pháp, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng linh lực tiêu hao rất lớn. Pháp đàn chung quanh đứng đấy hơn 10 tên võ giả, từng cái ánh mắt ngốc trệ, như là để tuyến một ngẫu, càng làm cho người kinh hãi chính là, những võ giả này trên thân đều kết nối lấy tinh tế ống dẫn, một chỗ khác thông hướng pháp đàn trung tâm một cái ngọc vỏ. Đây là tại rút ra khí huyết linh vận. Lương Nghệ chấn động trong lòng, mặc dù sớm đã có suy đoán, thế nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này vẫn là để hắn thấy khó chịu. Càng làm cho hắn chú ý là ngọc trong Vũ Phí Lương, giờ phút này khí tức của hắn 10 điểm quỷ dị, võ đạo cương khí bên trong pha tạp vào nhàn nhạt linh lực ba động, rút ra khí huyết linh vận đang ở đưa vào hắn trong cơ thể. Triệu Doanh cũng tại một bên khác, đang hết sức chăm chú mà nhìn xem trên pháp đàn nghi thức, ánh mắt đạm mạc, thời khắc quan tâm Phí Lương tình huống. Đây là đang làm cái gì? Lúc này tình huống cũng rõ, Lương Nghệ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ cắt ngang đối phương thi pháp, ảnh hưởng Phí Lương sinh tử. Một lát sau, cái kia 10 cái võ giả triệt để trở thành người khô, lúc này Phí Lương ký thức càng ngày càng quỷ dị, Triệu Doanh ánh mắt càng ngày càng sáng. Có ý tứ. Xem ra này Phí gia phụ tử huyết mạch hoàn toàn chính xác kỳ lạ, rõ ràng là phạm tục võ giả, có thể là tựa như là tu tiên giả bị linh lực sâu thân mở dạng, thật sự là để cho người ta kinh ngạc tán thán. Triệu Doanh không biết Phí Lương phụ tử bị Lương Nghệ nhiều lần dùng tịnh thân phụ tịnh hóa thân thể, sớm đã bị linh lực tẩy tinh phạt tùy đồng dạng, đáng tiếc hắn không biết trong đó nội tình, tưởng rằng Phí Lương là huyết mạch đặc thù. Lúc này cái kia ba vị thi pháp tu tiên giả khí tức yếu đi mấy phần, đối Triệu Doanh cung kính hành lễ về sau, lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này Triệu Doanh trực tiếp chút bỏ quần áo, lộ ra cường tráng trên thân, ánh mắt tham lam quét qua Phí Lương thân thể, giống như là một đạo mỹ vị món ngon. Chỉ thấy Triệu Doanh cởi trần, quanh thân cơ bắp từng cục, tối cương khí kim màu đỏ cùng hỗn tạp linh lực như cùng sống vật tại dưới làn da toán loạn, lộ ra cực không ổn định. Hắn nhìn về phía trong hôn mê Phí Lương, ánh mắt bên trong tham lam cùng khát vọng cơ hồ hóa thành thực chất. Phí gia huyết mạch quả thật sự là thiên tứ bảo dược. Nuốt ngươi, không biết chấm có thể hay không triệt để áp chế này cắn trả lực lượng, thậm chí hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy hai tay chậm rãi nâng lên, muốn dùng này hội tụ rất nhiều võ giả tinh hoa thuốc dẫn phối hợp bí pháp, sẽ có được đặc thù huyết mạch Phí Lương tại chỗ luyện hóa thành một khỏa trước nay chưa có nhân nguyên đại đan. Lương Nghệ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, trong lòng nghiêm nghị, hắn mặc dù không muốn quá nhiều tham gia thế sự, nhưng Phí Lương cùng hắn có mấy phần hương hỏa tình nghĩa, mà lại phụ thân hắn Phí Đồ Sinh làm người lỗi lạc, hắn vô pháp ngồi nhìn Phí Lương bị tà pháp giết hại. Không thể đợi thêm nữa. Lương Nghệ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong cơ thể trận pháp lặng yên vận chuyển tới cực hạn, mê tung trận bảo đảm thân hình hắn khí tức hoàn mỹ dung nhập màn cảnh. Hoặc tâm trận bắt đầu như là vô hình xúc tu, bắt đầu bệnh một tấm nhằm vào Triệu Doanh thần tâm lưới lớn. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp công kích, cái kia sẽ lập tức bại lộ chính mình, hắn cũng không muốn kết quả như thế, bởi vì Triệu Doanh mang đến cho hắn cảm giác thật không tốt. Hắn muốn làm, là quấy nhiễu, là lừa dối, là tại Triệu Doanh thời khắc quan trọng nhất, dẫn động hắn ở sâu trong nội tâm sơ hở. Lúc này, Triệu Doanh đã bắt đầu nắn pháp quyết, Phí Lương làn da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, một cây tơ máu liên lụy, phản phất trong cơ thể hắn khí huyết muốn bị cưỡng ép rút ra luyện hóa. Triệu Doanh hết sức chăm chú, thần tâm cùng Phí Lương thân thể chặt chẽ tương liên, đây chính là hắn nhất chuyên chú, nhưng cũng bởi vì thần tâm căng cứng mà dễ dàng nhất bị quấy rầy thời khắc Lương Nghệ ánh mắt ngưng tụ, hoặc tâm trận pháp vô thanh vô tức bao phủ xuống, hắn không có trực tiếp chế tạo kinh khủng huyết tượng, như thế quá mức rõ ràng. Hắn chẳng qua là cực kỳ tinh diệu, bắt đầu phóng to Triệu Doanh ở sâu trong nội tâm, cái kia bởi vì làm lực lượng cắn trả mà cưỡng ép áp chế kinh khủng cùng hấp tấp. Triệu Doanh lúc này đang ở bí pháp dẫn dắt Phí Lương lực lượng trong cơ thể, đột nhiên tinh thần hốt hoảng, cảm thấy đan điền đoàn kia sao động bất ổn lực lượng tựa hồ hơi nhúc nhích một chút, so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn bị liệt. Một cú không khỏi tim đập nhanh cảm giác, đột nhiên nắm lấy trái tim của hắn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cắn trả trước giờ? Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên chính mình áp chế thất bại lực lượng bạo tẩu về sau, kinh mạch đứt đoạn hình ảnh đáng sợ, ý niệm này cùng một chỗ, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt, khiến cho hắn vận chuyển pháp quyết tay có chút dừng lại. Ngay sau đó, một cú khó nói lên lời hấp tấp cảm giác xông lên đầu, hai loại cảm xúc bị Lương Nghệ trận pháp xào rượu phóng to, không ngừng đánh thẳng vào Triệu Doanh tâm thần. Hắn chán nổi gân xanh lên, hô hấp biến đến ồ ồm, bí pháp động tác bắt đầu xuất hiện rất nhỏ sai lầm, cái kia nguyên bản quấn quanh Phí Lương huyết tuyến cũng bởi vậy xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn cùng bùng lòng. Ổn định, cho chấp ổn định. Triệu Doanh ở trong lòng gầm thét, cố gắng xua tan tạp niệm, thế nhưng càng là áp chế, cái kia kinh khủng cùng hấp tấp liền bắn ngược đến càng là lợi hại. Ngay tại hắn tâm thần kịch liệt vận sóng, đối tơ máu lực không chế xuống đến thấp nhất nháy mắt, Lương Nghệ cuối cùng động. Hắn cũng không có hiện thân, mà là đem một tia tinh thuần trí cực linh lực, hỗn hợp có hoặc tâm trận lực lượng, như là nhất linh xảo ngón tay, cách không nhẹ nhàng một phát. Cái kia quấn quanh ở Phí Lương trên người tơ máu, bị này có ngoại lực vừa đúng vừa chạm vào, vậy mà phốc một tiếng, trực tiếp đứt gãy. Lúc này Triệu Doanh như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể vốn là sao động bất ổn lực lượng, trong nháy mắt mất khống chế phản xung, khiến cho hắn khí huyết sôi trào, suýt nữa một ngụm máu tươi bắn ra. Mà trong hôn mê Phí Lương, bởi vì tơ máu đứt gãy, cái kia cố bị cưỡng ép rút ra luyện hóa cảm giác đống nhiên tàn biến, thân thể bản năng chấn động. Cơ hội. Lương Nghệ chờ liền là giờ khắc này, tại Triệu Doanh bởi vì cắn trả mà ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, thân hình của hắn giống như quỷ mị tới gần Phí Lương, tại mê tung trận tác dụng dưới, Triệu Doanh không có chút nào phát giác. Lương Nghệ một tay hư dẫn, một cỗ nhu hòa linh lực nâng Phí Lương, đồng thời một cái tay khác lăng không vạch ra mấy đạo huyền ảo quy tích, hoặc tâm trận toàn lực phát động, đem Triệu Doanh lực chú ý toàn bộ chuyển di. Lương Nghệ nương tựa theo này ngắn ngủi hỗn loạn, mang theo Phí Lương như là dung nhập bóng mờ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi này chỗ bí ẩn sân nhỏ, mấy cái lên xuống liền biến mất ở tầng tầng cung khuyết trong bóng tối. Toàn bộ quá trình bất quá 2-3 cái hô hấp, nhanh đến mức như là ảo giác, làm Triệu Doanh phản ứng lại nhìn pháp đàn lúc, nơi nào còn có Phí Lương bóng dáng. A. Triệu Doanh phát ra một tiếng không đè nén được gầm thét, thanh âm tại trong yên tĩnh tử cấm thành quanh quẩn, tràn đầy thất bại trong gang tấc nổi giận cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn căn bản không biết là người nào tại âm thầm ra tay, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình phá hủy hắn khổ tâm kinh doanh kế hoạch. Có thể là thủ đoạn như thế, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, chẳng lẽ là Thiên Xu tông cái kia lão bất tử? Chấm nói hắn làm sao hảo tâm như vậy nắm huyết đan chi pháp nói cho chấm. Thế nhưng, cái kia lão bất tử căn bản không có lý do làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Triệu Doanh tâm loạn như ma, sau đó bình định trong cơ thể lực phản, trước tiên triệu kiến bản Thạch Lâm. lập tức điều tra toàn thành, nhanh, thần tuân chỉ. Mà giờ khắc này, Lương Nghệ đã sớm rời xa cái kia nơi thị phi, mang theo hôn mê Phí Lương, như là dạng tiêu đồng dạng, lặng yên không một tiếng động ra kinh đô, đi tới giữa núi rừng. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút Phí Lương tình huống, chẳng qua là khí huyết thâm hụt, lâm vào chiều sâu hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Cấm Thành, xem ra cũng không thể ở lâu. Lương Nghệ nhìn bóng đêm mịt mờ, trong lòng đã có quyết đoán. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, lập tức ăn Tết, lại muốn rời khỏi kinh đô, nhưng hắn cũng không hối hận, không cứu Phí Lương, tái ngại. Cho dù tu tiên, cũng muốn an tâm. Chương 212, tiên phàm khác nhau chương 212, tiên phàm khác nhau Quế Linh phủ, ung thành bên ngoài. Đại Minh Sơn. Quên đi của lại tới tòa dạng núi này, Lương Nghệ đều cảm giác có chút trùng hợp, Lương Nghệ đem hôn mê bất tỉnh Phí Lương nhẹ nhàng đặt tại trong sân động. Hắn một đường ẩn nấp hành tung, theo kinh đô đem trọng thương sắp chết Phí Lương đưa đến nơi này, hao phí bé nhỏ linh lực, kéo lại Phí Lương cuối cùng một hơi. Phí đại ca nếu như biết con của hắn gặp lần này tội, cũng không biết là hạng gì đau lòng. Lương Nghệ than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, như là tinh mật nhất dệt toa, chậm rãi chữa trị Phí Lương trong cơ thể phá toái kinh mạch cùng bị hao tổn tạp phủ. Hắn cũng không hề hoàn toàn vận dụng trúc cơ hậu kỳ bàng bạc lực lượng, mà là dùng tinh vi linh lực tầm bổ hiệu quả, tu bổ Phí Lương được luyện chế huyết đan căn cơ. Một canh giờ về sau, Phí Lương khí tức cuối cùng tới gần tại bình ổn, mặc dù vẫn tại trạng thái hôn mê, thế nhưng tính mệnh đã không ngại. Lương Nghệ thở dài một hơi, thế nhưng huyết đan chi pháp, dù sao làm đất trời báng giận, hắn vẫn là ở một cả đêm, xác nhận không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng về sau, lúc này mới lộ ra một tấm tịnh thân phủ, dùng không đến 1% linh lực rót vào Phí Lương trong cơ thể. Trúc cơ hậu kỳ chăm chú tịnh thân phủ, Lương Nghệ đã hấp thụ trước đó giáo huấn, có thể không dám tùy ý bổ sung, dù sao vừa mới trọng thương khỏi hẳn, cái gọi là đột phá không nhất định là chuyện tốt. Tiến hành theo chất lượng cho thỏa đáng. Sau đó mà Lương Nghệ tại trong ngực hắn lưu lại một bình bình thường kim sang dược cùng mấy tỏi bạc vụn, lại liếc mắt nhìn chằm chằm cái này con của cố nhân, thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh tan biến trong sân động, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mấy ngày sau chạm vào tối, Phí Lương khoan thai tỉnh lại, suy yếu vẫn như cũ quấn quanh lấy hắn, nhưng chí mạng thương thế lại đã hoàn toàn khôi phục. Hắn mở miệng trung quanh, phát hiện mình thân ở một cái xa lạ hang núi, trong ngực nhiều kim sang dược cùng một chút bạc vụn. Là ai đã cứu ta? Phí Lương giãy giụa lấy ngồi dậy, trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ nhớ rõ mình bị ba tên tu sĩ truy sát, chính mình trọng thương trốn chạy, cuối cùng kiệt lực hôn mê. Về sau chỉ nhớ, chính là trống rỗng. Bất quá hắn không dám ở lại lâu hang núi, hơi chút điều tức, phát hiện mình nội công không có một ít trệ cảm giác, thở dài một hơi. Về sau liền bắt đầu điều tra cảnh vật chung quanh, một lát sau kinh ngạc chí cực, không nghĩ tới quanh đi còn lại, chính mình lại về tới Đại Minh Sơn Mạch. Hắn lúc này đại nạn phía dưới, ngược lại càng thêm tâm hệ phụ thân an nguy, nơi này là Bạch Liên giáo phạm vi thế lực, hướng về trong trí nhớ phụ thân khả năng đi tới núi đi, ung thành sở soạn. Có lẽ là trong cõi U Minh chỉ dẫn, tại Quế Ninh phủ ung ở ngoại ô một chỗ hoang phế trong sơn thần miếu, Bạch Liên giáo giáo đồ gặp qua Phí Lương, rất nhanh thông chi Phí Đồ Sinh, hai người vậy mà như kỳ tích gặp lại. Lương mà, Phí Đồ Sinh mắt hổ rưng rưng, ôm chặt lấy nhi tử, cảm nhận được nhi tử trong cơ thể mặc dù suy yếu cũng đã vững chắc sinh cơ, trong lòng cự thạch rơi xuống đất, rồi lại dâng lên mới nghi hoặc, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Phí Lương đem đi qua giản lược nói ra, cuối cùng lắc đầu nói, hài nhi cũng không biết là người phương nào xuất thủ cứu giúp, khi tỉnh lại đã tại nông trại bên trong, thương thế tốt đẹp, chỉ để lại chút dược vật tiền bạc. Phí Đồ Sinh nghe vậy, lông mày cau lại, trong đầu suy nghĩ con này thủ đoạn, lại nguyện ý âm thầm tương trợ, mà lại không dành công không nhiệt thân, để cho người ta khó mà nắm lấy. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không nghĩ ra là ai tại âm thầm ra tay cứu giúp, bất quá đối phương nếu không nguyện ý hiện thân, nói rõ không muốn chọc phiền toái. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chẳng qua là vô vô nhi tử bà bay, trời không tuyệt ta Phí gia, này ân cha con ta khắc trong tâm khảm là được. Nhưng mà, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là việc quan hệ Bạch Liên giáo, Phí Đồ Sinh phụ tử tại Quế Ninh phủ ung thành trùng phùng tin tức, cuối cùng vẫn là thông qua che giấu con đường, chuyển về kinh đô Tử Cấm Thành. Triệu Doanh một trưởng vỗ tại ngự trên bàn, thượng hạng cây tử đàn bản trà ứng tiếng nứt ra mấy đạo hoa văn, hắn sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang dọa người. Phí Lương vậy mà tại Quế Ninh phủ ung thành cùng Phí Đồ Sinh hội hợp. Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo đè nén lửa giận, đến cùng là ai tại âm thầm ra tay? Hắn tuyệt không tin người bình thường có thể làm được này chút, nghĩ đến đêm đó chính mình tâm thần không yên bộ dáng, cực kỳ giống tu tiên thịnh thế hạ tu tiên đại năng thủ đoạn. Có thể là tu tiên đại năng lúc này làm sao có thể vì một cái Phí Lương xuất thế? Còn nữa có thủ đoạn như thế, cần gì phải nghi ngờ trêu người tâm, trực tiếp ra tay là được. Dù sao mặt ngoài chính mình chẳng qua là một cái võ thần mà thôi, tương đương với luyện khí 3 tầng tu sĩ, tại đại năng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá muốn biết chân tướng như thế nào, nắm Phí Lương một lần nữa bắt được, tự nhiên biết là ai theo bên trong cản trở, hết thảy tra ra manh mối. Tốt, rất tốt. Triệu Doanh giận quá thành cười, đã các ngươi nhất định phải cùng chấm đối nghịch, vậy cũng đừng trách chấm tâm ngoan thủ lạn. Truyền lệnh bạn Thạch Lâm, chọn lựa một đội ảnh vệ bí mật đi tới Tương Nam phủ, chờ đợi Ngũ hoàng tử điều khiển. Nói cho hắn biết, chấm cho hắn đầy đủ lực lượng, trong vòng 3 tháng, chấm muốn nhìn thấy Bạch Liên giáo tại Quế Ninh phủ thế lực, nhổ tận gốc. Ảnh vệ là Triệu Doanh dùng hoàng thất bí pháp, kết hợp thôn vệ tu sĩ tinh huyết đoạt được quỷ dị lực lượng, bồi dưỡng được tử sĩ, từng cái ít nhất đều có võ đế sơ kỳ chiến lực, mà lại hung hãn không sợ chết, chỉ thuần phục với hắn một người. Quế Ninh phủ thành. Lương Nghệ rời đi Phí Lương về sau, âm thầm cảm ứng được Phí gia phụ tử trùng phùng, liền đổi một bộ bình thường thương nhân dung mạo, đi vào phủ thành. Hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có các phủ thành vẫn tính an bình, hắn trực tiếp thuê lại tại một chỗ sát đường biển nhỏ, Kinh đô phồn hoa cùng an nhàn đã thành quá khứ, bây giờ Quế Ninh phủ, mặc dù so ven đường thấy tàn phá thành trấn tốt hơn một chút, nhưng cũng tràn ngập một cơn mưa gió sắp đến đè nén, không có chút nào tết xuân bầu không khí. Trên đường phố, lưu dân rõ ràng tăng nhiều, mặt có món ăn, ánh mắt chết lặng, hài đồng khóc nỉ non, lão nhân ai thán thưởng có nghe thấy. Nhưng mà, cùng này hình thành so sánh rõ ràng lại là, nội thành mấy chỗ đại tộc trang viên, vẫn như cũng là dạ dạ sinh ca. Loạn thế dân khổ, lại có người căn bản không nhận ảnh hưởng đến, vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng. Chính mình sao lại không phải? Lương Nghệ cười khổ một tiếng, chỉ bất quá những cái kia đại tộc là hút máu người, chính mình lại là chỉ lo thân mình thôi, chính mình cũng cao thượng không đi nơi nào. Một ngày này, Lương Nghệ dạo chơi đến thành bên trong lớn nhất quán rượu Vọng Giang lâu, nơi này vẫn như cũ tiếng người huyên náo, vừa đạp đại sảnh, liền nghe được lầu hai nhã gian truyền đến trận trận sáo trúc quản dây cung thanh âm, xen lẫn cản rỡ trêu chọc. Nghe nói không, Vương gia đại công tử ngày hôm trước lại nạp một cô tiểu thiếp, phô trương có thể so sánh phụ tôn đại nhân gả nữ còn. Chậc chậc, này binh hoang mã loạn, cũng liền những thứ này đại tộc lao ra môn còn có tâm tư lường lạc. Hừ, bọn hắn kho bên trong lương thực trồng chất đến mốc meo, cũng không thấy chịu nhiều bố thí một bát cháo cho ngoài thành lưu dân. Tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai, Lương Nghệ mặt không biểu tình, tìm cái gần cửa sổ yên lặng chỗ ngồi xuống, tầm mắt lướt qua ngoài cửa sổ, vừa mới bắt gặp một đội quan binh áp tải mấy xe lương thực, không phải mang đến lều cháo, mà là trực tiếp lái về phía thành bên trong vương gia cửa hông. Đúng lúc này, quán rượu ngoại chuyện tới một hồi tiếng vó ngựa cùng quát lớn âm thanh, chỉ thấy phủ tôn Lữ Bản Sinh nghi trượng chậm rãi đi qua, phía sau đi theo chính là thông phán Ninh Trung Thạch. Lữ Bản Sinh ngồi trong tiệu, khuôn mặt ẩn tại phía sau rèm nhìn không rõ ràng, mà ngồi trên lưng ngựa Ninh Trung Thạch, cau mày, tầm mắt quét qua bên đường co rúm lại lưu dân, lại ngẩng đầu quan sát Vọng Giang lâu lầu hai cái kia truyền đến tà âm nhã gian, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, theo đội ngũ đi xa. Không nghĩ tới Ninh Trung Thạch vậy mà thành Lữ Bản Sinh quá non rể, lại là nhường Lương Nghệ có chút sở liệu không kịp. Lương Nghệ bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, xa xa đối lập, cũng xem như kính cố nhân. Sau đó lại qua vài ngày nữa, Lương Nghệ triệt để hiểu rõ Quế Ninh phủ phủ thành tình huống, Lữ Bản Sinh hiện tại cũng là bị người cả tay, Vũ hoàng tử xuôi nam, kinh đô giáng quân, bên người Lữ Bản Sinh cũng có kinh thành lai sứ. Chắc không được phủ thành hỗn loạn như thế, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết, này vốn cũng không phải là Lữ Bản Sinh tác phong. Hắn thấp giọng tự nói, Lữ Bản Sinh, Ninh Trung Thạch, các ngươi mặc dù có muôn vàn tính toán, vạn bất đắc dĩ, tại đây quần quận hồng lưu phía dưới, lại có thể bảo vệ được mấy người. Này Quế Ninh phủ Thái Bình còn có thể duy trì đến khi nào? Ngày này Lương Nghệ dạo chơi đi tại đầu đường, đột nhiên nhìn thấy một lái xe ngựa chạy qua, cờ thưởng bên trên rõ ràng Ninh chữ nhường ánh mắt của hắn có chút dừng lại. Màn xe theo phong kinh dương, vừa lúc lộ ra Ninh song song thân ảnh, nàng thân mang màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, châm lấy một nhánh châu châm, đã là tiêu chuẩn phu nhân trang phục. Ngày xưa hai đầu lông mày thiếu nữ tư thái, đã bị một loại trầm tĩnh dịu dàng thay thế, nàng đang cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái cuốn tại đẹp đẽ gấm vóc bên trong trẻ mới sinh, khóe miệng không tự giác toát ra từ mâu ý cười. Nhìn lên trước mắt một màn này, Lương Nghệ lại có chút hốt hoảng, thời gian phảng phất tại thời khắc này đè lên nhau đan xen, hắn lờ mờ còn có thể trông thấy nhiều năm trước, cái kia có chút ý xấu hổ tươi đẹp thiếu nữ. Bây giờ, nàng cũng đã tại đây hỗn loạn trong hồng trần tìm được nơi quy tụ, làm vợ người, làm mẹ người, bước vào một cái khắc nặng hắn đã quen thuộc lại xa xôi khói lửa nhân gian bên trong. Cái kia trẻ mới sinh lúc này tựa hồ bất ổn giật giật, Linh song song lập tức êm ái điều chỉnh tư thế, trong miệng trầm thấp ngâm nga lên một nhánh chân an điệu hát dân gian. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời xa cách cảm giác lặng yên tràn đầy chạy lên não, nàng mà nói, cái kia là chân thật mà ấm áp hiện tại, là huyết mạch kéo dài vui sướng. Nhưng đối với Lương, này lại chẳng qua là dài đằng đẵng trên con đường tu hành ngẫu nhiên thoáng nhìn một bức tranh, là hồng trần vạn tượng bên trong lại một đóa sinh diệt bọt nước. Tiết lộ dài dằng đặc, phàm trần thời gian cũng đã như thời gian như bóng câu qua khe cửa, hắn ngừng chân nhìn lại một lát, có lẽ đã là phàm nhân nửa đời biến thiên. Xe ngựa tầm thường, chở cái kia phần thuộc về thế tục viên mãn dần dần đi xa, cuối cùng tan biến tại góc đường, Lương Nghệ cuối cùng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài, quay người rời đi. Cố nhân mạnh khỏe, chính là chuyện may mắn. Mà dưới chân hắn con đường trường sinh, lại là đã chú định cả đời cô độc, dù không được như vậy chịu nặng hồng trần giằng buộc. Chương 214, đánh giết, đột phá chương 214, đánh giết, đột phá Quế Ninh phủ thành, đêm lạnh như nước. Vào ban ngày huyên náo cùng khủng hoảng, theo cấm đi lại ban đêm chiêng đồng âm thanh, bị cưỡng ép vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngũ hoàng tử Triệu Dực thần ngủ lại chi phủ phủ đệ, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, binh không đầy giáp, khí tức nghiêm nghị cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hành viên trong thư phòng, Triệu Dực thần đang cùng Lữ Bản Sinh đối to lớn Quế Ninh phủ dư đồ thấp giọng thương nghị, mấy ngày liên tiếp, ảnh vệ tin chiến thắng liên tiếp báo về. Bạch Liên giáo phân đàn bị nổ tận gốc, nòng cốt hoặc chết hoặc cầm, khiến cho hắn đắc chí vừa lòng, giữa lông mày cái kia cuối cùng một tia bởi vì phí đồ sinh mà lên khói mù, cũng nhạt đi không ít. Bản Sinh, xem ra phụ hoàng phái tới ảnh vệ quả nhiên lợi hại, Bạch Liên giáo nòng cốt thương vong vô số, bổn vương xem bọn hắn nên làm sao nghi ngờ trêu người tâm. Triệu Dực thần ngón tay gõ lấy dư đồ, trong giọng nói mang theo không đè nén được hưng phấn, Lữ Bản Sinh lại không giống hắn như vậy lạc quan, hắn lông mày cau lại, nhìn xem trên bản đồ bị nổ cứ điểm, trầm giọng nói, điện hạ, mặc dù mặt bên ảnh vệ tiến triển thuận lợi, thế nhưng phí đồ sinh phụ tử từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng dáng, hai người bọn họ chưa trừ diện, chung quy là họa lớn trong lòng, nhất là phí đồ sinh đột phá võ thần, không thể không đề phòng. Bản Sinh nói đúng lắm, bất quá trước ngươi không phải nói phụ hoàng khẳng định có cũ chuẩn bị à, còn nữa chính diện chiến trường có đại quân để lên, hắn lại có thể thế nào? Triệu Dực thần lời còn chưa dứt, đột nhiên oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên theo hành viên tường ngoài truyền đến, ngay sau đó chính là thê lương báo nguy trước tiếng kêu, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch.
Địch tập,
nhanh bảo hộ điện hạ. Lữ Bản Sinh sắc mặt kỳ biến, trước tiên bảo hộ ở Triệu Dực Thần trước người, ngay sau đó cửa thư phòng bị đột nhiên đụng vỡ, một tên ảnh vệ toàn thân nhuốm máu, khí tức gấp rút bẩm báo.
Điện hạ, là phí đồ sinh phụ tử giết tiến đến, thỉnh điện hạ tạm thời di cư phòng tối.
Cái gì? Vì cái gì bọn hắn xông thẳng phụ thành hành viên, ám điệp không có truyền tin?
Lữ Bản Sinh lại là sắc mặt đại biến, sợ là chính mình lưu tại Bạch Liên giáo ám thủ cũng đã gặp bất trắc, có thể là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là bành một tiếng, thư phòng cái kia dày nặng lê hoa cửa gỗ tính cả nửa mặt vách tường, bị một cú không thể chống cự cự lực cầm ầm đụng nát, đá vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, hai đạo nhân ảnh một bước bước vào.
Người cầm đầu chính là Phí Đồ Sinh.
Hắn râu tóc đều dựng, quanh thân cương khí sục sôi, cặp kia hổ trong mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời cùng quyết tuyệt sát ý ở bên người hắn. Phí Lương cầm trong tay trường kiếm, mặc dù vẻ mặt bởi vì vết thương cũ vừa mới khỏi hẳn còn có chút tái nhợt, thế nhưng ánh mắt đồng dạng sắc bén như ưng, gắt gao khóa chặt bị mọi người hộ ở giữa Triệu Dực Thần.
Triệu Dực Thần,
nạp mạng đi.
Phí Đồ Sinh tiếng như lôi đình, chấn động đến toàn bộ thư phòng gì rào rung động. Lữ Bản Sinh đầu tiên ngăn tại Ngũ Hoàng Tử trước người, ảnh vệ cũng liên tục xuất hiện.
Có thể là Phí Đồ Sinh quát lên một tiếng lớn, thân hình khẽ động, không quan tâm, ảnh vệ còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngực sụp đổ, bay rất ra ngoài, mắt thấy là không sống được.
Võ thần oai, khủng bố như vậy.
Triệu Dực Thần nhìn xem chính mình cậy vào ảnh vệ vậy mà như thế không chịu nổi một kích, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, vô ý thức lui lại một bước.
Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng càng dài rít gào từ ngoài cửa truyền đến, "Phí Minh,
dừng tay."
Lời còn chưa dứt, một đạo bóng xanh bắn nhanh mà vào, chính là Ninh Trung Thạch, trong tay hắn dẫn theo một thanh trường thương, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn ngăn tại Phí Đồ Sinh cùng Triệu Dực Thần ở giữa, tầm mắt phức tạp mà nhìn trước mắt vị này đã từng bạn cũ, "Phí tiền bối, quay đầu là bờ, đâm giết hoàng tử, chính là Chu Cựu tộc tội lớn, ngươi thật chẳng lẽ muốn cho này Quế Linh phủ máu chảy thành sông?"
Phí Đồ Sinh bước chân dừng lại, nhìn xem Linh Trung Thạch, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, nhưng chợt bị càng sâu quyết tuyệt bao phủ, người ta đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, trước đó cũng đã nói, gặp lại chính là sinh tử chi định, bây giờ đại tấn thiên hạ, ngươi còn cảm thấy có thể cứu sao?
Chỗ chức trách, tha thứ khó tầm mệnh.
Linh Trung Thạch cắn răng, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào bùng nổ, trường thương như long, hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng Phí Đồ Sinh yếu hại. Nhưng mà, võ thần cùng võ giả tầm thường chênh lệch như là trời, đối mặt này lăng lệ một thương, Phí Đồ Sinh chẳng qua là thở dài, con ngón đúng ra.
Con
một đạo cô động chí cực cương khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn gậy tại Ninh Trung Thạch trên mũi thương, Ninh Trung Thạch miệng hổ trong nháy mắt nổ tung, trường thương rời tay bay ra, cả người như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun tới, vẻ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt.
Ninh Trung Thạch trong lòng một mảnh lạnh bướt, hắn biết Phí Đồ Sinh hạ thủ lưu tình, đúng vào lúc này, một tiếng thản nhiên nói hảo, đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên.
Vô lượng tiên tôn.
Thanh âm này không cao, lại rõ ràng đè lên tất cả tiếng la giết, lập tức, một đạo thân ảnh vào bên trong, đối phương hắn cũng không có xem Phí Đồ Sinh, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái hư khấu trừ, đối Phí Đồ Sinh hướng đi, nhẹ nhàng bắn ra.
Ông,
đạn chỉ thần công.
Lương Nghệ năm đó thích nhất thuật giết người pháp, tinh chuẩn mà cương mãnh.
Chỉ thấy một đạo cô động như thực chất chỉ phòng, phá không mà ra, Phí Đồ Sinh con ngươi bỗng nhiên co bảo, hắn từ nơi này nhìn như ôn hòa nhất chỉ bên trong, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ chí mạng.
Tu tiên giả.
Vũ hoàng tử lúc này cũng phản ứng lại, đây cũng là phụ hoàng chuẩn bị ở sau, tu tiên giả phần lớn đều đã ẩn cư thế tục, không nghĩ tới phụ hoàng còn lưu lại một tay.
Phí Đồ Sinh đem võ thần cương khí thôi phát đến cực hạn, ngang tàng đón lấy cái kia đạo chỉ phong, cương khí cùng chỉ phong mãnh liệt va chạm, lại không như trong tưởng tượng khí kình bắn ra bốn phía.
Phí Đồ Sinh như bị cự truy đánh trúng, liền lùi lại 7-8 bước, mỗi lùi một bước đều tại gạch xanh bên trên lưu lại một dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.
Vũ hoàng tử trong lòng căng thẳng, Phí Đồ Sinh rõ ràng cũng không phải là không có lực đánh một trận.
Phí Lương lúc này thần tâm đại chấn, kiếm pháp vừa loạn, lập tức bị một tên ảnh vệ nắm lấy cơ hội, một đao vạch phá dưới xương sườn, máu me đồng địa.
Người tu tiên kia đệ nhị chỉ sắp bắn ra, Phí Đồ Sinh phụ tử đã là nguy cơ sớm tối, chắp cánh bay trốn, càng Dực Thần cùng Lữ Bản Sinh thấy thế, trên mặt đều lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay vẻ mặt.
Trong lòng Lữ Bản Sinh âm thầm cảm thán, vậy hạ quả nhiên tính toán không bỏ sót, có chuẩn bị trước rồi, Phí Đồ phụ tử sợ là có chút tự phụ.
Nhưng mà, ngay tại này quyết định sinh tử trong nháy mắt, không có người phát hiện hành viên bên ngoài, Lương Nghệ chẳng biết lúc nào đứng tại bóng mở nơi hẻo lánh.
Làm sao có thể làm đến vô tình?
Sau đó một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh khiết vô cùng linh lực, vô thanh vô tức vùi đầu vào phía dưới khổ chiến bên trong Phí Lương trong cơ thể.
Tinh thần phủ
đang đứng ở tuyệt vọng cùng phẫn nộ dĩa Phí Lương, đột nhiên thấy một cô mát mẹ quen thuộc lực lượng theo trong cơ thể xuất hiện, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân.
Trong cơ thể hắn bởi vì vết thương cũ mà có chút vướng víu kinh mạch, tại cố lực lượng này cọ rửa dưới, trong nháy mắt thông suốt, võ thần cảnh bình cảnh cũng ầm ầm rung lòng.
Ôi!
Phí Lương không tự chủ được phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào vang động núi sông, ẩn chứa một loại phá rồi lại lập thoải mái cùng tân sinh.
Quanh người hắn nguyên bản có chút hề bại khí tức, giống như là núi lửa phun trào điên cuồng tăng vọt, đạo đạo càng thêm cô động bá đạo cương khí theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, dưới xương sườn vết thương, máu tươi trong nháy mắt ngừng lại, cơ bắp thậm chí bắt đầu hơi hơi nhúc nhích khép lại.
Võ thần cảnh,
cái gì?
Lần này, liền cái kia một mực không hề bận tâm tu tiên giả, trong mắt cũng lần thứ nhất lộ ra một vẻ kinh ngạc cảm xúc.
Phí Đồ Sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng như điên, Lương mà.
Sau khi đột phá Phí Lương, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, tầm mắt trước nay chưa có rõ ràng, cảm giác cũng nhạy cảm mấy lần không thôi.
"Phụ thân, đi." Phí Lương kéo lại Phí Đồ Sinh, hai người chung nhau ngăn trở tu tiên giả đệ nhị chỉ, mà hậu thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia cổng điện bắn đi. Cản bọn họ lại. Vũ hoàng tử Triệu Dực thần gấp đến độ kêu to. Người tu tiên kia thứ ba chỉ sắp điểm ra, nhưng vào lúc này tinh thần hốt hoảng, lại là Lương Nghệ âm thầm thi triển hoặc tâm trận, kéo dài thời gian. Liên lạc như thế trong tích tắc trì hoãn, Phí Đồ Sinh phụ tử đã xông phá chúng đây, thân ảnh mấy cái lên xuống, liền biến mất trong màn đêm mịt mùng, chỉ để lại đầy mặt đất vừa bụi cùng tử thi, cùng với hành viên bên trong trận mắt hốc mồm mọi người. Vũ hoàng tử phản ứng lại không dám cở trách tu tiên giả, dù sao đây là phụ hoàng chuẩn bị ở sau, đối phương cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Lữ Bản Sinh cũng thở dài một hơi. Cơ hội trời cho, đáng tiếc không ngờ rằng Phí Lương đột phá, về sau mong muốn lại bắt Phí Đồ Sinh phụ tử, sợ là khó như lên trời. Đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc. Không tốt, Phí Đồ Sinh phụ tử đánh giết điện hạ, vậy mà không có tin tức chuyển tới, không phải là chính mình mật thám bại lộ à? Chương 215, ngự giá thân trinh chương 215, ngự giá thân trinh Quế Linh phủ hành viên bên trong mùi máu tanh còn không có tan hết, Vũ hoàng tử Triệu Dực thần lửa giận cũng đã sắp nhịn không được, trực tiếp bốc cháy. Hắn xanh mặt, tại bừa bộn trong thư phòng đi qua đi lại, may mắn chạy trốn nghĩ mà sợ cũng sắp thành lại bại xấu hổ giận dữ sẽ lẫn, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đối tình báo mất đi hiệu lực thất vọng. Bản Sinh. Triệu Dực thần đột nhiên dừng lại, tầm mắt có chút thất vọng, đối cúi đầu đứng trang nghiêm Lữ Bản Sinh nói ra, Phí Đồ Sinh phụ tử vậy mà như vào chỗ không người, trực tiếp hành thích bổn vương. Ngươi ám tuyến đâu? Ngươi xếp vào tại Bạch Liên giáo con mắt đâu? Vì chuyện gì trước không có nửa điểm tiếng gió thổi, nếu như không phải phụ hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau tiên sư, bổn vương giờ phút này đã thành Phí Đồ Sinh vong hồn rồi kiếm. Lữ Bản Sinh nội tâm cũng là sóng cả mãnh liệt, có chút trở tay không kịp, kỳ thật hết thể đều tại hắn trong dự liệu, chỉ bất quá Phí Lương Lâm trận đột phá thực sự quá đột nhiên, hoàn toàn làm rối loạn tính toán của hắn. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, chính mình khổ tâm kinh doanh chôn giấu cực sâu cái kia mấy cái ám tuyến, tại Phí Đồ Sinh đánh giết trước vậy mà cùng nhau thất thành, đến nay bật vô âm tín, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Hắn hít sâu một hơi, không người nói, điện hạ bất giận, việc này có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, vẫn là đến tinh tế kiểm tra thực hư thần ám tuyến, đều là một tuyến liên hệ, che giấu vô cùng, bây giờ bọn hắn đồng thời đoạt liền, sợ là đã là gặp bất trắc, đối phương giống như đối với chúng ta động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Đệ nhị Phí Đồ Sinh chuyến này, nhìn như lô mãng, kỳ thực tại Phí Lương sau khi đột phá, giống như là phá cục điểm, không chỉ hóa giải nội bộ bọn họ mối nguy, càng đả thương nặng sĩ khí của ta. Thứ ba, ta cũng có chút nói không ra, luôn cảm giác những địa phương nào không đúng, tiên sư nói lúc ấy bị người nhiễu loạn thần tâm, khả năng bọn hắn sau lưng nhất định có cao nhân chỉ bảo, dồn vào tử địa ở phía sau sinh. Cao nhân? Triệu Dực thần nghe vậy không khỏi cười lạnh, ngươi nói là có người âm thầm trợ giúp Phí Lương đột phá, đồng thời liền là nhiễu loạn tiên sư thần tâm cùng là một người. Vậy ngươi nói hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi như thùng sắt Quế Linh phủ, còn ẩn sâu cỗ thứ ba thế lực hay sao? Vũ hoàng tử Triệu Dực thần càng nghĩ càng thấy đến nén giận, vung tay áo trách mắng, Bản Sinh, bổn vương một mực tín nhiệm ngươi, thế nhưng bây giờ liên lụy đến phụ hoàng phái tới chuẩn bị ở sau, cho nên mặc kệ ngươi có lý do gì, cho ngươi 3 ngày thời gian, cha rõ ràng ám tuyến mất liền nguyên do, quét sạch nội bộ, nếu như tái xuất chỗ sơ suất, bổn vương sợ là cũng không dễ hướng phụ hoàng bàn giao. Thuộc hạ tuân mệnh. Lữ Bản Sinh mặt không đổi sắc, trong lòng biết Ngũ hoàng tử đây là đem thất bại đại bộ phận nguyên nhân quy tội đến tình báo của hắn trên internet, thế nhưng trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác lơ đễnh. Kẻ bề tôi, không thể vì quân phân ưu, vốn là trách nhiệm của hắn. Hắn hiện tại cũng rất tò mò mình tại Bạch Liên giáo ám tuyến đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu có nội gian, vậy sẽ phải trả rõ ràng. Đến mức có phải thật vậy hay không có người âm thầm tương trợ Phí Lương phụ tử, tra xét mới biết được. Một bên khác, ngay tại Ngũ hoàng tử phục bản cùng một thời gian, liên quan tới Quế Linh phủ Ngũ hoàng tử tao ngộ ám sát kỹ càng mật báo, đã thông qua đặc thù con đường, dùng tốc độ nhanh nhất hiện lên đưa chống đỡ kinh đô tử cấm thành chốt sâu. Sau 3 ngày, hoàng đế Triệu Doanh ngồi một mình ở tối tăm trong đại điện, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái kia phần mật báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có trong mắt toát ra khó nói lên lời hào quang. Phí Lương vậy mà tại Tây Nam, thương thế khỏi hẳn, còn thuận lợi đột phá võ thần cảnh. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong đại điện quen quần. Phí Đồ Sinh trước tiên ở dưới mí mắt ta, tuyệt cảnh đột phá võ thần cảnh giới, lần này con của hắn cũng theo sát phía sau, tại trong tuyệt cảnh lại phá, thiên hạ làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn lúc này cảm giác trong cơ thể tiềm ẩn ở thể nội hỗn tạp mà lực lượng cường đại, dùng huyết đan về sau, hơi hòa hoãn, bây giờ nghĩ đến Phí Đồ Sinh phụ tử, cũng cảm giác một cỗ tham lam rung động. Triệu Doanh cảm nhận được rõ ràng, này Phí gia phụ tử huyết mạch tuyệt đối không tầm thường, bọn hắn tựa như là tiên đạo mạt pháp phía dưới, vì võ đạo mà thành thánh thể. Có lẽ bọn hắn khí huyết, bọn hắn linh vận, là trung hòa tự thân cắn trả, thậm chí nhìn trộm cảnh giới cao hơn tuyệt hảo đại dược. Tự mình lựa chọn đường có lẽ không có sai, liền là thiếu khuyết một loại thời cơ, trước đó hắn vẫn chỉ là hoài nghi, bây giờ Phí Lương đột phá, triệt để xác nhận hắn suy đoán. Cái gì võ đạo thiên tài, bất quá là người mang dị bảo mà không biết, này dị bảo liền là thân thể của bọn hắn phí ra huyết mạch. Không thể đợi thêm nữa. Triệu Doanh nghĩ đến nơi này, lúc này chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí tức cảm đạm không rõ, rồi lại mang theo làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nếu như có thể bắt được Phí Đồ Sinh phụ tử, luyện hóa máu tươi của bọn hắn thần hồn, có lẽ chấm trong cơ thể thai hỏa ngầm là có thể tẩy trừ, thậm chí tiên võ hợp nhất, cũng không phải là hy vọng xa vời. Triệu Doanh lại nghĩ tới trước đó phái ra chuẩn bị ở sau, đối phó một cái võ thần dư xài, nhưng vẫn là thất bại trong gắng sức, đối với cái này hắn thật không có hối hận. Nếu như Phí Đồ Sinh phụ tử như là chính mình suy nghĩ, như vậy thì là người có đại khí vận, cho nên hắn muốn đích thân xuôi nam, tự tay bắt được hai trà con này. sau đó một đạo ý chỉ lặng yên phát ra kinh đô. Hoàng đế bệ hạ muốn ngự giá thân trình, bình định Tây Nam Bạch Liên chi loạn, Bắc Cương đại hoàng tử Triệu Thừa Tắc lập tức giao ra binh quyền, xôi nam tiếp giá, theo quân tính dụng, kẻ trái lệnh, xem đồng lưu địch. Nay đạo ý chỉ như là kinh lôi, trong nháy mắt chuyển khắp triều chính, một mực án binh bất động, cố gắng không đếm xỉa đến đại hoàng tử Triệu Thừa Tắc, tiếp vào ý chỉ về sau, tại trong xoáy chướng yên lặng thật lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn tâm phúc đại tướng dục dịch, có thể là Triệu Thừa Tắc cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh, không muốn làm vô vị dãy rủa. Hắn biết rõ, hắn phụ hoàng Triệu Doanh đây là không cho phép hắn lại quanh tay đứng nhìn, muốn dùng hắn làm đao, đồng thời cũng là đối với hắn đủng binh Bắc Cương cảnh cáo. Trước đó rời xa kinh đô, phụ tử không gặp gỡ, hắn còn có khả năng kỹ thuật một phiên, bây giờ phụ hoàng ngự giá thân trình, lại là thánh ý khó vi phạm, hắn chỉ có thể giao ra binh phủ, mang theo số ít thân vệ, nên đón thành giá. Triệu Doanh ngự giá cũng không có giống chống thua chiêng, thế nhưng hành động cực kỳ cấp tốc, hắn gần như là tại ý chỉ phát ra đồng thời, liền đã mang theo hạch tâm nhất lực lượng, hành viên bên trong tiềm ẩn tu tiên giả, cùng với tinh nhuệ ảnh vệ trực tiếp rời đi kinh đô, lao thẳng tới Quế Linh phủ hướng đi. Đại Tấn hoàng đế ngự giá hôn hôn chính tin tức, như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, tại vốn là dung chuyển đại tấn cương vực bên trong, khơi dậy càng lớn gợn sóng. Thế lực khắp nơi đều tại một lần nữa ước định thế cục, mạch nước ngầm biến đến càng thêm mãnh liệt, mà tại Quế Linh phủ nội thành Bạch Liên giáo, thông qua sen kẽ các nơi mà thám, trước tiên bắt được cỗ này không giống bình thường động tĩnh. Lữ Bản Sinh bắt đầu quyết định nhanh chóng thanh tẩy nội bộ, mấy cái không lớn không nhỏ thủ lĩnh bị cấp tốc bắt lại, thành dê thế tội. Linh Trung Thạch tại dưới áp lực mạnh nỗ lực duy trì lấy phủ thành trật tự, ánh mắt bên trong mọi bệnh ngày càng càng sâu, dưới trực giác, tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Mà từ một nơi bí mật gần đó Lương Nghệ, cũng có chút nỗi lòng chập trùng, này tại hắn tu tiên đến nay, ít có mấy lần tình huống như vậy. Triệu Doanh cuối cùng cũng ngồi không yên sao? Lương Nghệ đứng tại trong tiểu viện, nhìn bắc phương bầu trời, lông mày cau lại, hắn hình như có thiên kỳ cảm ứng, một tấm vô hình lưới lớn đang ở nắm chặt, mà lưới mục tiêu, tựa hồ là Phí Gia phụ tử, nhưng mơ hồ trong đó, lại phảng phất cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không phải đi thẳng một mạch liền có thể tránh thoát trực giác, khiến cho hắn vô ý thức sờ lên trong túi chứa vật cái kia thật dày một chồng cựu tiêu thần lôi phủ. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Bây giờ bất ổn, liền là thực lực không đủ thể hiện, vậy liền nhiều ra tăng hộ thân thủ đoạn, bảo đảm an toàn vô ưu. Quả nhiên ý nghĩ này cùng một chỗ, tự thân khí tức một lần nữa khoan thai, dứt khoát tiếp tục luyện chế phù lục, lại đến một vạn tấm hộ thân huyền giáp phù. Tăng thêm trước đó tồn kho, bây giờ chúc cơ hậu kỳ thực lực chăm chú, dày như vậy nặng mai rùa, cũng không tin có người có thể tại mạn pháp phía dưới đánh bỡ. Chương 216, Liệu Mình Thôi Diễn chương 216, Liệu Mình Thôi Diễn nửa tháng sau. Triệu Doanh ngự giá đến cống tây phủ phía tây chỗ giao giới, cũng không có trực tiếp tiến vào chiến khu, mà là trú đóng ở một tòa dễ thủ khó công quân trấn. Đại hoàng tử Triệu Thừa Tắc đã tại đây trong mang theo cấp dưới tâm phúc quỳ nên ngự giá, nhìn xem phong trần mệt mỏi sắc mặt cung thuận trưởng tử, Triệu Doanh chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua, cũng không có nói nhiều một câu. Sau đó đại hoàng tử liền đem an bài đặt dưới trướng hậu quân, tên là Tùy Giá, thật là giám thị, Triệu Doanh tiến thẳng vào tạm thời hành cung. Người trong nghề cung, dưới ánh nến. Lúc này tên kia từng tại Quế Linh phủ hành viên ra tay ngăn cản Phí Đồ sinh tu tiên giả, Thiên Xu tông trưởng lão Huyền Cơ tử, đang cúi đầu đứng tại Triệu Doanh trước mặt. "Bệ hạ, Phí Lương lần này đột phá, thật có chút dị thường." Huyền Cơ tử thanh âm bình thản, tùy việc mà xét, không có mang quá nhiều một cái nhân tình cảm giác. Lúc ấy, Vân đạo đệ nhị chỉ đã ra tay, theo lý mà nói, nhất định có khả năng trọng thương Phí Đồ sinh, đem cha con bọn họ lưu lại. Nhưng mà, Vân đạo đột nhiên có chút thần tâm rối loạn, sau đó cũng cảm giác Phí Lương trong cơ thể một cỗ tinh thuần võ đạo cương khí bùng nổ, cũng không phải võ giả tầm thường lực lượng, lăng không sinh ra đồng dạng. Thế là Phí Lương không chỉ trong nháy mắt chữa trị hắn ám thương, càng dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, cưỡng ép giải khai võ thần cảnh giới bình cảnh. Tổng kết tới nói liền là có một cỗ vô hình lực lượng quấy nhiễu bần đạo thần tâm, khiến bần đạo ra tay chậm nháy mắt, toàn cục rối loạn. Triệu Doanh nghe được Huyền Cơ tử hoàn chỉnh giảng giải, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện kinh thuần lực lượng, cái này cùng lúc trước Phí Đồ sinh tình huống cùng loại, xem ra đích thật là cha con bọn họ huyết mạch không giống bình thường. Bất quá ngươi xác định bị quấy nhiễu thần tâm, khả năng xác định nơi phát ra, hoặc là xác định là người nào cách làm. Huyền Cơ tử lắc đầu, bần đạo cũng xác thực không nhận được là có người hay không ra tay, nếu quả thật có người giật dây, như vậy đối phương thủ đoạn cực kỳ cao minh, khí tức bị mở, chỉ sợ khó mà truy tung đầu nguồn. Thế nhưng hiện tại có thể xác định hai điểm, thứ nhất, Phí Lương phụ tử tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là mạt pháp phía dưới người có đại khí vận, thứ hai, bắt được Phí Đồ sinh phụ tử, đối mạt pháp phía dưới một chút hy vọng sống, tuyệt đối có chỉ đường tác dụng. Anh hùng sở kiến lực đồng, cái kia thỉnh đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, chớp lần này ngự giá thân trinh, liền sẽ không lại để cho bọn họ chạy ra chấm lòng bàn tay. Huyền Cơ tử chắp tay cáo lui rời đi, Triệu Doanh vẫn còn có ý nghĩ khác, nếu quả thật có người có thể nhiễu loạn Huyền Cơ tử thần tâm, sợ lo sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Triệu Doanh trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, bất kể như thế nào, hoặc là khí vận ra thân, chúng ta có người âm thầm tương trợ, Phí Gia phụ tử trên thân đều có đại bí mật. Đến mức Huyền Cơ tử cáo lui về sau, suy nghĩ một chút, vẫn là âm thầm thi triển thủ đoạn, đưa tin với thiên trụ của tông, mặc dù hợp tác với Triệu Doanh, nhưng dù sao Triệu Doanh hiện tại là đại tấn hoàng đế, vẫn là muốn làm chút phòng bị. Thiên Xu tông, mây mù lượn lờ bên trong bí điện. Tông chủ Ngọc Hành chân nhân tiếp đến Huyền Cơ tử đưa tin, hắn khuôn mặt xưa cũ, ánh mắt thâm thúy như tinh không, khí tức quanh người tại liễm tức quyết hạ cực lực nội liễm, lại vẫn có thể thấy cái kia như vực sâu biển lớn bằng bạc. Nếu quả thật như Huyền Cơ tử nói, chỉ sợ mạn pháp phía dưới, sinh cơ phải rơi vào phí đồ sinh phụ tử trên thân, đã như vậy Thiên Xu Tông cũng không thể rơi vào người sau, sau đó hắn liền điều động Thiên Xu Tông bộ phận đệ tử nhập thế, phối hợp Huyền Cơ Tử chờ trước đó Thiên Xu Tông đệ tử, cùng một chỗ phụ tá Triệu Doanh ngự giá thân trình. Triệu Doanh đối với cái này cũng hiểu rõ Thiên Xu Tông dụng ý, không có để ở trong lòng, ngược lại lợi dụng Thiên Xu Tông tu sĩ, trinh phạt Bạch Liên giáo phản nghịch. Mà Quế Linh phủ Ngũ hoàng tử nhìn thấy Triệu Doanh đại quân thời điểm, cũng không có đạt được Triệu Doanh cửa trách, ngược lại đạt được tán dương, nhường Ngũ hoàng tử vui mừng quá đỗi. Nhất là thấy đại hoàng tử bị Triệu Doanh sắp xếp hậu quân, càng ngày càng mừng rỡ. Có hoàng đế đích thân tới cùng Thiên Xu Tông tu sĩ gia nhập, Quế Linh phủ cảnh vực bên trong, nhằm vào Bạch Liên giáo vây quét cường độ đột nhiên tăng lên. Triệu Doanh xuất lĩnh đại quân thận trọng từng bước, để ép Bạch Liên giáo không gian sinh tồn, mà Huyền Cơ tử thì dẫn đầu Thiên Xu Tông đệ tử, dựa vào tông môn bản liễm thức quyết, tiềm ẩn tung tích, tìm kiếm phi đồ sinh phụ tử tung tích. Nhưng mà, toàn bộ quá trình lại ngoài ý liệu không thuận lợi. Mỗi một lần, khi bọn hắn sắp vây kín phí ra phụ tử, hoặc bố trí hạ bẫy dập lúc câu dẫn bọn hắn thời điểm, tổng hội xuất hiện đủ loại không tưởng tượng được biến cố. Có lúc là then chốt dẫn đường cho ra sai lầm tin tức, hoặc là mang sai đường, có đôi khi là dự thiết mai phục điểm bị đối phương trước giờ phát giác, phản bị đối phương lợi dụng. Thậm chí, tại giao thủ thời khắc mấu chốt, phí gia phụ tử luôn có thể tại hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, khí tức không hiểu khôi phục nhất tuyến, xông ra vòng đây. Nói tóm lại, ngoài ý muốn không ngừng. Phản phất có một đầu vô hình phía sau màn hát thủ, trong bóng tối nhìn chăm chú lấy hết thảy, cũng luôn là tại thời khắc quan trọng nhất, nhẹ nhàng kích thích vận mệnh sợi tơ, nhường Thiên Xu Tông cùng Triều Đình liên hợp hành động thất bại trong gang tấc. Huyền Cơ tử vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một loại không cân đối, một loại phản phất bị càng thủ đoạn cao minh quấy nhiều vướng víu cảm giác, nhưng thủy chung vô pháp bắt lấy cái kia bàn tay vô hình cái đuôi, đối phương tựa hồ khắp nơi chiếm được tiên cơ. Vậy hạ, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Huyền Cơ tử hướng Triệu Doanh bẩm báo, bây giờ xem ra, phía gia phụ tử sau lưng, hoặc là có khí vận tại thân, hoặc là có cao nhân tương trợ, để cho chúng ta nhiều lần gặp khó. Triệu Doanh ánh mắt âm trầm, trong cơ thể hắn sao động lực lượng, khiến cho hắn càng ngày càng khát vọng bắt được phí đồ sinh phụ tử, bây giờ hành động bất lợi, tự nhiên không có cam lòng. Mặc kệ là thân phụ khí vận, vẫn là có người âm thầm tương trợ, chỉ sợ đều không thể không đẩy diễn thiên cơ, không phải mong muốn bắt phí đồ sinh phụ tử, có như lên trời. Triệu Doanh lúc này trầm ngâm một lát, quan sát một chút Huyền Cơ tử, trong lòng yên lặng lắc đầu, sau đó giải quyết dứt khoát. Ngươi lập tức đưa tin cho tông môn, mặc kệ bọn hắn là thân phụ khí vận, vẫn là có cao nhân tương trợ, đều không thể không tiên ghi thôi diễn bọn hắn ở đâu. Huyền Cơ tử suy nghĩ một lát, quyết định, nếu như là đại khí vận, vậy liền dùng tu sĩ tu vi trấn áp, nếu như là phía sau màn cao nhân, vẫn phải là đại năng ra tay, toàn lực thôi diễn. Tin tức truyền về Thiên Xu Tông, tông chủ Ngọc Hành chân nhân cũng là cao mày, tông môn nhập thế lần đầu hành động liền liên tục gặp khó, cái này khiến hắn trên mặt tối tăm. Có thể nhiều lần nhường Kim Đan trưởng lão dẫn đội hành động không công mà lui, thậm chí không phát hiện được tung tích, mặc kệ là đại khí vận, vẫn là cao nhân thủ đoạn, đều tuyệt không tầm thường. Có thể là ai nguyện ý tại dưới bực này tình huống đẩy diễn tiên cơ. Đây cơ hồ là chắc chắn phải chết kết cục, coi như không chết, cũng là tàn. Ngay tại trong tông môn nghĩ mãi không ra thời khắc, một vị hàng năm bế quan, cơ hồ bị đệ tử quên đi thái thượng trưởng lão, đột nhiên truyền ra tin tức vị này thái thượng trưởng lão là Thiên Xu Tông hiện có bối phận cao nhất, tu vi cũng đã đi đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, chẳng qua là thọ nguyên sắp hết, khí huyết khô bại, ngày thường toàn bộ nhờ bí pháp phong ấn bản thân, chỉ hoãn linh lực tán loạn cùng sinh mệnh trôi qua. Lần này, hắn bởi vì thọ nguyên hao hết, chuẩn bị cáo biệt nhân thế, lại vừa lúc nghe nói tông môn gặp phải khốn cảnh, cảm giác tự thân đã đại nạn đem đến, không bằng làm cuối cùng công hiến. Hắn liền chủ động liên hệ Ngọc Hành chân nhân. Tông chủ, thái thượng trưởng lão thần niệm như là nến tàn trong gió, lại mang theo một loại nhìn thấu thế sự tang thương, các ngươi gặp được khốn cảnh, bần đạo đã biết được. Bần đạo đã thọ nguyên không nhiều, nguyện dùng còn sót lại thân thể bản mệnh nguyên khí, dùng nguyên anh toàn bộ tu vi, thôi diễn thiên kỳ, cưỡng ép nhìn trộm phí đồ sinh phụ tử tình huống, vì các ngươi tìm mạt pháp phía dưới một chút hy vọng sống, mà đối đại chuyển thừa thiên su. Ngọc Hành chân nhân trong mắt rưng rưng, cuối cùng chắp tay hành lễ, vô lượng thiên tôn, thái thượng trưởng lão tử bi. Tối tăm bí điện bên trong, thái thượng trưởng lão Huyền Cốt chân nhân tiểu tụy thân thể, gần đất xa trời, hắn lui tả hữu, chỉ lưu Ngọc Hành chân nhân ở bên hộ pháp. Theo cổ lão mà tối tăm chú văn vang lên, phối hợp thôi diễn thiên cơ phủ, Huyền Cốt chân nhân quanh thân giấy lên gần như trong suốt hỏa diễm. Phí đồ sinh đột phá, phí lương đột phá, khổ chiến pháp đây, không hiểu cái nhiễu, chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng, tất cả ánh sáng ảnh tại Huyền Cốt chân nhân một tiếng đè nén thống khổ kêu rên bên trong, đột nhiên co vào, cảnh tượng đột nhiên nhất biến. Bóng mở bên trong không còn là khói lửa tràn ngập chiến trường, mà là một cái yên tĩnh gian phòng, một đôi ổn định mà linh xảo tay đang ở vẽ phù lục. Hình ảnh hướng lên di chuyển, lướt qua bình thường thân hình, cuối cùng dừng lại tại một tấm bình tĩnh mà khuôn mặt trẻ tuổi bên trên. Lương Nghệ. Chương 217, Lôi pháp giết kim đan chương 217, Lôi pháp giết kim đan phốc. Huyền Cốt chân nhân bắn ra một ngụm dòng máu màu vàng sậm, khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm, ngược dòng quang kính cũng vầng sáng ảm đạm rơi xuống. Thiên đạo bất công, mặt pháp phía dưới, ta đường đường nguyên anh hậu kỳ, vậy mà lấy mạng đổi mạng, chẳng qua là tính một cái trúc cơ hậu kỳ, sao mà buồn cười, đi mẹ nhà hắn lao tiên, đi mẹ nhà hắn mặt pháp. Thái thượng trưởng lão dùng hết cuối cùng khí lực, gào thét nộ nói, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia hiểu rõ cùng nhiệt, lập tức triệt để lâm vào yên lặng, chỉ có mỏng manh hô hấp chứng minh hắn còn sống, nhưng đại giới là cơ hồ hao hết hắn hết thảy thọ nguyên cùng tu vi. Lúc này, hắn lấy cuối cùng khí lực nắm hết thể thôi diễn kết quả, nhất chỉ truyền lại cho Ngọc Hành chân nhân, mà sau thân tử đạo tiêu. Ngọc Hành chân nhân lúc này rung động mà nhìn xem trong kính cái kia tờ gương mặt trẻ tuổi, trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn, vậy mà quên cho thái thượng trưởng lão hành lễ cáo biệt. Lương Nghệ, cái kia trong truyền thuyết đã sớm cùng tán tu Kim Đan Huyền Nguyên thượng nhân đồng quy vu tận tu sĩ. Hắn không chỉ không chết, mà lại tựa hồ nâng cao một bước. Khó trách hắn có thể nhiều lần quấy nhiễu tìm kiếm phí đồ sinh phụ tử. Hết thảy đều nói thông được. Bọn hắn muốn là chi giao tâm đầu ý hợp, nếu không phải là như thế, chỉ sợ Lương Nghệ tiêu giao trong nhân thế, không người nào biết hắn còn sống bắt hắn lại, xa so với bắt lấy phí gia phụ tử quan trọng hơn. Trên thân Lương Nghệ, có lẽ tất dấu Thiên Xu Tông, thậm chí hết thảy tu tiên giả, tại mạt pháp thời đại kéo dài tiếp chân chính hy vọng. Ngọc Hành chân nhân vô ý thức hao phí linh lực dùng khẩn cấp nhất phương thức, đem cái này kinh thiên phát hiện đưa tin cho phía trước Huyền Cơ Tử cùng Hoàng đế Triệu Doanh, để cho bọn họ ngăn chặn Lương Nghệ. Đại trận hộ sơn lung lay sắp đổ, bây giờ mạt pháp phía dưới, không bằng liều một phát, nghĩ đến nơi này, Ngọc Hành chân nhân mang theo hết thảy tông môn đệ tử, trực tiếp đi tới Quế Linh phủ. Mặc dù có Huyền Cơ Tử cùng Triệu Doanh tại, thế nhưng hắn nhất định phải có mặt, bắt lại Lương Nghệ, dù sao đối phương có thể là có chém giết Kim Đan chiến tích, chỉ có mình tại mới bảo hiểm. Quế Linh phủ bên ngoài tạm thời hành cung bên trong, Triệu Doanh cùng Huyền Cơ Tử gần như đồng thời tiếp đến từ Thiên Xu Tông tông chủ truyền làm Lương Nghệ chưa chết cùng sinh cơ then chốt chờ chữ ánh vào trong óc lúc, hai người đều lâm vào ngắn ngủi chấn kinh. Lương Nghệ, lại là hắn. Triệu Doanh trong mắt đầu tiên là khó có thể tin, lập tức buộc phát ra trước nay chưa có tham lam hào quang, một cái có thể tại mạt pháp thời đại linh lực không tán loạn, thậm chí tiến thêm một bước tu sĩ, giá trị của hắn vượt xa vẹn vẹn đại dược phí gia phụ tử. Đây quả thực là trời cao ban cho hắn giải quyết cắn trả, đột phá tiên võ hàng rào trung cực cái chìa khóa, thậm chí một lần nữa tu tiên cũng không phải là không được. Nhất định phải bắt sống đối phương, không tiếc bất cứ giá nào, hỏi ra hắn mạt pháp tu tiên bí mật. Triệu Doanh thanh âm bởi vì xúc động mà có chút khàn giọng, Huyền Cơ Tử cũng là cảm xúc sục sôi, tông môn kéo dài hy vọng, vậy mà ứng tại một cái đã sớm bị nhận định là người chết tuổi trẻ tán tu trên thân. Triệu Doanh lập tức mong muốn hành động, lại bị Huyền Cơ Tử ngăn cản, "Bệ hạ, tông chủ nói chờ hắn tới, cùng một chỗ truy tung, không thể đánh rắn động cỏ." Hồ đồ, ai biết Lương Nghệ có hay không phát giác, lúc này không động thủ, khi nào động thủ, chẳng lẽ muốn hối hận chi không kịp. Người ven đường lưu lại ký hiệu, nhường Ngọc Hành mang theo người truy tung tới không phải tốt. Lời này nhường Huyền Cơ Tử chấn động trong lòng, Triệu Doanh nói có đạo lý, Lương Nghệ nếu là chạy, cái kia thật chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hắn lập tức căn cứ Ngọc Hành chân nhân truyền đến, do Huyền Cốt Thái thượng trưởng lão dùng to lớn đại giới thôi diễn ra mơ hồ phương vị, minh xác mục tiêu sau tính nhắm vào tìm kiếm, hiệu suất vượt xa trước đó. Rất nhanh, Lương Nghệ cái kia ẩn nấp viện nhỏ liền bị khóa chặt. Lúc này Lương Nghệ tâm thần không yên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây đen gió lớn, cảm giác hạ phát hiện dùng Huyền Cơ Tử cầm đầu Kim Đan chân nhân, phối hợp mười mấy tên Thiên Xu tông trúc cơ đệ tử, cùng với Triệu Doanh phái ra tinh nhuệ ảnh vệ tung tích. Chỉ bất quá Huyền Cơ Tử tại Triệu Doanh theo đề nghị, cố ý đường vòng, chế tạo truy tung Bạch Liên giáo giả tượng, dần dần tới gần Lương Nghệ chỗ viện nhỏ. Ngay tại Huyền Cơ Tử tới gần phương viên 10 dặm trong nháy mắt, Lương Nghệ cuối cùng phát giác không thích hợp, lập tức đứng dậy chạy trốn, không có chút gì do dự. "Lương Nghệ, ngươi trốn nơi nào?" Huyền Cơ Tử cất giọng quát, thanh âm phá vỡ đêm yên tĩnh, vang vọng toàn thành. Linh Trung Thạch Phí Đồ Sình đám người đột nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến hướng đi. "Lương Nghệ, hắn không chết." Lương Nghệ không có chút gì do dự, trong nháy mắt đem quanh thân trận pháp thôi động đến cực hạn, thân hình như khinh yên cấp ra khỏi cửa phòng. Hắn không biết mình là làm sao bại lộ, hắn không nghĩ tới là trợ giúp Phí Đồ Sinh phụ tử mới đưa đến bại lộ, dù sao trước đó vài chục lần ra tay, không có một chút vấn đề xuất hiện. "Quả nhiên là ngươi." Huyền Cơ Tử thấy Lương Nghệ hiện thân, trong mắt tinh quang bắn mạnh, Kim Đan uy áp không giữ lại chút nào bao phủ xuống, dù sao vị này chính là có chém giết Huyền Nguyên thượng nhân ghi chép. Bất quá Huyền Nguyên dù sao cũng là tán tu, như thế nào cùng hắn này cái tông môn trưởng lao so sánh. Lương Nghệ trong lòng biết lúc này khó mà thiện, không giấu giếm thực lực nữa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, chúc cơ hậu kỳ linh lực toàn diện bùng nổ, hộ thân kim quang lưu chuyển, mê tung, hoặc tâm, hộ thân đại trận đồng thời xuất hiện. Sau đó hai tay liên đạn, phốc phốc phốc. Cùng bạo dưới sự công kích, ảnh vệ trực tiếp bỏ mình, Lương Nghệ lập tức mượn công kích ra khỏi thành, nơi này dân chúng vô tội quá nhiều, cũng may Huyền Cơ Tử chẳng qua là Kim Đan chân quân, mặt pháp phía dưới công kích của hắn, hẳn là không phá nổi phòng ngự của mình. Quả nhiên hắn khiêng hết thể công kích trực tiếp ra khỏi thành, không có chút nào tổn thương. Huyền Cơ Tử nhìn thấy này cho mày, Lương Nghệ thực lực vượt xa khỏi dự tính của hắn. Hắn lúc này không lưu tay nữa, Kim Đan lực lượng đống nhiên quyết trường, cố gắng dùng cảnh giới áp chế, cưỡng ép trói buộc chặt Lương Nghệ. Có thể là ầm ầm một tiếng, lại là cựu tiêu lôi pháp liên tục mà xuống. Huyền Cơ Tử sắc mặt đại biến, lần này Lương Nghệ không cần lại bận tâm thương tới vô tội, cựu tiêu lôi pháp toàn lực bùng nổ. Hắn lại không cần lo lắng linh lực tán loạn, quần quần không dứt, tự nhiên là lực công kích tràn đầy. Mắt thấy Huyền Cơ Tử liền muốn ngã vào cựu tiêu lôi pháp dưới, một cỗ to lớn hơn mang theo đế vương uy nghiêm cùng quỷ dị thôn vệ chi lực khí tức cầm ẩm đung xuống. Triệu Doanh tự mình ra tay rồi. Hắn nhìn ra Huyền Cơ Tử nguy cơ sớm tối, lúc này hắn không thể mất đi đồng minh, không phải Lương Nghệ chạy thoát, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Vì không đêm dài lắm ngộng, ngăn chặn Lương Nghệ chờ đợi Ngọc Hành chân nhân đến, Triệu Doanh cuối cùng không nữa bận tâm trong cơ thể hỗn loạn tình huống, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Thế là một vị kim đan chân quân, một vị võ thần hoàng đế, hơn 10 vị trúc cơ chân nhân, hợp lại vây công Lương Nghệ, này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối chấn kinh thiên hạ. Thế nhưng Lương Nghệ lại căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, không quan trọng võ thần, mặt pháp dưới Kim Đan chân quân, không bằng chính mình trúc cơ hậu kỳ cảnh giới mạnh mẽ. Thế là, lần này, hắn không lưu tay nữa, mà là lần nữa gia tăng cửu tiêu lôi pháp công kích, trực giác liên tục thi triển pháp quyết. "Chết hết cho ta." Triệu Doanh võ thần cương khí cương manh bá đạo, Huyền Cơ Tử pháp thuật thì theo bên cạnh phối hợp tác chiến, có thể là tại trí cương trí dương lôi pháp dưới sự công kích, không có một chút tác dụng. "Oanh!" Một đạo so thái dương càng kia sáng chói mắt bay lên, hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích hiện lên hình bánh khuyên quyết tán, đem phương viên vài trăm mét bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Huyền Cơ Tử sắc mặt đại biến, toàn lực phòng ngự, có thể là chí dương chí cương lôi pháp dưới, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tiêu hao, sau đó không thể tiếp tục được nữa, trực tiếp bị lôi pháp chính diện đánh trúng. Không! Huyền Cơ Tử phát ra kinh sợ gào thét, trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực triệt để toàn bộ bùng nổ, có thể là thì đã trễ, tại đây chí thuần chí dương lôi pháp dẫn nổ dưới, triệt để yên giết hắn sinh cơ. Huyền Cơ Tử trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, đường đường tiên su tông trưởng lão, kim đan chân quân, mang theo vô tận kinh ngạc cũng không cam lòng, thân thể như là phá toái ngu ngốc, chậm rãi ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Lôi pháp giết kim đan. Chương 218, Triệu Doanh thân phận, cuồng bạo chu diệt chương 218, Triệu Doanh thân phận, cuồng bạo chu diệt phủ thành bên ngoài. Huyền Cơ Tử vị này tiên su tông kim đan trưởng lão, liền tại tượng trưng cho thiên địa hành quyết huy hoàng thần lôi phía dưới, trực tiếp hình thần câu diệt. Chờ đến ánh chớp tiêu tán, Lương Nghệ lại là sắc mặt nghiêm túc, không có vẻ vui mừng, bởi vì không quan trọng võ thần cảnh giới Triệu Doanh, vậy mà tại hạo đãng lôi pháp phía dưới bình yên vô sự, cái này sao có thể? Triệu Doanh lúc này cũng có chút khiếp sợ nhìn xem Lương Nghệ, bởi vì hắn không nghĩ tới Huyền Cơ Tử vậy mà chết đột nhiên như vậy, thế nhưng hắn cũng không có khủng hoảng, ngược lại có một tia ẩn giấu cực sâu hưng phấn, ánh mắt phát sáng. Tốt, rất tốt. Triệu Doanh lúc này vậy mà vỗ tay mà cười, thanh âm lại mang theo một loại kim loại ma sát khàn giọng, có thể dùng trúc cơ cảnh giới nhất kích diệt sát Huyền Cơ Tử. Lương Nghệ, ngươi quả nhiên không có nhường chấm thất vọng, ngươi cái này có thể tại mạn pháp còn dư tục linh lực bí mật, nên vì chấm sử dụng. Hắn lúc này từng bước một tiến về phía trước đi đến, mỗi bước ra một bước, trên người khí tức liền tăng vọt một đoạn, cái kia thuộc về võ thần bàng bạc khí huyết bắt đầu vặn vẹo biến chất, một cỗ càng thêm bàng bạc càng thêm hỗn loạn khí tức theo trong cơ thể hắn chỗ sâu thức tỉnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể diệt sát chấm, có thể là ngươi biết chấm là ai? Triệu Doanh thanh âm biến đến vị dị mà đè lên nhau, phản phất có vô số cái thanh âm ở trong cơ thể hắn đồng thời nói chuyện, chấm chính là huyết hà chân quân, nguyên anh hậu kỳ đại tu, mặt pháp buông xuống, đạo đồ đoạn tuyệt, bất đắc dĩ mới đoạt xá cỗ này đế vương thân thể, nhu toàn lấy võ đạo khí huyết trung hòa linh lực tán loạn, đi một đầu trước nay chưa có tiên võ dung hợp chi lộ. Tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa, dưới làn da hiện ra màu đỏ sẫm quỷ dị hoa văn, cơ bắp bất quy tắc nhúc nhích bành trướng, nửa bên mặt duy trì lấy Triệu Doanh uy nghiêm, mặt khác nửa bên lại vặn vẹo như là ác quỷ, trong mắt lập lòe điên cuồng cùng lý trí sen lẫn hào quang. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, cấp tốc đột phá võ thần giới hạn, đạt đến một cái làm người run sợ độ cao, đó là có thể so với nguyên anh kỳ áp, mặc dù lực lượng hỗn loạn hỗn tạp, tràn đầy không ổn định thô bạo, thế nhưng lực lượng cấp độ chân thực đến nguyên anh cảnh giới. Ban đầu muốn lấy vương triều khí vận trấn áp linh lực, không nghĩ tới mạn pháp phía dưới, vương triều khí vận cũng tại tán loạn, nhường chấm này thân tu vi, không tiên không võ, không người không quỷ. Thế nhưng chỉ cần có thể sống sót, có thể tìm về lực lượng, dù cho thôn phệ ngàn tỷ sinh linh, dung hợp muôn vàn võ đạo, lại có thể thế nào? Triệu Doanh, hoặc là nói là huyết hà chân quân, phát ra chấn thiên gào thét, quanh thân tản mát ra nồng đậm huyết tinh cùng hủy diệt khí. Lương Nghệ, ngoan ngoãn nắm bí mật của ngươi giao ra, bản tọa có khả năng đáp ứng ngươi cùng tham khảo mạn pháp, cầu được một chút hy vọng sống. Đối mặt này giống người mà không phải người khí tức có thể so với nguyên anh quái vật, Lương Nghệ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đối kim đan chân nhân hắn có nắm bắt, có thể là đối mặt đối lập nguyên anh kỳ hỗn loạn lực lượng Triệu Doanh, hắn trong lòng có chút không xác định. Cho nên hắn không chút do dự thôi động hộ thân phủ, vận chuyển huyền giáp kim thân thuật, mà hậu trận pháp toàn bộ triển khai, lần này không còn là thăm dò, mà là thi triển hết thể hộ thân thủ đoạn. Sau đó, Triệu Doanh không có chút gì do dự, trực tiếp cẩn thân, một quyền mà xuống, mang theo cuồng bạo uy lực, một quyền nắm Lương Nghệ đánh bay. Có thể là Lương Nghệ lại tại cười, một kích này cũng không có đánh vỡ hắn phòng ngự, mà lại hộ thân phủ mới dùng 100 tấm mà thôi. An toàn có bảo đảm. Đã như vậy, Lương Nghệ ánh mắt nhất định, trực tiếp cửu tiêu lôi pháp, ầm ầm mà xuống, lần này là đối phó Huyền Cơ Tử gấp 10 lần, là hắn trúc cơ hậu kỳ đồng thời thôi phát thuật pháp thần thông cực hạn. Oeng, rầm rầm rầm. Lôi pháp tái hiện, so với trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm dày đặc lôi chiều, như là cửu thiên lôi thần chấn nộ, điên cuồng cọ rửa hướng ma hóa Triệu Doanh. Triệu Doanh lúc này bởi vì trong cơ thể cuồng loạn lực lượng, tư duy đều bị ảnh hưởng, vậy mà cười lớn lấy không tránh không né, cái kia vặn bẹo thân thể, vậy mà bộc phát ra tối cương khí kim màu đỏ cùng hỗn loạn linh lực hỗn hợp bình chứng, trực tiếp cứng rắn chống đỡ lôi hải. Lôi đỉnh cùng huyết quang điên cùng sen lẫn liên diện, phát ra chói tai nhức óc tiếng nổ mạnh, đại địa tại gào thét, bầu trời đang run rẩy, phương viên hơn 10 dặm bên trong đã không có một tấc hoàn hảo thổ địa. Ánh chớp bên trong, Triệu Doanh thân ảnh lần lượt bị oanh lui, thân thể bị lôi đỉnh xé rách ra đáng sợ vết thương, màu đỏ sẫm huyết dịch bùng bãi, nhưng hắn phảng phất không biết đau đớn, vết thương lại tại mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng hỗn loạn năng lượng hạ cấp tốc nhúc nhích khép lại. Hắn chịu lấy lôi hải, từng bước một tiến về phía trước, điên cuồng tới gần Lương Nghệ, ánh mắt bên trong lập lòe đối Lương Nghệ bí mật khát vọng vô dụng, bản tọa đã dung hợp đế vương thân thể, tiếp nhận muôn bản võ giả khí huyết, dùng huyết đan chi pháp, thành tựu này bán tiên bán ma chi thể, không quan trọng lôi pháp, có thể làm khó dễ được ta. Hắn gào thét, đột nhiên nô ra một cái tay vậy mà vừa xài bước ra lôi mạc, trực tiếp cầm lấy Lương Nghệ đầu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Lương Nghệ con ngươi thích chặt, sau đó xúc địa thành thốn thần thông thi triển, hiểm lại càng hiểm tránh đi này chí mạng một chảo, lần này hắn không lưu tay nữa, hào không keo kiệt lần nữa rơi ra mấy ngàn tấm thần lôi phủ, đánh vào Triệu Doanh trên thân. Lần này so với trước cửu tiêu lôi pháp càng thêm hàng đại cuồng bạo xâm xét lực lượng, trực tiếp đánh phía Triệu Doanh cái kia cuồng bạo khí tức, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng suy giảm cùng hỗn loạn. Trên người hắn khép lại tốc độ trở nên chậm, màu đỏ sầm hào quang ảm đạm đi, cái kia hỗn loạn năng lượng hạch tâm, tựa hồ bởi vì vượt quá giới hạn tiêu hao mà biến đến cực kỳ không ổn định. Ngay tại lúc này, Trong mắt Lương Nghệ tàn khốc lóe lên, thừa dịp Triệu Doanh trạng thái chập trùng không chừng, hỗn loạn trạng thái trong nháy mắt, hắn đột nhiên lại vung ra 3000 tấm Cửu Tiêu Thần Lôi Phù, duy nhất một lần toàn bộ kích phát. Lần này không phải lôi hải, 3000 tấm thần lôi phù năng lượng bị cực hạn áp xúc, trực tiếp dùng lôi đỉnh vạn pháp trạng thái, trong nháy mắt quán xuyên Triệu Doanh thân thể, Triệu Doanh cũng cuối cùng giống như là tỉnh táo lại. "Không, bản tọa không cam lòng." Mặt pháp tiết lộ, sinh cơ phía trước, vì sao muốn ngăn chặn bản tọa cầu con đường sống? "Vì sao?" Triệu Doanh động tác đột nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình chỉnh phó thân thể lập lòe ánh chớp, phát ra cuối cùng một tiếng pha tạp vào vô số cảm xúc gào thét. Sau đó cái kia vặn bẹo thân thể, theo bị đánh trúng địa phương bắt đầu, trực tiếp vỡ vụn yên diệt, cuối cùng triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Vị này chiếm đoạt đế vị nguyên anh lão quái, cuối cùng tại Lương Nghệ mấy ngàn tấm Cửu Tiêu Thần Lôi phù phía dưới, hình thần câu diện. Lương Nghệ lúc này cũng có chút mệt mỏi, dù sao Triệu Doanh công kích cũng rơi ở trên người hắn, mặc dù hộ thân có nói, nhưng vẫn là nhận trùng kích, buông lòng phía dưới, không khỏi kịch liệt thở hào hẹn, vẻ mặt hơi trắng bệnh. Nhưng mà, ngay tại Lương Nghệ thoáng thư giãn, chuẩn bị lập tức rời đi chỗ thị phi này lúc, một cỗ xa so với Triệu Doanh càng thêm thuần túy uy áp, như là toàn bộ bầu trời sụp đổ đồng dạng, đột nhiên buông xuống. Một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện trên trường, người tới tiên phong đạo cốt, khuôn mặt xưa cũ, chính là Tiên Xu Tông tông chủ, Ngọc Hành chân nhân. Tới chậm, cũng may cũng không muộn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, lướt qua Triệu Doanh thân tử đạo tiêu địa phương, cuối cùng rơi vào khí tức vẻ bại trên thân Lương Nghệ. Trong ánh mắt kia, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại đối đại hiếm thấy chân bảo xem kỹ cùng nhất định phải được. Có thể dùng trúc cơ chi thần, linh lực không tiêu tan, liên trạm kim đan, diện sát huyết hà võ đạo thân thể, Lương Nghệ, ngươi ta hợp tác như thế nào? Ngọc Hành chân nhân thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào Lương Nghệ trong tai, mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Theo lão phu xoay chuyển trời đất chủ của tông, giao ra linh lực không tiêu tan chi pháp, ngươi có thể làm ta tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Lương Nghệ không có trả lời, xoay người chạy, xúc địa thành thốn. Sau đó huyền giáp kim thân thuật vận chuyển tới cực hạn, hộ thân trận pháp cũng trực tiếp vận chuyển, càng là trực tiếp đập 1000 tấm hộ thân huyền giáp phủ. Trốn. Chương 219, chấn sát nguyên anh, tỷ thế tu luyện. Chương 219, chấn sát nguyên anh, tỷ thế tu luyện. Trốn. Trong lòng Lương Nghệ còi báo động đại tác, chân chính nguyên anh tu sĩ, cùng Triệu Doanh vừa rồi loại kia gà mở trình độ hoàn toàn khác biệt. Cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp phát động hết thể hộ thân thủ đoạn, sau đó xúc địa thành thốn thần thông phát động, thân hình hóa thành một đạo đạm không thể nhận ra lưu quang, hướng phía tây phương điên cuồng chạy trốn. "Ai, ngươi làm sao khổ dãy rủa?" Ngọc Hành chân nhân nhẹ nhàng thở dài, cũng không có hạ tử thủ, mà là không nhanh không chậm bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, lại chặt chẽ theo sau đuôi Lương Nghệ. Đồng dạng cũng là xúc địa thành thốn, có thể là so Lương Nghệ càng thêm tự nhiên, hắn nghĩ muốn bắt sống Lương Nghệ, đạt được hoàn chỉnh bí mật, bởi vậy ra tay rất có chừng mực, chẳng qua là dùng nguyên anh tu vi không ngừng để ép Lương Nghệ trốn chạy không gian, tình cờ bắn ra một đạo linh lực chỉ phong, nghị khiến Lương Nghệ không được không dừng lại. Đến mức Tiên Xu Tông đệ tử, không dám hao phí quá nhiều linh lực, chậm rãi đi theo tông chủ khí tức, thông thả tiến lên, bọn hắn tin tưởng tông chủ nhất định có thể bắt lại Lương Nghệ. Lương Nghệ lúc này cũng thở dài một hơi, tối thiểu nhất Tiên Xu Tông không có hô nhau mà lên, chỉ chẳng qua nếu như chính mình chẳng qua là một vị chạy trốn, căn bản là chạy không thoát Ngọc Hành chân nhân truy tung. Hắn cắn chặt răng, hắn không còn dám giống đối phó Triệu Doanh như thế duy nhất một lần tiêu xài đại lượng phụ lục, bởi vì còn chưa có thử nhô ra Ngọc Hành chân nhân sâu cạn. Nghĩ đến nơi này, hắn bắt đầu một bên trốn, một bên cẩn thận từng ly từng tí Cửu Tiêu Thần Lôi phù quấy rối Ngọc Hành chân nhân, liền như năm đó mạnh mẽ chịu chết vô ưu tán nhân một dạng. Mười cái, mấy chục tấm, mấy trăm tấm. Hắn tinh chuẩn khống chế Cửu Tiêu Thần Lôi phù lục kích phát số lượng, hình thành lần lượt phạm vi nhỏ lôi bạo, kéo dài ngăn cản Ngọc Hành chân nhân. Hắn mục đích không phải đả thương địch thủ, mà là kéo dài thời gian, là tiêu hao Ngọc Hành chân nhân linh lực, hắn đang đánh cược mạt pháp thời đại nguyên anh tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thế là một người trốn, một người truy. Hai người một trước một sau, nhanh như điện chớp lướt qua sông núi lại hạ. Một đường hướng tây, bất quá Ngọc Hành chân nhân cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lương Nghệ thoát đi, hắn cũng đang thử thăm dò Lương Nghệ trình độ phòng ngự, sau đó tăng lớn cường độ, thế là trên thân Lương Nghệ cũng bắt đầu gia tăng tương thế. Kỳ thật đây là Lương Nghệ cố ý hành động, hắn đã thăm dò ra Ngọc Hành chân nhân không hổ là Thiên Xu Tông tông chủ, thực lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Cho nên hắn muốn tạo nên một loại ảo giác, nhường Ngọc Hành chân nhân cho rằng có thể sống bắt chính mình, sau đó một mực hao tổn Ngọc Hành chân nhân. Không phải hàng trăm tấm tịnh thân phủ xuống, nơi nào còn có thương thế. Ngọc Hành chân nhân nghĩ rất đủ mặt, dù nói thế nào Lương Nghệ cũng chỉ là chút cơ hậu kỳ cảnh giới, chờ đến hắn linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy hắn, đến mức toàn lực ra tay trấn áp, Lương Nghệ chết làm sao bây giờ? Cho nên Ngọc Hành chân nhân nhìn như thong dong, thế nhưng tại trong lòng có kiên kỵ dưới, tiếp xuống chính là thời gian dài truy đuổi, mà tại Lương Nghệ khống chế tự thân dưới thương thế, hắn không ngừng ra tay phủ lục quấy nhiễu Ngọc Hành chân nhân. Kể từ đó, mấy ngày trôi qua, bọn hắn lẫn nhau ra tay thăm dò, cũng không có đi ra khỏi quá cự ly xa, Thiên Xu Tông đệ tử một mực theo ở phía sau, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Mà tình huống cũng đúng như là Lương Nghệ mong đợi như thế, Ngọc Hành chân nhân lúc này xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra suy yếu, tại mạt pháp hoàn cảnh dưới, hắn tiêu hao không thể tránh né, vô pháp bổ sung. Cuối cùng, tại vượt qua một mảnh hoang vu sa mạc, tiến vào càng thêm ít hai lui tới tây vực địa lúc, Lương Nghệ cực hạn cảm giác, bén nhạy bắt được Ngọc Hành chân nhân cái kia nguyên bản hòa hợp hoàn mỹ khí tức, xuất hiện một cái cực kỳ ba động ngắn ngủi cái hở. Tham dò một thoáng, sau đó một vạn tấm hộ thân phù thả ở trên người, hắn không nữa ngụy trang, trực tiếp không tiến ngược lại thụt lùi, Cửu Tiêu Lôi pháp ầm ầm mà xuống, nhắm ngay chính là Thiên Xu Tông đệ tử. hèn hạ vô sỉ. Ngọc Hành chân nhân lần thứ nhất dừng bước lại, trước giờ ngăn lại lần này công kích, không phải Thiên Xu tông đệ tử sợ là ngăn không được lần này công kích. Ai có thể nghĩ tới Lương Nghệ này tên giặc có nhiều như vậy phụ lục. Liên lạc tại tu tiên thời đại, cũng không nhìn thấy loại tình huống này, dù sao người tu sĩ nào có nhàn hạ thoải mái chuẩn bị nhiều như vậy phụ lục. Vẫy bùa, hòa luyện đan một dạng, đều là có tỷ lệ thành công, nơi nào có người giống như Lương Nghệ, thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới, chỉ cần thành công một lần, liền có thể lần lần thành công. Nếu là tu sĩ đều nắm thời gian lãng phí ở vẽ bùa bên trên, còn tu luyện thế nào? Đây là độc thuộc về Lương Nghệ thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới sát chiêu. Ngay tại Ngọc Hành chân nhân vì bảo hộ tông môn đệ tử ngăn trở công kích, triệt để bại lộ tự thân khí tức tình huống dưới, trong mắt Lương Nghệ bộc phát ra vô cùng chói mắt thần thái. Ngọc Hành chân nhân lúc này cũng phản ứng lại, chính mình có vẻ giống như bị điên đồng dạng, vậy mà chỉ muốn bắt sống đối phương, một mực tiêu hao tự thân linh lực. Hoặc tâm trận. Người nào cũng không nghĩ ra, mặt pháp phía dưới còn có người dùng thân là trận, mạnh mẽ thành công thi triển trận pháp, lặng yên không một tiếng động nhường Ngọc Hành chân nhân mắc lửa. Trước đó Triệu Doanh thần tâm hỗn loạn, gì không phải là như thế. Ngay tại lúc này, Lương đối mặt với phản ứng lại bay nhanh chạy giết Ngọc Hành chân nhân, lúc này trên mặt lộ ra quyết tuyệt nụ cười. Ngọc Hành tông chủ, vãn bối cuối cùng này một phần lễ mọn xin ngài vui vẻ nhận. Sau đó hoặc tâm trận toàn lực bùng nổ, bởi vì áp sát quá gần, Ngọc Hành chân nhân nhất thời lấy Lương Nghệ đạo chờ đến tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn trong túi chứa vật trực tiếp hiến tế 5 vạn tâm cựu tiêu thần lôi phủ, trên tay đồng thời còn nắm bắt đồng dạng số lượng cựu tiêu thần lôi phủ, tùy thời chuẩn bị bổ sung. Lần này cựu tiêu thần lôi phủ như là vỡ đê hồng lưu, ầm ầm bùng nổ, lần này không còn là phân tán lôi bạo, cũng không phải cô động của sáng, mà là hóa thành một mảnh bao trùm phương viên vài dặm hủy diệt lôi ngục. 5 vạn tấm cựu tiêu thần lôi phủ đồng thời bùng nổ, Ngọc Hành chân nhân cuối cùng tại ngàn cân treo sợi tóc, triệt để thoát ly hoặc tâm trận ảnh hưởng, một mực sắc mặt bình tĩnh cuối cùng biến. Hắn không nghĩ tới Lương Nghệ một mực tại chính mình trường không giới, lại còn cất dấu khủng bố như thế chuẩn bị ở sau, đơn giản tâm tư sâu lắng giống như quỷ. Nhìn xem 5 vạn tấm cựu tiêu thần lôi phủ đồng thời nổ tung uy lực, đã đủ để uy hiếp được mạt pháp hạ trạng thái cũng không phải là hoàn mỹ hắn. Hắn cuối cùng lại cũng không lo được bắt sống Lương Nghệ, nguyên anh pháp tướng trong nháy mắt tại sau lưng hiện, hai tay cấp tốc huy động, bố trí xuống tầng tầng phòng ngự tiên quyết, toàn lực đối kháng này cuốn tới hủy diệt lôi vực. Bất quá Thiên Xu tông đệ tử lại xui xẻo, bọn hắn phần lớn cũng tại lần này cuồng bạo bên trong phạm vi công kích, có thể là lần này Ngọc Hành chân nhân không dành bận tâm bọn hắn. Chỉ cần mình vượt qua lần này công kích, mình tuyệt đối sẽ không lại cho Lương Nghệ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bắt lại đối phương, tra hỏi ra đối phương bí mật. Oanh! Chỉ thấy tiếng nổ mạnh to lớn chấn động toàn bộ Tây Bộ địa, chói mắt ánh chớp, nhường ngôi sao trên bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Lương Nghệ cũng tại Ngọc Hành chân nhân chuẩn bị chống đỡ công kích trước tiên, trực tiếp lần nữa phát động trên tay 5 vạn tấm cựu tiêu thần lôi phủ. Dòng giá 10 vạn chữ cựu tiêu thần lôi phủ cơn bão năng lượng, vừa bãi tản phá trọn vẹn một cái canh giờ, mới chậm rãi lắng lại. Làm hết thể bình tĩnh lại, tại chỗ chỉ lưu lại một so quế linh phủ bên ngoài càng lớn hố sâu, Ngọc Hành thật người thân ảnh hoàn toàn biến mất, hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu, không có cái gì lưu lại. Đến mức bị phạm vi công kích bao trùm Thiên Xu tông đệ tử, 99% trong nháy mắt biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Chỉ bất quá Lương Nghệ chính mình cũng bị lôi ngục ảnh hưởng đến, chỉ tới kịp lại đập bên trên 2 vạn tấm hộ thân phủ, còn là bị chút bị thương nhẹ, cố nén đau sót, tốt xấu cuối cùng sống sót chính là mình. Ngay sau đó đập bên trên mấy ngàn tấm tịnh thân phủ, thân thể lớn gây nên khôi phục, hắn liền lập tức hành động, Thiên Xu tông còn lại đệ tử phải nổ cỏ tận gốc, còn muốn tra rõ ràng chính mình bại lộ nguyên nhân. Tu vi cao nhất chẳng qua là Kim Đan trưởng lão Thiên Xu tông còn sót lại đệ tử, hắn ngay từ đầu liền đối phổ thông đệ tử thi triển hoặc tâm trận, ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn, mà nói sau ngựa dẫn dụ dưới, rốt cuộc biết chính mình bại lộ nguyên nhân. Kỳ thật bởi vì chính mình trợ giúp phí đồ sinh phụ tử có quan hệ, dù sao mình ra tay quá nhiều lần, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ứng giải. Đây là cái giáo huấn, chính mình nhất định phải lấy đó mà làm gương. Bất quá cần một cái nguyên anh hậu kỳ tu vi cao nhân, toàn lực thôi diễn mới có thể có đến kết quả này, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như không phải thọ nguyên gần, chỉ sợ Huyền Cốt chân nhân cũng sẽ không đứng ra hy sinh chính mình. Sau đó mà Lương Nghệ không lưu tình chút nào, trực tiếp dùng Cửu Tiêu Lôi Pháp, phối hợp Cửu Tiêu Thần Lôi Phủ, nắm Thiên Xu tông còn thừa đệ tử toàn bộ chém giết, lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp lấy Lương Nghệ lại đi Tây chạy trốn mấy tháng, xác nhận đại tấn khu vực lại nghĩ tìm tới chính mình gần như không có khả năng về sau, hắn mới bắt đầu kiểm kê này một trận chiến tổn thất. Tôn phụ chiến mất quá nhiều, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại có 1 vạn tâm cựu tiêu thần lôi phủ, gặp lại Ngọc Hành chân nhân dạng này nguyên anh đạo nhân, căn bản không có sức hoàn thủ. Cũng may hộ thân phù đầy đủ dùng, hẳn là có thể chống đỡ thật lâu, đến lúc đó thật có ngoài ý muốn, vẫn trốn, tuyệt không hoàn thủ, mạnh mẽ mài chết đối phương. Đến mức đón tới an bài, đương nhiên là rời xa thế tục, dốc lòng tu luyện, đến mức phi đổ sinh phụ tử như thế nào, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, dù sao mình sinh tử quan trọng hơn. Linh lực làm chuyện xấu kế hoạch, trước chữa trị thương thế của mình, mặc dù mình không có gì vết thương nhỏ, nhưng là vẫn muốn khôi phục cường thịnh trạng thái, dùng phòng ngừa bậc nhất. Đón ngày sau con, linh lực triệt để lâm vào tu luyện bên trong, còn muốn tiếp tục tổn chữa hỏa 4 tiêu thần lôi phủ, tiếp tục thăng ngộ trận pháp chi đạo, dung hợp hiện không có chỗ không có trận pháp, để thấp tự thân lực phòng ngự. Ngược lại mạt pháp phía trên, chỉ cần mình là chết, như thế trước nhất chết nếu như không phải đối phương, chính mình cười đáp trước nhất. Con hỏng chính mình tình cờ cẩn thận, một mực duy trì chính mình đặt ở túi chữ vật bẽ đùa tài liệu sung túc, đầy đủ chính mình sử dụng vài chục năm. Sa Hải còn chưa lên định quyết tâm, một lần kia chính mình là đột phá Lương Nghệ cảnh giới. Tuyệt là xuất thế khẳng định một lần kia tiểu chiến chính mình là Lương Nghệ cảnh giới, tuyệt đối là dùng chật vật như vậy, trúc cơ chân nhân cùng lương nghệ chân quân vẫn là tiểu cảnh giới khác biệt, thực lực như là trời. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, chỉ sợ mạt pháp phía trên, nguyên anh cảnh giới tán loạn xa hải trước kim đan tổng số, phải cùng lương nghệ cảnh giới kém là ít. Cho nên, có luận như thế nào, trước tăng lên tới lương nghệ cảnh giới, đến lúc đó chỗ không có hộ pháp thủ đoạn lại tầng tiếp theo lâu, tuyệt đối là sẽ lại không có như thế mối nguy. Thời gian thấm thoát, hạ qua đông đến, ẩn thế tu luyện linh lực, là trong khu vực quản lý thế giới như thế nào lòng trời lở đất, lòng có không chuyên tâm, toàn tâm tu luyện. Kinh mạch chu thiên vận chuyển tới cực hạn, liền kết thúc bế bùa, gia tăng chính mình hộ pháp thủ đoạn, trước lại lĩnh hội trận pháp chi đạo, mong muốn dung hợp chính mình bố trí chỗ không có trận pháp. Tại loại này áp lực thấp trạng thái bên trên, trong núi có tuyết nguyệt, thời gian 10 năm, trong nháy mắt mà qua. Chương 221, Hồng Trần luyện tâm chương 221, Hồng Trần luyện tâm lương nghệ ra Tây vực, trực tiếp bước vào Lũng Tây danh giới. Trên đường người ở dần dần bắt đầu nhiều hơn, lương nghệ cũng không có lại dùng xúc địa thành thốn thần thông, ngược lại như cái bình thường du học sĩ tử, ở trong núi gặp được đầu lửa hoang, trực tiếp ngồi lên. Lửa hoang con còn mang theo hung tính, có thể là lương nghệ một tia khí tức tiết lộ, doa đến lửa hoang không nhúc đích, vẫn là một tia linh lực rót vào trong cơ thể của nó, này mới khôi phục lại. Thế là lương nghệ ngồi tại trên lưng lửa, lảo đảo hướng đông mà đi. 10 năm bế quan, kim đan đã thành, thọ nguyên 500 năm. Ban đầu hắn cho là hắn sẽ cầu đạo nguyên anh cảnh giới, có thể là kim đan về sau, đạo hạnh càng sâu, cảm ngộ càng sâu. Hắn có chấp niệm, đáy lòng của hắn nhớ kỹ khói lửa nhân gian, nóng hổi bị sợi. Bên đường hài đồng vui đùa ở mỹ, thậm chí con lửa trên người mùi tanh tươi khí, đều để hắn cảm thấy tươi sống. Đây mới là khói lửa nhân gian khí. Con đường trường sinh quá dài, tình cờ dính chút hồng trần ấm áp, cũng tính là một loại tu hành. Không đăng lâm kim đan cảnh giới, hắn nhận thức không đến loại cảm giác này. Triệu Doanh, Ngọc Hành chân nhân, gì không phải là có mạt pháp cầu sinh chấp niệm? Ngày này buổi trưa, hắn tại một cái gọi Trương gia tập hợp thôn trấn đặt chân, thôn trấn không lớn, chỉ có một con phố chính, bởi vì chỗ tam phương thế lực đan sen giảm sóc khu vực, ngược lại có loại dị dạng náo nhiệt. Từ nam chí bắc hành hương, tán loạn trốn tránh quân tốt, mang nhà mang người lưu dân, chen tại chật hẹp trên đường phố, lương nghệ đi vào góc đường một nhà tên là Thanh Nguyên trà lâu, điếm tiểu nhị ân cần đem con lừa hệ qua một bên. Khách quan một vị, mời vào trong. Trà lâu cũ kỹ, bàn ghế đầy mỡ, thế nhưng tiếng người huyên náo, là tam giáo cửu lưu hội tụ chỗ. Hắn tìm một cái gần cửa sổ yên lặng nơi hẻo lánh, điểm một bình đắt nhất trà, mấy thứ hoa quả khô, liền tự rót tự uống dâng lên. Quanh mình ồn ào, đều lọt vào tai, rất lâu không có loại cuộc sống này. Nghe nói không, Giang Đông bên kia lại tăng thuế, tiêu diệt nghịch thuế mẹ nó, thế đạo này, trồng trọt đều nhanh sống không nổi nữa. Một người mặc cũ nát áo ngắn hán tử mãnh liệt rót một ngụm to bát nước trà, tức giận căm phẫn. Bên cạnh một cái nhìn như hành thương lão giả hạ giọng, nói cẩn thận, hai vách mạch rừng, Bắc Cương bên kia cũng là không có tăng thuế, có thể là lao dịch nặng a. Nghe nói hồi trước trưng tập dân phu đi tu phía bắc phòng tuyến, mệt chết chết quáng, vô số kể. Vẫn là chúng ta cái này danh giới khoan khoái chút. Có người khổ bên trong mua vui, trò chuyện dùng ăn ủi. Khoan khoái. Hôm qua hát phong trại đám kia cường nhân vừa tới thu qua bình an tiền ngươi liền quên. Một người khác phản bác về sau chủ đề lại rất nhanh chuyển tới các nơi kiến thức lên. Giang Nam Thiên Vũ môn bây giờ có thể khó lường, đồ đệ hơn bạn, liền quan phủ cũng phải làm cho bọn hắn ba phần. Nghe nói bọn hắn có loại bí dược, cảnh giới võ đạo cọ cọ dâng đi lên, luận võ thánh viên còn mạnh hơn. Hành thương lão giả thần thần bí bí nói. Lương Nghệ bưng chén trà tay có chút dừng lại, Thiên Vũ môn, tốt lâu không nghe được cái này giang hồ môn phái tin tức. Bố Lôi tử chết rồi, Thiên Xu tông cũng bị chính mình diệt môn, cái này bị ném bỏ tán tu ngụy trang môn phái, vậy mà đã có thành tựu, thế gian số phận, quả nhiên không thể một lời kết luận. Muốn nói lợi hại, vẫn phải là chấp trưởng đại đồng quân lo liệu thiên hạ đại đồng Lý Niệm Phí gia phụ tử. Một cái tuổi trẻ chút người bán hàng trong ánh mắt phát sáng, Phí Võ thần tại Thiểm Châu phủ, một người độc sông vạn quân trận, chém quân địch đại tướng, con của hắn Phí thiếu soái tại Kinh Bắc, cũng là đánh đâu thằng đó, đều nói bọn hắn là tình tú hạ phàm. Tới cứu chúng ta cùng khổ người. Tinh tú hạ phàm. Bên cạnh một cái sắc mặt vàng như đến thư sinh cười nhạo một tiếng, ta đường huynh trước kia tại Kinh Bắc, phân ra ruộng đường, mới đầu là tốt, có thể sau đó thì sao? Đại đồng quân cần lương muốn được gấp, nói là vì tiền tuyến tướng sĩ, như trước kia quan phủ siêu cao thuế nặng khác nhau ở chỗ nào? Chớ nói chi là nội bộ còn tranh quyền đoạt lợi, phí đại hiệp vì cái gì lên phía Bắc đại chiến, còn không phải tại Tây Nam không tiếp tục chờ được nữa sao? Hừ, thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Trong trà lâu lập tức chia làm hai phái, tranh luận, có người nói Bạch Liên giáo là vì thiên hạ đại đồng, có chút bất đắc dĩ, có người nói Bạch Liên giáo thành lập đại đồng chính quyền cũng đã biến chất, chỉ có khẩu hiệu. Lương Nghệ yên lặng nghe trà lâu hết thảy, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đường phố đối diện, một vị phụ nhân đang dùng to lệ bánh bột nô, cẩn thận thấm mỏng manh món ăn canh, đút cho trong ngực nhỏ gầy hài tử ăn đến bội vàng, phụ nhân trong mắt là sâu lắng mọi bệnh, còn có một tia cơ hồ ma diệt hy vọng. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Trong lòng Lương Nghệ lần nữa lóe lên câu nói này, lại đã không còn 10 năm trước như vậy khuấy động, chỉ còn lại có một loại nhìn thấu tình đời thê lương. Tiên phàm các đường, hắn không cải biến được thế đạo này hùng lưu. Đúng lúc này, cha cửa lầu rối loạn tương mừng, mấy người mặc đại đồng quân cấp thấp sĩ quan quần áo và trang sức người đi đến, cầm đầu là cái trên mặt mang sẹo đội trưởng, vẻ mặt tiêu căng. Trường quý, trà ngon nước mát hầu hạ, đàn ông vừa từ phía trước triệt hạ tới chỉnh đốn, miệng nhạt méo vô vị. Mặt theo đội trưởng lớn tiếng ồn ào. Người hầu trà đội vàng cười làm lành tiến lên, cái kia đội trưởng sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu cao giọng nói khoát chiến trường kiến thức, như thế nào giết địch, như thế nào lập công, nước miếng văng tung tóe. Ngồi cùng bàn quân tốt phụ họa, trong ngôn ngữ đối phổ thông bách tính có nhiều khinh miệt. Lương Nghệ chú ý tới, cái kia đội trưởng bên hông treo một cái đẹp đẽ ngọc khấu trừ, cùng hắn này thân thu cậy quân phục hoàn toàn không hợp, phía trên còn dính lấy một chút ám trầm màu sắc, căn bản không phải bùn đất. Bàn bên lão hành thương lặng lẽ đối đồng bạn nói, trông thấy cái kia ngọc khấu trừ không. Hồi trước trên trấn vương đại hộ nhà bị tịch thu, nghe nói liền là đắc tội đám này quân gia, ai, vương đại hộ cũng không phải người tốt lành gì, có thể nhà này nói sao chép liền sao chép. Lương Nghệ Thu hồi tầm mắt, bưng lên to chén trà bằng sứ, đem hơi chắc chắc nước trà uống một hơi cạn sạch, Bạch Liên giáo lý tưởng rơi xuống cụ thể chấp hành trong tay người, cuối cùng cũng thay đổi vị. Lòng người như thế, cùng lập trường không quan hệ. Hắn buông xuống mấy văn tiền trà nước, đứng dậy rời đi huyên náo trà lâu, ánh nắng có chút chói mắt, trên đường phố dòng người vẫn như cũ. Lúc này trà lâu một bên buộc lên lừa hoang, lại bị người nắm dây thừng, mong muốn trực tiếp lôi đi, Lương Nghệ xuất hiện ở trước mặt hắn, người chung quanh lập tức nhìn qua, một mặt an dưa biểu lộ. Có thể là Lương Nghệ một câu không nhiều lời, dắt con lừa nhân chủ động nắm dây thừng đưa tới, Lương Nghệ cũng không có tìm hắn gây phiền phức, trực tiếp ngồi lên lưng lừa, thảnh thơi rời đi. Hắn giống một cái chân chính khách qua đường, dung nhập này phân loạn biển người, cảm thụ được này tàn phá, rồi lại tràn ngập sinh mệnh lực hồng trần khí tức. Kim đang tại đan điền xoay chậm chậm, lạnh buốt linh lực lưu chuyển quanh thân, tâm cảnh lại như lên một tầng, viên này tâm, so bế quan lúc, nhiều hơn mấy phần nhiệt độ, cũng nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Lúc này trà lâu trước, có người cười khẽ trêu ghẹo thanh âm vang lên. "Lão Ngũ, ngươi không phải thường nói năm đó ngươi đi theo triều đình đại quân, trấn áp yêu tà đạo nhân, theo đông môn chặt tới tây môn sao? Làm sao vừa rồi một chữ cũng không dám nói?" "Lão Ngũ, liền là vừa rồi dắt con lửa chẳng hán, lúc này mới phản ứng được đồng dạng, trong lòng run rẩy một chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trước mắt hắn nơi nào còn có thư sinh gì? Rõ ràng là cái mặt xanh nhanh vàng quỷ vật kia trong hốc mắt chảy xuống máu đen, khóe miệng ngoác đến mang tai, khô chảo tay đang chậm rãi vươn hướng cổ của hắn. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện mình không thể động đậy, liền hô đều hô không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ chảo kia càng ngày càng gần, băng lãnh tử ý cơ hồ đông kết máu của hắn. Mãi đến thư sinh kia rời đi, huyễn tượng mới bỗng nhiên tan biến, có thể là cái kia sắp chết cảm giác sợ hãi lại như là như giỏi trong xương, một mực khắc ở hắn trong lòng. Tà môn, quá tà môn. Lão Ngũ tự lẩm bẩm, không lo được trà khách trêu chọc, liều mạng hướng nhiều người địa phương chen. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, lại cảm giác không thấy nửa phần ấm áp. Chính mình hôm nay liền không nên ra cửa, xui xẻo. Chương 222, vẽ nhỏ nổi sóng chương 222, vẽ nhỏ nổi sóng rời đi trà lâu, Lương Nghệ tiếp tục cưỡi lửa hoàng khoan thai rời đi, hắn dọc theo đường đi dạo bước tiến lên, tầm mắt quét qua hai bên sàn sắt bán hàng rong. Mấy cái xanh sao vàng gọi hài đồng ngồi xổm ở góc tường, dùng gậy gỗ khuấy động lấy nước bùn, ánh mắt trống rỗng, cuối cùng, hắn tại thôn trấn đối lập yên lặng năm đầu, tìm được một nhà thoạt nhìn vẫn tính sạch sẽ khách sạn, trên biển hiệu viết Tân Quy nhị chữ, chữ viết đã có chút pha tạp. Khách sạn trưởng quỹ là cái gầy gò người trung niên, mí mắt cụ xuống, khuấy động lấy bản tính, đối Lương Nghệ đến chẳng qua là trừng mắt lên. Khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Ở trọ, muốn một gian thanh tịnh phòng trên. Phòng trên một ngày 50 văn, bao nước nóng. Trưởng quỹ báo giá, ngữ khí bình thản, Lương Nghệ lấy ra bạc vụn thanh toán tiền đặt cọc, trưởng quỹ sắc mặt mới hơi linh hoạt chút, phân phó một cái trai trai tiểu tử người hầu bàn dẫn hắn lên lầu. Gian phòng tại lầu 2 chỗ ngoặt, bày biện đơn giản, một giường một bàn một ghế dựa. Song cửa sổ khét giấy có chút tổn hại, nhưng vẫn tính sạch sẽ, đẩy ra cửa sổ, có thể sau khi thấy biển một khỏa lão hoại thụ, cùng với càng xa xôi chập trùng núi hoang. Hắn tâm càng ngày càng an bình, trận pháp chi đạo bao trùm bản thân, tu sĩ thường nói trận đạo dán vào thiên đạo, không biết có phải hay không là trận đạo tinh tiến duyên cớ, lúc này hắn cảm giác hình như có một tầng cảm ngộ tại thân, lại giống có một tầng giấy cửa sổ chờ lấy hắn đánh bỡ. Lương Nghệ thuận theo trực giác của mình, tại Tân Quy khách sạn ở một cái chính là 5 ngày, này 5 ngày, hắn phảng phất thật thành một cái nghèo túng du học sĩ tử. Mỗi ngày không phải tại trong trấn đi dạo, chính là tại trà lâu nghe sách. Tình cờ sẽ còn đi chấn đông đầu gian kia chỉ có một cái lao thuộc sư trợ lý trưởng dạy vỡ lòng bên ngoài, nghe đám trẻ con y ở nhà nhà đọc sách tiếng. Hắn không muốn làm nhiễu người khác vận mệnh, cho nên sẽ không dễ dàng bố thí, thế nhưng cái kia bày quẩy bán hàng lao hán, thỉnh thoảng sẽ thu nhiều mấy cái đồng tiền. Cái kia đứa bé ăn xin trong chén bể, có lúc cũng sẽ không hiểu thêm ra mấy cái đầy đủ hắn ăn no nê tiền đồng, nhưng không ai thấy rõ là ai thả. Lương Nghệ không phải muốn đóng vai cứu thế chủ, chẳng qua là thuận theo bản tâm, tại thời buổi hỗn loạn này bên trong, lưu lại mấy đạo không có ý nghĩa lại sạch sẽ dấu vết. Bất quá Trương gia tập hợp việc không ai quản lý khu vực, không có khả năng tốt đẹp như vậy, không có vết bẩn sự tình, bất quá che giấu trong bóng tối. Hoàng hôn hôm ấy, Lương Nghệ mới từ trà lâu ra tới, chuẩn bị trở về khách sạn, đi đến một đầu đối lập an tĩnh cửa ngõ, đã thấy mấy cái du côn bộ dáng hán tử đang vây quanh một cái bán tuổi thiếu niên gầy yếu xô đẩy quá lớn. "Tiểu tử, có hiểu quy củ hay không? Này phố năm tuổi, đều phải đi qua chúng ta Hắc Phong trại tay, ai bảo ngươi ở chỗ này bán?" Cầm đầu một cái mặt thẹo hán tử ác thanh ác khí nói, chính là hôm đó trong trà lâu khoác lác binh lính cản quấy một chồng. Rõ ràng cái gọi là triệt hạ tới chỉnh đốn bất quá là nguy trang, làm là khi hành phách thị thủ đoạn. Thiếu niên dọa đến sắc mặt tảm đạm, ôm thật chặt cái kia bó củi khô, ngập ngừng nói, vài vị già, ta không biết là ngài địa bàn, này tuổi là ta mẹ bị bệnh, ta chém đến đổi thuốc tiền. Tiền thuốc? Lao tử nhìn ngươi là ngứa ra. Mặt theo hán tử giơ tay liền đánh, lúc này Lương Nghệ đứng tại cửa ngõ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua. Tướng công, cứu ta. Cái kia bán tuổi thiếu niên vội vàng thoát khỏi mặt theo, đội vàng chạy đến sau lưng Lương Nghệ, mặt theo hán tử trên dưới dò xét hắn. Phiên, cười nhạo nói, nha, từ đâu tới nghèo kiết hủ lậu, cũng dám quản gia môn nhà sự. Cút xa một chút, không phải liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Lương Nghệ cũng không hề tức giận, chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt kia nhìn như bình thường, lại làm cho mặt thẹo hán tử không khỏi vì đó trong lòng máy động, phảng phất bị cái gì băng lãnh đổ vật để mắt tới, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa định lại thả vài câu ngoan thoại, lại phát hiện biết hầu có chút căng lên, mà Lương Nghệ không nhìn hắn nữa, trực tiếp nhìn về phía cái kia bán tuổi thiếu niên, không nói một lời. Yên lặng một lát, mặt thẻo hán tử đồng bọn cuối cùng nhịn không được, liền muốn mở miệng quát lớn, có thể là mặt thẻo cuối cùng lấy lại tinh thần, trực tiếp ngăn lại thủ hạ. Hắn trà trộn chợ bữa nhiều năm, trực giác nói cho hắn biết trước mắt thư sinh này không đơn giản, cái kia cố áp lực vô hình khiến cho hắn khí diễm toàn bộ tiêu tán. Hắn ngoài mạnh trong yếu chừng mắt nhìn Lương Nghệ liếc mắt, hậm hực đối đồng bọn vung tay lên, tiên sư nó, suối quẩy, chúng ta đi. Mấy người xám xịt bước nhanh rời đi ngõ nhỏ, thiếu niên này mới phản ứng được, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liền muốn dập đầu. Lương Nghệ không để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên, thân ảnh rất nhanh tan biến tại cửa ngõ. Quỳ trên mặt đất thiếu niên, ngẩng đầu, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, sau đó phun ra một ngụm đàm, tiên sư nó, cũng là quỷ nghèo, liền một điểm tiền đều không nỡ bỏ cho, chẳng chịu một trận đánh. Nói xong, hắn nâng lên tủi đốt liền đi, bên cạnh có một cái lao khất cái, nắm hết thảy đều nhìn ở trong mắt, thiếu niên chút giận sang người khác, trực tiếp đá văng ra chén của hắn. Lao khất cái cũng dám chặn đường, còn chưa có mở. Bán tuổi thiếu niên tràn đầy lệ khí, con tuổi trực tiếp đi đến tiếp theo cái đầu ngõ, tiếp lấy liền gặp vừa rồi mặt sẹo mặt thẹo thấy hắn trực tiếp hỏi, thư sinh kia cho ngươi bao nhiêu tiền? Nguyên lai bọn hắn lại là cùng một bọn. Lão đại, này nghèo toan tú tài căn bản không có phản ứng ta, muốn ta nói, không bằng chúng ta đêm nay liền làm hắn, có thể liền ở 5 ngày khách sạn, đây chính là lớn dê béo. Trước kia chúng ta cũng không phải chưa làm qua, ngược lại thư sinh này không có bối cảnh, làm hắn, khách sạn trưởng uy cũng không dám lộ ra, không phải hắn còn thế nào làm ăn. Mặt thẹo lúc này lại lắc đầu, hắn nhớ kỹ vừa rồi Lương Nghệ mang đến cho hắn cảm giác, khiến cho hắn trong lòng có chút bất an, cho nên không thể trực tiếp dùng sức mạnh. Đừng có gấp, chúng ta về trước trại, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tuyệt không thể lỗ mãng ra tay, ta xem thư sinh này có chút cổ quái. Mặt thẹo như đề nghị này, những người khác cũng chỉ có thể phụ họa, vậy được, vậy chúng ta nhìn lại một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thư sinh này có gì đó cổ quái, nếu là không có thực lực gì, ta muốn hắn quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận sai, hôm nay thật chính là suối quậy, dập đầu khấu đầu, một phân tiền không có kiếm đến. Bán tuổi thiếu niên lúc này đoán nghiệm từ sâu, thật sự là quá thua lỗ. Lương Nghệ trở lại khách sạn gian phòng, đẩy ra cửa sổ, nhìn nơi xa chìm vào mộ sắc dãy núi, hắn cũng không thèm để ý cái kia mặt thẹo hán tử cùng bán tuổi thiếu niên là cùng một bọn. Hắc Phong trại. Hắn thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, trong trà lâu nghe nói, đây chỉ là chiếm cứ tại phụ cận trên núi một cỗ tiểu thổ phỉ, nhưng bây giờ xem ra hắn xúc tu đã đi sâu chợ bữa, thậm chí cùng tan vỡ binh cùng một chỗ, chạy giới một mạch. Nay loạn thế, thật sự là quần ma loạn vũ. Bất quá vì sao muốn trêu chọc chính mình? Hắn bây giờ đối phàm tục không có quá nhiều để ý, chẳng qua là thuận theo chính mình nội tâm cảm giác, kim đan cảnh giới về sau, đối tâm cảnh tu luyện đã có khác biệt cảm ngộ. Bất quá đối phương thiết kế đối phó chính mình, vậy mình cũng không có khả năng không có biểu thị, nếu tự tìm được chết, vậy cũng trách không được chính mình. Tôn trọng người khác vận mệnh, nếu muốn chết, vậy liền đi chết đi. Ngược lại không phải người tốt lành gì. Lương Nghệ khẽ miệng nổi lên một tia như có như không đường cong. Hắn nguyên bản không có dự định động thủ, chỉ muốn lưu luyến hồng trần ở giữa. Có thể là có người nổi lên ý đồ xấu, chính mình không có khả năng không có phản ứng, bất quá là thanh lý một chút chướng mắt bụi trần mà thôi. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không dòng chống thua chiêng, im đang cơn giận, cũng có thể như mưa phùn đồng dạng, y mắng mà rơi, nhuận bật y mắng. Bóng đêm dần dần dày, Trương gia tập hợp dần dần yên tĩnh lại, từng nhà đóng cửa kỹ càng, ngủ được cũng không an ổn, dưới mặt giường đều để đó một thanh đao, thời khắc chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Bất quá một đêm không có chuyện gì xảy ra, không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Ngày thứ hai, sát trời âm trầm, đã nổi lên tí tách tiểu vũ, nước mưa cọ rửa Trương gia tập hợp bụi đất, cũng tạm thời bị đè nén mặt đường bên trên huyên áo. Lương Nghệ vẫn tại thức dậy sớm tu luyện, sau đó đi ra cửa Thanh Nguyên trà lâu, bởi vì mưa phùn mịt mờ, hôm nay trong trà lâu người so ngày xưa ít chút, để tài nghị luận lại nhiều hơn một cái. Hắc Phong trại đêm qua gặp hai bạn, toàn trại trên dưới, toàn bộ mất tích. Chương 223, ám lưu nhân quả. Chương 223, ám lưu nhân quả trà lâu. Nghe nói không? Hắc Phong trại nhóm người kia, tối hôm qua không biết chọc thế nào đường sắt tinh, trại bên trong mấy chục người, buổi sáng hôm nay bị phát hiện tất cả đều mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Thật hay giả? Không phải là trêu chọc quan binh a? Không phải quan binh, một điểm đánh nhau dấu vết đều không có, ngược lại rất tà môn, có người nói là trên núi hồ tiền không vừa mắt, ra tay trừng trị. Đáng đời, để cho bọn họ trong ngày thường khi nam phách nữ, còn thu cái gì bình an tiền, khẳng định là đắc tội phương nào đại lao. Các khách uống trà nghị luận ầm ĩ, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có kinh nghi bất định, ngày đó bị Lương Nghệ dạy dỗ mặt thẻo hán tử cùng với đồng bọn, tự nhiên cũng bao hàm tại cái kia mấy chục hào mất tích người trong. Lương Nghệ ngồi tại vị trí cũ, nghe những nghị luận này, thần sắc bình tĩnh thưởng thức trà thô. Đêm qua, hắn xác thực đi một chuyến Hắc Phong trại. Đối với hắn mà nói, hơn 10 dặm đường núi bất quá nhất chân đã đến, chỉ bất quá chờ hắn chạy tới Hắc Phong trại thời điểm, Hắc Phong trại đã không ai, chỉ để lại mùi máu tanh nồng đậm. Có người tại lúc trước hắn hạ thủ. Bất quá Lương Nghệ đối với cái này cũng không có để ý, chuyện này với hắn mà nói, bất quá là chỉ trong nháy mắt bé nhỏ việc nhỏ, như là bắn tới quần áo bụi trần, cũng không cần để ở trong lòng. Hắn bây giờ làm việc chỉ bằng bản tâm, không ra mắt tục thiện ác tiêu chuẩn, cho nên Hắc Phong trại trên dưới mất tích, tình hình bên trong như thế nào, hắn không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn không thèm để ý sự tình, lại tại Trương gia tập hợp nhất lên không nhỏ gợn sóng, không ít bị Hắc Phong trại lấn ép qua bất tính, trong đầu thở một hơi. Trước kia hàng năm bị Hắc Phong trại áp bách, bây giờ trong lòng giống như là một khối đá bị đẩy ra, liền trong không khí đều phảng phất buông lỏng mấy phần. Lương Nghệ có thể rõ ràng cảm giác được, trên thị trấn không cái kia nguyên bản pha tạp vào kinh khủng chết lặng mà tuyệt vọng khí tức, tựa hồ bị trận này ngoài ý muốn cùng mưa phùn đổ rửa, lộ ra một tia mỏng manh nhưng là chân thật hy vọng khí. Này khí tức rất nhạt, lại làm cho hắn hình như có cảm ngộ, trong lòng hơi động một chút. Đây cũng là cái gọi là bởi vì cùng quá sao? Lúc này hắn giống như là xuyên phá giấy cửa sổ, cuối cùng biết được chính mình vì sao chấp nhất tại Hồng Trần du lịch, nguyên lai là chính mình kim đan cảnh giới về sau, đạo hạnh cảm ứng, lĩnh hội nhân quả. Ngay tại hắn đạo hạnh tinh tiến một phần thời điểm, cha cửa lầu tia sáng tối sầm lại, cái kia từng tại cuối hẻm ngủ gật chính mắt trông thấy bán tuổi thiếu niên trở mặt lao khất cái, chống căn trẻ che can, run rẩy đi đến. Hắn toàn thân ướt đẫm, lộ ra càng thêm chật vật, tầm mắt tại trong trà lâu quét một vòng, cuối cùng vậy mà trực tiếp hướng phía Lương Nghệ nơi hẻo lánh đi tới. Điếm tiểu nhị chuẩn bị ra tới ngăn cản lao khất cái, có thể là giống không ngờ rằng lao khất cái tốc độ nhanh như vậy, vậy mà tại trước mặt hắn đi đến Lương Nghệ trước mặt. Vị tiên sinh này, xin thương xót, thưởng bát trà nóng uống đi. Lao khất cái rũi ra bẩn thỉu chén bể, thanh âm cắt Lương Nghệ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, này lao khất cái nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng khí huyết tràn đầy, rồi lại mang theo quỷ dị khí tức, là dùng huyết đan khí tức. Lương Nghệ trước đó liền phát hiện lao khất cái khác biệt, bất quá chỉ cần không quấy rầy Lương Nghệ, hắn cũng sẽ không cùng lao khất cái chấp nhận. Hắn lúc này không có phản ứng lao khất cái, tự mình châm một ly trà, điếm tiểu nhị cuối cùng đi vào Lương Nghệ bên cạnh, oanh lao khất cái ra ngoài. Mau đi ra, đừng dơ bẩn khách quan mắt, đừng ép ta ra tay đánh người a, điếm tiểu nhị oanh lao khất cái rời đi. Đối phương cũng không có dây dưa, chống cây trúc, run rẩy đi ra trà lâu, tan biến ở ngoài cửa màn mưa bên trong. Trà lâu huyên náo tựa hồ cùng Lương Nghệ cách một tầng vô hình màng mỏng, hắn thưởng thức trà, thần tâm hơn phân nửa đắm chìm tại nhân quả đạo hạnh cảm nộ bên trong. Trương gia tập hợp mấy ngày này lớn nhất chủ đề, không gì bằng Hắc Phong trại ly kỳ hủy diệt, mà phía sau mấy ngày, cùng Hắc Phong trại cấu kết thâm hậu gia tộc hạch tâm thành viên, cũng tận số hóa thành thây khô, tinh huyết khô kiệt, tràn diện quỷ dị đáng sợ. Dân chấn nghị luận ầm ĩ, có người nói là lệ quỷ lấy mạng, cũng có người nói là cựu gia trả thù, nhưng không ai biết được chân tướng. Lương Nghệ cực hạn cảm giác dưới, đã sớm bắt được tình huống cụ thể như thế nào, mấy ngày này mới đoán, đều cùng ngày đó trả lâu hướng hắn ăn xin lao khất cái có quan hệ. Đêm hôm ấy, mây đen gió lớn. Lương Nghệ đang trong phòng tĩnh tu, cực hạn cảm giác dưới, phát hiện hai cái lạ lẫm võ giả, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập một cái cũ nát ổ trong dạp, trực tiếp tìm tới cuộn mình ở bên trong lao khất cái. Cũ nát tốt lều bên trong, thừa dịp ánh trăng, cái kia lao khất cái thay đổi vào ban ngày suy yếu, lưng eo thẳng tắp, vẫn đục con mắt ở dưới ánh trăng lập lòe tinh quang, quanh thân mơ hồ lưu chuyển lên một cô âm hàn sền sệt cương khí. Trước mặt hắn không người đứng đấy hai cái trang phục hán tử, khí tức trầm ngưng, đều là tiên thiên tông sư cao thủ, góc áo chỗ thêu lên một cái không đáng chú ý màu đỏ sẫm quyền ấn đánh dấu, chính là Giang Nam Tiên Vũ môn đánh dấu. Mặc lão, một người trong đó thấp giọng bẩm báo, ngựa khí cung kính, môn chủ phái chúng ta trước tới tiếp ứng, nghe nói Trương gia tập hợp bên này hoa màu đã thu hoạch hoàn tất. Được xưng Mặc lão lao khất cái, bản danh Mặc Uyên, chính là trung tiên võ môn một vị tư lịch có phần lao tán tu trưởng lão. Hắn nắm giữ tàn khuyết huyết đan chi thuật, 10 năm này giết hại võ giả, luyện chế huyết đan, bây giờ bị môn chủ Lý Sơn phái đi Trương gia tập hợp, làm tiên phong, điều tra tình báo. Mặc Uyên lúc này khàn khàn cười một tiếng, thanh âm như là phá la, Hắc Phong trại cái kia đám ngu xuẩn, trong ngày thường làm nhiều việc gắt, thế nhưng góp nhặt khí huyết cũng tính là dồi dào, đang thích hợp làm cái kia huyết đan chủ dược. Lão phu vốn còn muốn lại quan sát mấy ngày, nào biết được bọn hắn tự tìm đường chết, cho nên bỏ bất thủ đoạn, liền để cho bọn họ trong giấc mộng dung vào đan lô, cũng xem như bọn hắn phế vật lợi dụng. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất diệt cả nhà người ta chẳng qua là tiện tay phủi nhẹ bụi trần, không đáng giá nhắc tới. Một tên khác Thiên Vũ môn đệ tử một mặt định nói, môn chủ đối Mặc lão lần này thu hoạch rất là hài lòng, cố ý giao cho ta nhóm phụ tá Mặc lão, nghe lệnh làm việc, môn chủ chỉ lệnh, thỉnh Mặc lão tiếp tục cần nút, thu thập huyết đan, lại lập mới công, lớn mạnh Thiên Vũ môn. Mặc Uyên gật đầu cho biết là hiểu, lập tức lại cao mày nói, nơi này xung quanh trăm dặm, hơi có căn cơ thế lực, đã thăm dò đến cúng thất tuần, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt tinh quang lóe lên, trên trấn ngày gần đây cái du học sĩ tử, nhìn như thường thường không có gì lạ, lão phu làm thế nào cũng nhìn không thấu. Lão phu cố ý cận thân thăm dò qua đối phương, vậy mà vẫn như cũng nhìn không ra sâu cạn, hoặc là đối phương là người bình thường, hoặc là liền là người trong đồng đạo, liễm tức quyết cảnh giới cao thâm. Ồ, Thiên Vũ môn đệ tử biến sắc, chẳng lẽ là trước kia ẩn thế tu sĩ? Cái kia có hay không có thể thu nạp tới, dù sao cùng là tán tu, trong loạn thế muốn đoàn kết, mới có thể cầu được sinh cơ. Khó nói. Mạc Uyên trầm ngâm nói, thư sinh này sâu cạn khó dò, lão phu còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ các ngươi đến rất đúng lúc có thể âm thầm lưu ý cái này người động tĩnh, bất quá tuyệt đối không nên va chạm đối phương, hỏng phái bên trong việc lớn. Cần tuân trưởng lão chi mệnh. Túp lều bên trong mật đảm vẫn tại tiếp tục thương thảo hành động tiếp theo kế hoạch, cùng với đối Lương Nghệ giám thị phương án. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không biết, tất cả mưu tính đã một chữ không sót bị khách sạn bên trong căn phòng Lương Nghệ nghe cái rõ ràng. Gian phòng bên trong, Lương Nghệ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, Hắc Phong trại hủy diệt, lại là Thiên Vũ môn Mạc Uyên cái này lao khất cái cách làm, cũng là bất đến tự mình ra tay, cũng tính là làm một chuyện tốt. Chỉ bất quá Dung Võ Hợp Đạo Triệu Doanh đã hướng đi mặt lộ, bọn hắn những tán tu này còn ôm lấy với tưởng, chỉ có thể nói muốn lấy như thế tà pháp tại mạn pháp bên trong tìm tới đường ra, lại là một con đường chết. Lương Nghệ thấp giọng tự nói, trong nháy mắt làm rõ đầu đuôi câu chuyện, này Mạc Uyên là Thiên Vũ môn tiên phòng, điều tra Trương gia tập hợp tình huống, Hắc Phong trại chọc tới hắn, mới có kết quả như vậy. Nhân quả báo ứng, ác nhân có ác báo. Không đúng, vẫn là mạnh được yếu thua, nếu như lao khất cái chẳng qua là lao khất cái, căn bản không có khả năng ra tay. Này Lao Thiên, cao cao tại thượng, người đối với hắn mà nói bất quá là kiến, căn bản cũng không khả năng quan tâm quá nhiều, lấy ở đâu nhân quả gì báo ứng. Cái gọi là nhân quả, bất quá là giữa người và người gặp nhau về sau, bởi vì riêng phần mình ý nghĩ thực lực, cuối cùng sinh ra kết quả mà thôi. Lương Nghệ xưa nay không nghĩ xen vào việc của người khác, chỉ muốn tạm thời tại Trương gia tập hợp lặng lặng thể ngộ hồng trần, rèn luyện đạo tâm, lĩnh hội nhân quả đại đạo. Làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính mình không gây phiền toái, có đôi khi phiền toái đạo chủ động tìm tới cửa, tự mình ra tay cũng là bất đắc dĩ vì đó. Đây cũng là cái gọi là nhân quả. Lương Nghệ đạo hạnh, tiến thêm một bước. Chương 224, thế giới này ô uế. Chương 224, thế giới này ô uế. Trương gia tập hợp mưa tí tách, rơi xuống 3 ngày, đều không có ngừng. Lương Nghệ ngồi tại trà lâu bên cửa sổ, trước mặt bày biện một bình bản địa sản trà thô. Ngoài cửa sổ, bàn đá xanh đường bị nước mưa rửa đến phát sáng, thỉnh thoảng có người đi đường vội vàng đi qua. Đầu kia lừa hoang bị hắn buộc tại trà lâu sân sau chuồng ngựa, này mấy ngày kế tiếp, Lương Nghệ cũng tính thành khách quen, trực tiếp nắm con lừa cái chốt đến sân sau. Trước đó lao ngu cái kia chuyện, nhường trà lâu cũng không muốn trêu chọc phiền toái, này lừa hoang mấy ngày nay vậy mà cũng nuôi thành mấy phần phiêu phì thể tráng bộ dáng, gặp Lương Nghệ sẽ còn thân mật cọ cọ. Tại khách sạn thời điểm, Lương Nghệ thỉnh thoảng sẽ tản bộ đến sân sau, vô vô cổ của nó, đưa vào một tia nhỏ bé không thể nhận ra linh lực, trợ giúp nó khơi thông gân cốt. Này con lửa càng ngày càng linh tính, ánh mắt thông thấu. Uống xong trà, Lương Nghệ vẫn như cũ mỗi ngày cưỡi con lửa, qua lại tiểu trấn đường phố trà lâu, nhưng hắn cực hạn cảm giác đã như một tấm vô hình lưới lớn, đem này tòa tiểu trấn thậm chí xung quanh khu vực tình huống toàn bộ bắt. Không hổ là việc không ai quản lý khu vực, quả nhiên sóng ngầm mãnh liệt. Mạc Uyên cùng hai tên Thiên Vũ môn đệ tử mưu đồ bí mật, hắn đã biết được, thế nhưng đó cũng không phải duy nhất gợn sóng, bởi vì từ bên ngoài đến võ giả thám tử càng ngày càng nhiều, Trương gia tập hợp khối này nhìn như vô chủ thì mỡ, đã bị tam phương sói đói để mắt tới. Bắc Cương thám mã khỏe mạnh, làm việc giả dặn, một mực tại bên ngoài đo vẽ bản đồ địa hình, xem ra cũng tại làm chuẩn bị. Giang Đông Trạm gác ngầm khôn khéo, trà trộn tại chợ búa bên trong, nghe ngóng lấy bản thế lực cùng nhân tình, còn có Bạch Liên giáo tuyên truyền giáo nghĩa, lôi kéo tầng dưới chốt bách tính. Tam phương thế lực như là trên bàn cờ rơi xuống quân cờ, đang ở im lặng chiếm trước vị trí, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ lật tung bàn cờ, cưỡng ép chiếm lĩnh. Mà Mạc Uyên đại biểu Thiên Vũ môn, thì giống như là tiềm ẩn dưới đáy nước cá sấu, nghĩ đến thừa dịp nước đục, cướp lấy võ giả tinh huyết, luyện chế huyết đan của bọn họ. Mưa gió sắp đến a, cái này là luận thế, nơi nào có an bình nói đến? Lương Nghệ tại trà lâu niết trà thô, nghe người kể chuyện vẫn tại kể tiền triều diễn nghĩa, nhưng trong lòng thì một mảnh thư thái, này nho nhỏ Trương gia tập hợp, tức đem trở thành thiên hạ đại thế một cái hơi co lại chiến trường. Dân chúng tại loạn thế dây rủa, cũng mẫn cảm nhất, không cần thiết tuyệt không đối ra được, tránh trong nhà, để phòng bạn con có khách sạn Lương Nghệ con lừa kia, không lo ăn uống, dịu dàng ngoan ngoãn đợi tại chuồng ngựa, tình cờ đào lấy móng, Lương Nghệ nhịn không được vô vô cổ của nó, người có đôi khi sống còn không bằng một cái xuất sinh. Ngao. Con lừa tựa hồ nghe hiểu, biểu thị không vừa lòng, Lương Nghệ mỉm cười vô vô đầu của nó, vượt qua một tia linh lực, con lừa hưởng thụ nhắm mắt lại. Ngày này Lương Nghệ tại quán mì ăn mì, có cái tuổi dậy thì nữ hoa, vải thô quần áo, lại nỗ lực tại trên mặt mang quai hàm đỏ, mạnh làm ra vẻ thành thục. Vị này tướng công, ngài mời ta ăn một tô mì, ta cùng ngươi ngủ một lần được không? Trong ánh mắt mang theo kỳ vọng, Lương Nghệ trong lòng thở dài một hơi, kiếp trước có một câu, nếu như chẳng qua là đòi hỏi ăn, người hoa dân chỉ cần không có trở ngại, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thế đạo này, Lương Nghệ gật gật đầu, tới một tô mì. Quán mì chủ quán thấy đến nơi này, tự mình bưng tới một tô mì, sau đó nhỏ giọng tại Lương Nghệ bên tai nhắc nhở, tướng công, nàng một mực dùng chính mình đổi ăn, có bệnh đường sinh dục. Nữ hoa kia đã nhào trên bàn, bưng bát, một mực hướng trong miệng nhét mì sợi, chỉ chốc lát sau ăn tinh quang. Chưa ăn no. Nữ hài gật gật đầu. Ông chủ, thêm một chén nữa. Chủ quán hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lương Nghệ nhiều chút tiện ý, nữ hài cũng có chút có gấp, sau đó nhỏ giọng mở miệng, ta bồi ngài ngủ hai hồi trở lại. Lương Nghệ không nói gì, nhìn xem nữ hài ăn xong hai bát mì, lúc này trực tiếp đứng lên, nữ hài lại nhăn nhăn nhó nhó, rũ cụp lấy mặt. Tướng công, kỳ thật ta có bệnh đường sinh dục. Lương Nghệ lúc này đột nhiên cười, mạng sống mà thôi, thế giới này ô uế, ngươi không bận, thật tốt sống sót đã không dễ dàng. Lương Nghệ quay người rời đi, lưu lại một mình rơi lệ nữ hải. Chủ quán lúc này đi tới 9898 người gặp được người tốt không có người phát hiện, một cỗ linh lực lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người cô gái, cái gọi là bệnh tật, toàn bộ sạch sẽ, còn có lưu một tia linh lực tẩm bổ thân thể của nàng. Trung Quy vẫn là không đành lòng, đã như vậy, không cần lại nhẫn, cầu cái tâm ý thông suốt, ý tưởng này vừa ra, trong cơ thể kim đan vậy mà lại mượt mà một phần. Tu tiên tự nhiên, đạo hạnh lại tiến vào một phần. Màn đêm buông xuống, Bắc Cương cùng Giang Đông mật thám tại một lần tình cờ đầu đường xung đột, Trương gia tập hợp bầu không khí càng thêm căng trương, Mạc Uyên mang theo hai cái đệ tử đục nước béo cỏ, đã lấy không ít võ giả tinh huyết. Mạc Uyên chính mình phục dụng không ít huyết đan, vì chắn hai cái đệ tử miệng, cũng cho bọn hắn huyết đan, mặt khác mới là nộp lên Thiên Vũ môn số lượng. Theo tam phương thế lực dây dưa, Mạc Uyên ba người càng phát ra cá như nước, chỉ bất quá theo thế cục căng trương, tam phương càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng khó ra tay. Bọn hắn chỉ có thể đổi lại mục tiêu, đối nhàn tản võ giả ra tay, chẳng qua là đáng tiếc nhàn tản võ giả không nhiều. Bọn hắn cuối cùng nắm mục tiêu nhìn về phía Lương Nghệ. Mạc Uyên dặn dò bọn hắn không nên khinh cử vọng động, có thể là trong khoảng thời gian này thư sinh này thoạt nhìn không có gì dị thường, không khỏi nổi lên thử tâm tư. Bọn hắn bị tham lam che lại mắt, gạt Mạc Uyên lặng lẽ tiếp cận Lương Nghệ khách sạn, tiếp xuống một chân bước vào Lương Nghệ gian phòng phạm vi. Trong chốc lát, hai người cảnh tượng trước mắt và mèo, bên hai vang lên kim qua thiết mã thanh âm, phản phất đưa thân vào chiến trường thê thảm, bốn phương tám hướng đều là xung phong tới quân địch. Hai tên tiên vũ môn đệ tử tâm trí không yên, trong nháy mắt bị kinh khủng thôn phệ, trong cơ thể hỗn tạp huyết đan lực lượng trực tiếp mất khống chế, lẫn nhau đem đối phương xem như kẻ địch, trực tiếp tự giết lẫn nhau dâng lên, cương khí đối hoành, bất quá mấy hơi thời gian, liền song song ngã xuống đất bỏ mình. Lần này động tĩnh tự nhiên đưa tới khách sạn chú ý, bất quá đám khách trọ đều là đóng chặt cửa sổ, căn bản không dám ra ngoài, sợ gặp vạ lây. Trưởng quỹ mang theo tiểu nhị tay chân ra tới, một mặt ghét bỏ, lại là giang hồ báo thủ, dạng này lúc đã sớm trình diễn qua vô số lần. Đem người cho ta ném ra, suối quẩy, lại muốn rửa sạch tấm. Trưởng quỹ phân phó xong, tự mình trở lại sân sau, tiểu nhị tay chân nắm thi thể trực tiếp ném ở trên đường phố, rất nhanh, liền bị ban đêm lính tuần tra đinh phát hiện, như là kéo như chó chết kéo đi. Loạn thế báo thủ, căn bản không cần điều tra, có thể thật tốt sống sót liền đã không dễ dàng, làm sao có thời giờ quan tâm người chết sự tình. Chính mình cũng không biết lúc nào đến phiên chính mình chết, cũng không biết sau đó đến cùng có không có địa phủ, ngược lại này loạn thế, đánh chết cũng không nguyện ý tới đệ nhị chuyến. Thiên Vũ môn hai cái đệ tử biến mất, ngoại trừ Mạc Uyên gấp gáp bên ngoài, tại ám lưu hung dũng trương gia tập hợp, cũng không có dẫn tới quá quan tâm kỹ càng. Bây giờ tam phương thế lực chú ý đều tập trung ở lẫn nhau trên thân, hai cái không rõ thân phận võ giả chết đi, bất quá là khúc nhạc dạo ngắn thôi. Mạc Uyên cũng là tâm sự nặng nề. Kỳ thật hai cái đệ tử đi đã làm gì hắn rõ rõ ràng ràng, hắn kỳ thật cũng muốn thăm dò thư sinh kia đến cùng lai lịch gì, ngược lại chính mình không có mở miệng, là cái kia hai cái đệ tử tự tác chủ trương. Kết quả cũng xem như không ngoài dự liệu, liền là đáng tiếc bọn hắn dùng huyết đan, sớm biết liền không cho bọn họ, đơn thuần lãng phí. Bất quá hai tên đệ tử tự giết lẫn nhau, nhường Mạc Uyên đối lương nghệ càng ngày càng kiên kỵ, bây giờ thế cục càng ngày càng hỗn loạn, chính mình vẫn là thành thành thật thật một quãng thời gian chờ đợi trong môn mệnh lệnh mới. Vậy, quan trọng hơn, chỉ bất quá tam phương thế lực tới người càng ngày càng nhiều, không có chút nào che giấu thân phận của mình, này việc không ai quản lý khu vực, sợ là phải lập tức quyết ra chủ nhân mới. Bắc Cương càng ngày càng nhiều thương đội trực tiếp trú đóng ở trấn Tây, Giang Đông thuế lại cũng càng ngày càng nhiều, tại qua lại lối đi, tăng cường tuần tra, trưng thu thuế phú, thế là hai bên ma sát không ngừng. Bạch Liên giáo giáo chúng cũng tấp nập xuất hiện, tiểu quy mô ma sát cùng thăm dò thường có phát sinh, bình thường dân chấn lòng người bàng hoàng, dồn dập chữ hàng mễ lương, đóng chặt cửa nẻo. Trước đây vận bèo Thái Bình cũng không có. Chương 225, không gì làm không được chương 225, không gì làm không được mấy ngày kế tiếp, trong chấn bầu không khí rõ ràng khẩn trương lên. Tân Quy khách sạn trưởng quý cũng là mặt ủ mày chau, trong âm thầm đối người hầu bàn phàn nàn, thời gian này sợ là không có cách nào qua, nghe nói phía Bắc muốn tới người đo đạc thổ địa, Giang Đông phải thêm trinh phòng ngự quên còn có biên giới Tây Nam người trong bóng tối sâu chuối, chúng ta khách sạn này sợ là mở không lâu rồi. Lương Nghệ vẫn như cũ an tâm ở tại khách sạn, bên ngoài hỗn loạn, tựa hồ không có quan hệ gì với hắn, hắn mỗi ngày như thường lệ tu luyện, tinh nghiên trận đạo, xuống lầu ăn cơm, nghe mặt khác thực khách lo lắng nghị luận thời cuộc, phản phất chẳng qua là cái không thông thế sự còn một sách. Nhưng mà, hắn chỗ căn này khách sạn, thậm chí cả chung quanh một mảnh nhỏ khu vực, lại tại hắn dùng thân là trận hỗn nguyên tứ tượng quý nhất trận bao phủ xuống, duy trì lấy một loại dị dạng yên tĩnh. Vô luận là Bắc Cương thám mã nhóm nó, vẫn là Giang Đông trạm gác ngầm thăm dò, một khi tới gần phiến khu vực này, đều sẽ không hiểu lòng sinh sốt ruột, hoặc là đột nhiên nhớ tới việc gấp vội vàng rời đi, thủy chung vô pháp chân chính tập trung khách sạn. Mặc cho Trương gia tập hợp như thế nào gió to sóng lớn, Lương Nghệ từ lù lù bất động, hắn thậm chí có nhàn hạ thoải mái, dùng mới lĩnh ngộ trận pháp càng ngộ, hơi hơi điều chỉnh khách sạn phong thủy cách cục, khiến cho trong viện cái kia mấy buồn nửa chết nửa sống hoa cỏ, vậy mà tỏa ra một tia sinh cơ. Một ngày này, Bắc Cương một tên hảo thủ cùng Giang Đông một tên thuế lại tại trong trấn quảng trường tao ngộ, lời nói không hợp, mắt thấy là phải động thủ, khí thế dẫn dắt phía dưới, chung quanh nhận nút các đạo nhân mã cũng đều thần kinh căng thẳng. Ngay tại Dương cung bạc kiếm thời khắc, bên cạnh riêng phần mình có bình tĩnh đồng bạn tiến lên khuyên can, sinh sinh đem trận này khả năng dẫn nổ xung đột tranh đấu ép xuống. Bất quá ở bề ngoài không có tranh đấu, thế nhưng sau lưng tam phương thế lực một mực tại ám đấu, cũng không có bởi vì xung đột trừ khử mà hòa hoãn, ngược lại bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ cùng thử đi sâu, tạo thành một loại nào đó yếu ớt giằng co. Bắc Cương chiếm cứ trấn Tây, khống chế thông hướng Bắc phương yếu đạo, Giang Đông cầm giữ trong trấn chợ cùng thu thuế, Bạch Liên giáo thì thẩm thấu trấn Đông khu dân nghèo cùng bộ phận hưng dũng. Lẫn nhau cài giang lược, ai cũng không dám tùy tiện phát động tổng tiến công, sợ bị phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Loại giằng co này, đối bình thường dân chấn mà nói là một loại giày vò, giá hàng lên nhanh, hành động nhận hạn chế, cả ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Nhưng đối Lương Nghệ mà nói, hắn vẫn như cũ mỗi ngày cưỡi lửa xanh ra cửa cái kia lửa xanh bây giờ tại trên chấn cũng thành cái không lớn không nhỏ danh nhân trên lưng luôn là một cái bình thản ung dung thư sinh, tại đây sơ sát tiêu điều bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Kỳ quái là, vô luận là Bắc Cương kỵ binh, vẫn là Giang Đông thuế đinh, hoặc là Bạch Liên giáo cơ sở ngầm, thấy này một người một con lửa, đều phảng phất làm như không thấy, hoặc là nói vừa thấy được Lương Nghệ, bọn hắn lực chú ý tổng hội không tự giác bị dẫn dắt rời đi. Nay tự nhiên là Lương Nghệ trận pháp hiệu quả, hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao thâm, mình tại người khác cảm giác bên trong biến đến không quan trọng vô ý thức xem nhẹ. Ngày này Lương Nghệ nắm đầu kia càng ngày càng linh tính lừa mang, đi tại chân đất bản đá xanh trên đường, lúc này một hồi mỏng manh mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào tiếng cầu khẩn, xen lẫn ở trong mưa gió, truyền vào hắn vượt xa người bình thường trong hai. Thanh âm đến từ trong trấn một gian lung lay sắp đổ thổ điểm miếu, một người quần áo lam lũ phần bụng cao cao nổi lên phu nhân, sắc mặt hôi bại ngã vào tích đầy cho bụi trước tượng thần, khí tức đã là dây tóc mỏng manh. Nàng hai tay gắt gao che chở bụng, trong đôi mắt đục ngầu nước mắt hòa với mồ hôi chảy xuống, bờ môi mấp máy, lặp đi lặp lại thì thảo, thổ địa ra. Van cầu ngài, phù hộ con của ta, khiến cho hắn sống sót, để cho ta đem hắn sinh ra tới. Cầu van xin ngài. Bên người nàng không có bất kỳ người nào, chỉ có miếu hoang bên ngoài ô yết tiếng gió thổi, phảng phất là đối này loạn thế vô tình trào phúng. Tượng thần tượng đất, khuôn mặt mơ hồ, yên lặng nhìn xuống này nhân gian thảm kịch, vô pháp cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Lương Nghệ đứng tại màn mưa bên trong, nước mưa tự động tách ra, thân hình bị ẩn nặc trận pháp hoàn mỹ che giấu, phảng phất cùng chung quanh mưa bụi hòa làm một thể. Hắn lặng lặng nhìn xem phụ nhân kia sắp chết trước thuần túy mà cố chấp mẫu tính, lúc này siêu việt nàng tự thân thống khổ cùng kinh khủng, chỉ có đối trong bụng tân sinh mệnh bản năng nhất thủ hộ. Tình huống này giống một khỏa đầu nhập cổ tình cục đá, tại hắn bình tĩnh không lay động tâm hồ bên trong, tràn ra một vòng rất nhỏ lại không cách nào coi nhẹ gợn sóng. Hắn cho là mình hoàn toàn tiếp nhận tôn trọng người khác vận mệnh, buông xuống giúp người tỉnh tiết lý niệm, có thể là giờ khắc này, hắn biết mình vẫn là một cái người bình thường. Tình cảm là nhất xúc động lòng người. Hắn nhớ tới trong trà lâu cái kia vì mạng sống, dùng thân thể của mình đổi thức ăn nữ hải, nhớ tới chính mình thoát ra thế giới ô hế, ngươi không bận. Nay loạn thế, ô trọc không thể tả, lòng người khó lường, thế nhưng tại hèn mọn nhất nơi hẻo lánh, y nguyên giống như này sạch sẽ, tình cảm như thế trầm trọng tại dãy rủa cầu sinh. Thần Phật không độ, chỉ có từ lộ. Trong lòng Lương Nghệ nhẹ nhàng thở dài, đối mặt như thế thuần túy tình thương của mẹ tình cảm, hắn cuối cùng làm không được chân chính ý chí sắt đá. Hắn cũng không có hiện thân xuất hiện tại phụ nhân kia trước mặt, chẳng qua là cách màn mưa, xa xa đối miếu hoang hướng đi, con ngón đúng ra. Một đạo tinh thuần ẩn chứa sức sống tràn trề linh lực, như là vô hình dòng nước ấm, lặng yên không một tiếng động độ tiến vào cái kia sắp chết phụ thân thể người bên trong. Này linh lực cũng không là cho phụ nhân kia cưỡng ép kéo dài tính mạng, bởi vì phụ nhân kia chẳng qua là một người bình thường, ngũ tạng lục phủ toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt, dầu hết đèn tắt, không người có thể cứu, chẳng qua là dựa vào một hơi chống đỡ đến bây giờ. Lương Nghệ có khả năng làm, liền là bảo vệ nàng bảo thai trong bụng cái kia một điểm mỏng manh tiên tiên nguyên khí, cũng dùng ôn hòa linh lực kích thích, trợ giúp Hải Nhi giáng sinh. Sau một lát, một tiếng mỏng manh lại thanh thúy Hải Nhi khóc nỉ non, sông phá miếu hoang tĩnh lặng, tại gió thảm mưa sầu này bên trong vang lên. Phụ nhân kia trên mặt lộ ra một cái vui mừng cùng nụ cười thỏa mãn, muốn nhìn một chút chính mình hài tử, thế nhưng lập tức ngẩng đầu, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Nàng dùng tử vong của mình, đổi lấy hài tử tân sinh. Lương Nghệ nhìn xem cái kia khóc nỉ non trẻ mới sinh, lại nhìn một chút cái kia chết đi mẫu thân, yên lặng thật lâu. Hắn cũng không có đi vào an trí cái đứa bé kia, bởi vì này loạn thế, một cái không nơi nương tựa trẻ mới sinh, mặc dù sống qua nhất thời, tương lai vận mệnh cũng đã định trước nhiều thăng trầm. Hắn có thể cứu thứ nhất lúc, lại không bảo vệ được nhất thế, mới vừa xuất thủ, đã là đối tự thân không xen vào việc của người khác nguyên tắc một lần đánh bỡ, là thuận theo một khắc này tâm niệm tự động. Mụ mụ cũng không phải là không gì làm không được, chẳng qua là tại hải tử trước mặt, nguyện ý biến đến không gì làm không được. Hắn thấp giọng tự nói, đạo tâm chỗ sâu, đối sinh mệnh cùng thủ hộ tựa hồ có cụ thể hơn cảm xúc kim đan xoay chậm chậm, linh lực lưu chuyển ở giữa, lại so ngày xưa càng nhiều một tia khó nói lên lời ôn nhuận. Hải Nhi khóc nỉ non tiếng dần dần bị tiếng mưa gió che giấu, cuối cùng Lương Nghệ lắc đầu, thần niệm ba động ở giữa, dùng tự thân trận pháp ảnh hưởng phạm vi, nắm một tia tâm tình chập chờn truyền ra ngoài. Qua không lâu, một đôi tuổi trẻ vợ chồng trên mặt mang theo nghi hoặc, từ nơi không xa đi đến thổ địa miếu, hành động khỏe mạnh, xem xét liền là tu vi võ đạo tại thân, bọn hắn vừa tiến đến liền thấy chết đi phu nhân, cùng khóc nỉ non Hải Nhi. Hai người kinh hãi phía dưới, vô ý thức kéo đoạn cùng rốn, ôm lấy hài tử, ôm vào trong ngực, nam nhân sở lên chết đi phụ nữ có thai hơi thở, lắc đầu. A Tú, xem ra vừa rồi tâm thần không yên, cũng là bởi vì tên tiểu tử này, bây giờ này loạn thế, thật là khiến người ta sống không bình yên. Thính ca, lưu nàng lại đi, đã như vậy, chính là có duyên. Nam nhân yên lặng một lát, nhìn xem thê tử ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn không giới tâm, nhẹ gật đầu, sau đó hai người cẩn thận từng ly từng tí che chở Hải Nhi rời đi. Rời đi thời điểm, một đạo mỏng manh linh lực tiến vào thân thể của bọn hắn, hai người không có chút nào phát giác. Lương Nghệ cử động lần này chính là thù lao, kết thúc nhân quả. Chương 227, Kim Lăng Yên Vũ chương 227, Kim Lăng Yên Vũ trường gia tập hợp. Mạc Uyên vẻ mặt thảm biến, quán mỉ chuyện phát sinh trước tiên truyền ra, hắn lập tức biết cái kia hai cái đệ tử khẳng định cũng là bị thư sinh kia giết chết. Cũng may chính mình cẩn thận, không có độc thủ, không phải sợ là cũng tránh không khỏi thư sinh kia quỷ dị thủ đoạn, xem ra vị này sợ cũng là tu tiên đại năng. Tán tu làm không được, chẳng lẽ tông môn thánh địa đại năng lần nữa nhập thế? Chỉ bất quá cái suy đoán này vô pháp xác nhận, chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Rời đi trường gia tập hợp, Lương Nghệ cũng không có thi triển xúc địa thành thốn thần thông, vẫn như cũ cưỡi đầu kia linh tính ngấm dần sinh lửa hoang, dọc theo con đạo, không nhanh không chậm hướng đông mà đi. Gần nhất trong cơ thể kim đan càng ngày càng tròn trịa, đối nhân quả chi đạo thể nộ càng tiến một bước, hắn mơ hồ cảm giác được đạo hạnh tinh thâm dưới, tốc độ tu luyện vượt xa trước đó tưởng tượng. Chắc không được chính mình đột phá kim đan cảnh giới về sau, nhập thế ý nguyện mãnh liệt như thế, chính mình một đường thời gian tu hành không đến 20 năm, cũng đã đăng lâm kim đan cảnh giới, đây là tại đền bù thiếu sót của mình. Một đường chậm rãi từ từ, một người một con lừa bước vào giang nam cảnh vực, càng đi đông, chiến loạn dấu vết càng ngày càng giảm bớt, thế nhưng dân sinh chi khốn khổ, nhưng không có giảm bớt. Giang Đông chính quyền vì Nam Tấn, dựa vào lữ bản sinh lưu tính cùng Giang Nam giàu có chỗ, miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài ổn định. Thế nhưng siêu cao thuế nặng tầng tầng lớp lớp, môn thiệt thế gia vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng, cùng Bắc Phương Tây Nam chiến sự, như là động không đáy, thôn phệ lấy mỗi một phần sức dân. Giang Nam thời gian mưa dầm thời tiết, bầu trời luôn là tối tăm mờ mịt, mưa phùn là lướt, dính nào muốn ở bước, đường sông tung hành, hơi nước mờ mịt, phát họa ra một vài bức mông lung tranh sơn thủy quyển. Nhưng mà này tranh vẽ vần thơ cảnh trí phía dưới lại là hoàn toàn khác biệt hiện thực. Lương Nghệ ven đường thấy, mặc dù không có ngàn dặm không gà gãy thảm trạng, thế nhưng bờ ruộng ở giữa làm việc nông phu cũng phần lớn mặt có món ăn, quần áo tả tơi. Sông đào bên trên vận chuyển quân lương vật liệu quan thuyền nối liền không dứt, mái chèo khuấy động vận đục nước sông, cũng khuấy động ven bờ bách tính bất an tâm. Thành trong trấn, chợ nhìn như phồn hoa, quán rượu cùng trà tứ vẫn như cũ mở cửa đón khách, thế nhưng nhìn kia phía dưới, qua lại người đi đường phần lớn là vẻ mặt vội vàng, hai đầu lông mày phần lớn là ngưng kết tan không ra vẻ u sầu. Giá hàng cao khiến cho người lưu lơi, một đấu gạo giá cả đã là đại tấn thống nhất lúc hơn 10 lần, tình cờ có quần áo ngăn nắp con em thế ra, cưới ngựa cao to, tại tôi tớ chen chúc hạ rêu rao khắp nơi, thích hợp một bên ăn xin cùng kêu rên nhìn như không thấy. Lương Nghệ tại Nam Tấn Đô thành Kim Lăng thành ngừng chân, hắn tìm nhà Lâm Hà khách sạn ở lại, đẩy ra cửa sổ, liền có thể trông thấy ngoài cửa sổ tí tách mưa bụi, cùng với trong sông chậm rãi lái qua ô đồng thuyền. Nay nay, hắn đang ở khách sạn đại sảnh dùng cơm, nghe được bàn bên mấy cái hành thương bộ dáng nam tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói không, Ninh đại nhân ngày hôm trước tại Kinh Triệu phủ nhà trước, lại bị mấy cái kia thế gia người cho định trở về. Cái nào Ninh đại nhân? Có thể là vị kia dùng cương trực lấy xưng Ninh Trung Thạch, Ninh Phủ Doãn. Chứ hắn còn có ai? Ai? Ninh đại nhân nghĩ phổ biến bình lương lệnh buộc những cái kia đại tộc thả ra chút tổ lương, bình nước lương giới, có thể là. Khó a. Những cái kia thế gia, cái nào không phải mánh khóe thông thiên? Nghe nói tại Ngũ hoàng tử, không, bệ hạ cũng là dựa vào bọn hắn mới ổn định Giang Nam. Ninh đại nhân mặc dù là lữ tướng con rể, có thể lữ tướng bây giờ cũng muốn cân bằng các phương, không tốt quá mức cường ngạnh. Đúng vậy à, này Giang Nam nhìn xem sắc màu rực rỡ, bên trong đã sớm nát ấu, khổ vẫn là chúng ta những bình dân này bất tính. Thỏa mãn đi, tốt xấu ngươi không phải thế gia tá điển nô bộc, đó mới là vinh thế không được siêu sinh. Xuyệt, nói cẩn thận. Lúc này trưởng quỹ cũng ra tới, bồi tiếu khuôn mặt, liên tục xin tha, các vị, chớ đàm quốc sự, chớ đàm quốc sự. Ninh Trung Thạch. Lương Nghệ bưng chén rượu tay có chút dừng lại, không nghĩ tới vị này cố nhân, bây giờ vẫn tại Giang Nam triều đình này vũng bùn bên trong giấy rùa, mà lại tựa hồ tình cảnh cũng không như ý ngày xưa Quế Linh phủ cái kia còn có mấy phần hiệp khí thanh niên quan viên, bây giờ tại đây càng vòng xoáy lớn bên trong, sợ là càng thêm đi lại duy gian. Đang trong khi đang suy nghĩ, ngoài khách sạn truyền đến một hồi náo động, chỉ thấy một đội quan binh áp giải mấy tên bị trói hán tử đi qua, cầm đầu sĩ quan lớn tiếng tuyên cáo tội trạng, kháng giao nộp phòng giam quyên tụ chúng gây rối ấn luật áp giải phủ nha điều tra. Vây xem bách tính xì xào bàn tán, trên mặt phần lớn là chết lặng cùng kinh khủng. Lương Nghệ thấy được rõ ràng, cái kia mấy tên bị trói hán tử, bất quá là chút bình thường ngư dân hoặc nông hộ, cái gọi là tụ chúng gây rối chỉ sợ cũng chẳng qua là bị buộc đến tuyệt cảnh sau mỏng manh phản kháng. Lúc này, một cái khí vũ hiên ngang qua biên, không có che rủ, vội vàng chạy đến, nước mưa làm ướt hắn mũ quan cùng đầu vai. Không nữa thiếu niên khí khái hào hùng, thế nhưng trên trán vẫn như cũ quang minh lẫm liệt, thân hình vẫn như cũ đứng thẳng, tựa như bất khuất chính là Ninh Trung Thạch. Hắn ngăn lại cái kia đội quan binh, thần sắc nghiêm túc cùng sĩ quan tương lượng, khoảng cách tương đối xa, lại có tiếng mưa rơi ồn ào, người bình thường nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng Lương Nghệ cực hạn cảm giác dưới, đối thoại rõ ràng có thể nghe. Vương đội trưởng, mấy người kia bất quá là gia cảnh bần hàn, nhất thời xúc động phẫn nộ, tội không đến tận đây có thể hay không giao cho bản quan xử trí hai Ninh Phủ Doãn, không phải hạ quan không nể mặt ngài, cấp trên có lệnh, phàm chống nộp thuế người, hết thể nghiêm trị, gian đe, ngài liền đừng làm khó dễ hạ quan. Bây giờ dân tâm không ổn định, một vị cao áp chỉ sợ phát sinh dân biến chờ đến bản quan gặp mặt phụ tôn, Trần Minh lợi hại. Ninh đại nhân, cái kia Vương đội trưởng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, chỉ lệnh như núi, hạ quan chẳng qua là theo lệnh làm việc, ngài nếu như muốn lý luận, chính mình đi tìm thượng quan chính là, tha thứ hạ quan khó mà toàn mệnh, mang đi. Quan binh lách qua còn muốn ngăn trở Ninh Trung Thạch, áp lấy người nên ngang rời đi. Ninh Trung Thạch đứng tại chỗ, nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống, quan bào ướt đẫm, kề sát tại trên người hắn, bóng lưng lại có chút còn xuống. Hắn nhìn quan binh rời đi hướng đi, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, bả vai run nhẹ nhẹ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Lương Nghệ thu hồi tầm mắt, đem rượu trong chén uống cạn. Giang Nam biến vũ, như thơ như họa, nhưng cũng giống như là một cái lao lung, khốn trụ quá nhiều người. Ninh Trung Thạch nghĩ tại trong loạn thế giữ vững một phần sơ tâm, trong đó gian nan, không thua gì phạm nhân đăng thiên, nhưng cũng càng ngày càng đáng quý. Hắn không có hiện thân cùng Ninh Trung Thạch nhận nhau dự định, hồng trần gặp gỡ, các có duyên phận, hắn bây giờ chẳng qua là một cái khách qua đường, chứng kiến, cảm thụ, chui luyện cái kia viên hướng đạo chi tâm. Này Giang Nam vẫn đục so Trương gia tập hợp loạn tựa hồ càng thêm nhiều hơn mấy phần làm người hít thở không thông nặng chịu. Giang Nam mưa, đứt quãng, rơi xuống gần một tháng. Lương Nghệ vẫn như cũ dừng lại tại Kim Lăng thành cái kia khách sạn, mỗi ngày tu luyện, vẽ bùa, nghiên tập trận đạo, tình cờ ra cửa, tại mưa phùn mịt mờ bên trong, ngồi tại trà lâu tử quán, nhìn xem chúng sinh. Hắn tồn tại như là đầu nhập vận đục trong nước sông một cục đá, không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng, trực tiếp chìm vào đáy nước, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Dùng thân là trận tác dụng dưới, hắn tại đây Nam Tấn Đô thành bên trong, thành một cái chân thực tồn tại rồi lại bị vô ý thức sơ sót người trong suốt. Hắn cực hạn cảm giác, như là vô hình xúc tu, kéo dài đến đô thành mỗi một cái góc, bắt lấy này Giang Nam một chỗ mỗi người một vẻ. Hắn xem đến Ninh Trung Thạch mấy lần chạy nhanh tại triều đình cùng đại tộc ở giữa, dựa vào lý lẽ biện luận, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở, thế nhưng trong mắt ánh sáng một mực không có diện, cũng không biết khi nào hiểu ý chí tinh thần sa sút. Kỳ thật không phải cao tầng không nhìn thấy dân gian khó khăn, chẳng qua là không có quan hệ gì với bọn họ, danh gia vọng tộc nhà cao cửa rộng bên trong, ca cơ sướng khúc, con em thế gia tận tình vui cười. Này rõ ràng là phồn hoa thịnh thế. Chương 228, ám sát chương 228, ám sát ngay tại Lương Nghệ tại Giang Nam thể ngộ hồng trần thời điểm, ở ngoài ngàn dặm, Bạch Liên giáo đại đồng quân khống chế dưới Tây Nam chỗ. Bầu không khí đồng dạng nghiêm trọng. Phí Đồ Sinh một mực chấn thủ biên quan, đề phòng Bắc Cương Nam Tấn, hắn đứng tại trên tường thành, nhìn phương xa mơ hồ có thể thấy được quân địch doanh trại lửa đèn. Hắn vẫn như cũ toàn thân áo trắng, nhưng ở hàng năm chinh chiến khói lửa tẩy lệ dưới, cái kia áo trắng đã không còn ngày xưa thuần túy, lây dính gió xương cùng huyết hỏa dấu vết. Hắn khí tức quanh người càng trầm ngưng, võ thần cảnh giới đã sớm vững chắc, thậm chí mơ hồ có chỗ tinh tiến, thế nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng, lại so 10 năm trước sâu hơn. Có thể là, võ đạo chi ngoại, hắn đã là lục tuần lão nhân, có thể là thiên hạ này cũng không có thay đổi tốt, ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Đến cùng là nơi nào sai? Phụ thân. Phí Lương thanh âm theo sau lưng truyền đến, hắn bây giờ cũng đã hoàn toàn rút đi ngây ngô, trưởng thành là một tên trầm ổn kiên nghị tướng lĩnh. Đồng dạng là võ thần tôn sư, khí tức hùng hồn, chẳng qua là ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, có nhiều thứ, tựa hồ theo thời gian cùng trải qua lắng đọng, lặng yên cải biến. Các phương tình báo tập hợp, Nam Tấn Lữ bản sinh điều chỉnh bố trí, Bắc Cương Triệu thừa tắc cũng dục dịch, tựa như cùng Nam Tấn đạt thành hiệp nghị, đại chiến sợ là lại muốn tới. Phí Lương thanh âm mà bù, Phí Đồ Sinh không quay đầu lại, chẳng qua là thản nhiên nói, trong dự liệu, Triệu Doanh sau khi chết, thiên hạ này ai cũng muốn ăn hạ lớn nhất một tảng mỡ dày. Chúng ta Bạch Liên giáo căn cơ kém nhất, đều là tầng dưới chốt bách tính, bây giờ chiếm Tây Nam ngũ phụ chỗ, trong mắt bọn hắn, bất quá là may mắn mà thôi. Có thể là phụ thân, ta hiện tại có chút nghị không thông, chúng ta lúc trước khởi sự, là vì quân điển, phủ bách tính cầu thiên hạ đại đồng. Thế nhưng bây giờ, trong giáo phe phái săn sát, tranh quyền đoạt lợi người khối người như vậy, tân tấn quan viên bằng mặt không bằng lòng, tầng dưới chốt giáo chúng tốt xấu lẫn lộn, ưu hiếp bách tính sự tình cũng thường có phát sinh, trong giáo vẫn là lúc trước bộ dáng sao? Phí Lương trong giọng nói mang theo thật sâu nghi hoặc cùng một tia thống khổ, lời nói này chạm đến Phí Đồ Sinh nội tâm sâu nhất lo lắng âm thầm. Hắn làm sao không có phát giác được trong giáo dị thường? Lý tưởng hết sức đầy đặn, hiện thực lại xương cảm giác đến đâm người, duy trì một cái khổng lồ chính quyền vận chuyển, rất cần tiền lương, cần nhân tài, cần thỏa hiệp, cần thủ đoạn. Thuần túy chủ nghĩa lý tưởng, tại tàn khốc sinh tồn cạnh tranh trước mặt, thường thường lộ ra tái nhợt vô lực. Trần Sĩ Nguyên năm đó cam nguyện chịu chết, là muốn dùng máu tươi thức tỉnh thế nhân, nhóm lửa liệu nguyên chi hỏa. Bây giờ hỏa là bốc cháy, lại tựa hồ có chút chệch hướng ban đầu hướng đi, đây cũng là hắn rời xa cao tầng vòng xoáy, đi vào biên cương trấn thủ nguyên nhân. Dạng này hắn an tâm, trong giáo cao tầng cũng yên tâm. Võ thần là trấn quốc của chủ, nhưng cũng đồng dạng là một ít người gai trong lòng, nhưng là có chút sự tình không thể không làm. Phí Đồ Sinh lặp lại năm đó ở kinh đô thành Hoàng Miếu nói với Vi Đại Bà qua, nhưng giờ phút này nghe tới lại thiếu đi mấy phần quyết tuyệt, nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Nếu như không lớn mạnh tự thân, liền hiện có thành quả đều không gánh nổi, nói gì thiên hạ đại đồng. Này có lẽ liền là trưởng thành đại giới, cũng là một loại bất đắc dĩ. Hắn xoay người nhìn xem Phí Lương, Lương nhớ kỹ Trần Lão di chí, cho dù con đường phía trước bụi gai, cũng không thể quên gốc, nội bộ mọt muốn thanh lý, bên ngoài cường địch muốn chống cự, đây cũng không phải là một ngày chi công, cũng không phải lực lượng một người có thể làm. Ngươi phải tin tưởng, con đường phía trước nhất định có cùng chung chí hướng bằng hữu, kiên trì, ta có lẽ xem không đến ngày đó, nhưng ngươi nhất định có thể thấy. Phí Lương im lặng gật đầu, nhưng trong mắt nghi hoặc cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Võ thần chi lực có thể chạm thiên quân, có thể bại cường địch, lại nan giải lòng người phức tạp. Nghe nói trong giáo chuẩn bị hành thích Nam Tấn Lữ bản sinh, hóa giải lần này đại chiến mối nguy. Phí Lương đổi đề tài. Phí Đồ Sinh nghe vậy biến sắc, hồ đồ, việc này nếu như bại lộ, ta Bạch Liên giáo chẳng phải là trở thành thiên phu sở chỉ? Bây giờ chúng ta không phải ẩn giấu giáo phái, là một nước chi thể, ta lập tức thượng thư, tuyệt không thể như thế làm việc. Hắn vô vô nhi tử bà bay, vội vàng rời đi. Phí Lương lại cúi đầu, đại sự như vậy không có thương lượng với ngươi, giáo chủ sẽ còn nghe ngươi sao? Phụ thân. Kim Lăng Thành. Lương Nghệ tại Kim Lăng Thành tây, tới gần Tần Hoài Hà một chỗ yên lặng ngõ hẻm làm bên trong, mua một cái tiểu viện, đến mức như thế nào ký kết khế ước, Lương Nghệ tướng mạo như thế nào, tại trận pháp ảnh hưởng dưới, không có người có ấn tượng, vô ý thức xem nhẹ đi qua. Lương Nghệ không có liên hệ cố nhân dự định, chẳng qua là như cùng một cái chân chính quan to sống xa quê, mỗi ngày hoặc là tu luyện, vẽ bùa nghiên tập trận đạo, hoặc là tại bên bờ sông Tần Hoài nghe hát ngắm cảnh, tình cờ cũng đi trà lâu tử quán, nghe từ Nam Chí Bắc thương khách đàm luận thời cuộc. Nam Tấn mặt ngoài phồn hoa, bên trong lại đã bắt đầu đục nát, Triệu Dực thần đăng cơ về sau, sơ kỳ còn cần tại chính vụ, bây giờ nhưng dần dần hướng tới an nhàn, trầm mê ở cung đình hưởng lạc, triều chính phần lớn ủy thác cho thừa tướng Lữ Bản Sinh. Lữ Bản Sinh mặc dù có năng lực, nhưng lại không thể không chu toàn tại rắc rối khó gỡ giang nam môn phiệt ở giữa, rất nhiều chính lệnh xuất phát từ công tâm, lại cuối cùng biến thành môn phiệt kiếm lời công cụ. Ninh Trung Thạch làm Kim Lăng phủ doãn, trưởng quản kinh kỳ trị an, quyền cao chức trọng, nhưng cũng là như dẫm trên băng mỏng, hắn cố gắng chỉnh đốn lại trị, đả kích cường hào, lại nhiều lần gặp khó, động một tí là phạm lỗi. Lữ Bản Sinh cần hắn cây đao này, rồi lại thường xuyên không thể không vì toàn cục, tại hắn cùng môn phiệt trong xung đột tiến hành ngăn chế. Lương Nghệ từng mấy lần xem đến Ninh Trung Thạch tại đêm khuya ngồi một mình thư phòng, đối một quyển quyển bạch tội hắn tấu chương, im lặng im lặng. Một ngày này, Lương Nghệ dạo chơi đến một nhà tên là Vọng Giang các quán rượu, tại Giang Nam cũng khá nổi danh, lên lầu khả quan lãm Tần Hoài phong quang, cũng là quan lại quyền quý cùng văn nhân mặc khách tụ tập chỗ. Hắn tại gần cửa sổ vị trí tự uống uống một mình, đột nhiên nhìn thấy dưới lầu đường đi rối loạn tương mừng, nghi trượng lừng lẫy, lại là Lữ Bản Sinh tiểu liên đi qua. Đám người dồn dập né tránh, tiếng nghị luận bên trong không thiếu kính sợ cùng định loạn. Cơ hồ trong cùng một lúc, một ngõ nhỏ khác bên trong, Ninh Trung Thạch mang theo mấy tên nha dịch đang ở bắt một tên bên đường phóng ngựa đạp thương bách tính ăn chơi thiếu gia. Cái kia hoàn cố lại là mảy may không sợ, ngược lại vẫn kêu gào, ta chính là trường các lao cháu trai, các ngươi an dám đụng đến ta? Ninh Trung Thạch mặt trầm như nước, hào không để ý tới, trực tiếp sai người áp đi. Lương Nghệ tầm mắt lướt qua Lữ Bản Sinh, cái kia tượng trưng cho quyền thế kiệu liễn, lại rơi vào Ninh Trung Thạch cao ngất kia lại cô độc bóng lưng lên. Một cái tại quyền lực trung tâm bảy mưu nghĩ kế, một cái tại luật pháp rìa đá mài tiến lên, vô luận là Lữ Bản Sinh cân nhắc, vẫn là Ninh Trung Thạch Cương Trực, tại đây quần quận hồng trần trước mặt, đều chẳng qua là mây bay xem qua. Chỉ cần người trong cuộc, tranh luận trốn trói buộc. Trong lòng Lương Nghệ Minh nộ càng sâu, hắn nói, ở chỗ siêu thoát, ở chỗ đứng ngoài quan sát, ở chỗ này hồng trần muôn vàn cảnh tượng, đều hóa thành thối luyện đạo tâm tư lương. Đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ động, phát giác được một cỗ mịt mờ khí tức, trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, mục tiêu chính là Lữ Bản Sinh nghi trượng hướng đi. Người của Bạch Liên giáo, bọn hắn chui vào Kim Lăng, muốn ám sát Lữ Bản Sinh. Bây giờ kiến quốc, Bạch Liên giáo lại còn như thế không phang khoáng. Lương Nghệ có chút không rõ, cái kia ẩn nấp trong đám người mấy bóng người lại không biết mình bại lộ, nhìn xem Lữ Bản Sinh xe ngựa, sau đó ra tay, cho rằng đã đến tốt nhất ra tay thời cơ. Có thể là bọn hắn vừa mới lao ra, đường phố bắt đại tộc tử đệ Ninh Trung Thạch trước tiên phát hiện, lúc này nhanh chân một bước, tùy thân trưởng thường không tại, dùng cánh tay vì thường, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ mấy tên thích khách. Võ đế đỉnh phong, nửa cái chân đạp nhập võ thần cảnh giới. Lúc này những người khác cũng phản ứng lại, mấy tên thích khách tất cả đều xa lưới, trong đám người có người khẽ lắc đầu, quay người cùng hỗn loạn chạy trốn bách tính trộn lẫn cùng một chỗ, chạy ra ngoài. Lữ Bản Sinh đối Ninh Trung Thạch khẽ gật đầu, hai người cũng không có đối thoại, Lữ Bản Sinh xe ngựa rời đi, Ninh Trung Thạch xử lý đến tiếp sau dấu vết. Ám sát Lữ Bản Sinh sóng gió, cũng không có nhắc lên quá lớn gợn sóng cái kia mấy tên thích khách tại Ninh Trung Thạch nghiêm hình khảo vấn phía dưới, cái gì cũng không có nhiều lời. Bạch Liên giao giao trung sư cốt, vẫn như cũ rất cứng. Lữ Bản Sinh trải qua ám sát về sau, làm việc nhiều chút cẩn thận, thế nhưng cũng không có quá mức để ý, nếu là bị ám sát dọa đến cửa lớn không ra, chỗ nào vẫn là Lữ Bản Sinh. Thế nhưng môn thiệt đối Ninh Trung Thạch oán hận, lại gấp kịch càng sâu, dù sao liền trường các lao cháu trai cũng dám động, còn có hiểu quy củ hay không? Không hiểu quy củ, vậy liền khiến cho hắn tạm biến, đừng ô với mắt.